Chương 437, Vạn Cổ Tiên Đế di tích, mở. Chương 437, Vạn Cổ Tiên Đế di tích, mở. Cố Trùng lão tổ vừa mới đa tạ. Lúc này, Cố Vô Trần theo Luân Hồi Điện Tiên Chu bên trên bay ra, vững vàng rơi vào Cố gia Tiên Chu phía trên, đưa tay chắp tay ôm quyền nói. Cố Trùng lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, việc nhỏ mà thôi, ai dám động đến ta Cố gia người, kết quả chỉ có một cái kia chính là diệt môn. Dứt lời, hắn lại trên dưới quan sát tỉ mỉ Cố Vô Trần một phen, ngữ khí mang theo khen ngợi, tiên quân hậu kỳ tu vi, quả thực không tệ. So với các ngươi nguyên giới Cố gia vị kia hậu bối, thiên phú còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Xem ra lúc trước quyết định để các ngươi nguyên giới Cố gia một mạch chấp trưởng vị trí gia chủ, thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Cố Trùng đưa tay vỗ vỗ Cố Vô Trần bả vai, không có chút nào bởi vì Cố Vô Trần cùng mình cũng không phải là cùng một mạch, liền tận lực xa lánh hoặc là bày ra sinh sơ sắc mặt. Vừa vận tương phản, hắn đối Cố Vô Trần tán thưởng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm chân thành. Kỳ thật lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ cần có thể nhường gia tộc hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, căn bản khinh thường tại đi tranh đoạt những cái kia không quan trọng hư danh. Vị trí gia chủ cũng tốt, thần tử thân phận cũng được, trong mắt hắn đều không quan trọng. Chân chính trọng yếu là lựa chọn người nhất định phải thiên phú xuất chúng, tuyệt không thể nhường Cố gia tại tiên giới ném đi mặt mũi. Hai người trò chuyện khoảng cách, Cố gia thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao theo tiên chu bên trên đi ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 8 vị. Cái này 8 vị thiên tiên, tất cả đều đến từ Cố gia bát đại chủ mạch, bọn hắn từng là Cố Vô Trần tranh đoạt thần tử chi vị lúc đối thủ, bây giờ thì là Cố gia thánh tử. Gặp qua thần tử đại nhân, mấy người nhao nhao hướng Cố Vô Trần không người bần an, trong đó xưa nay thân cận Cố Vô Trần Cố Lăng, càng là trước tiên tiến tới bên cạnh hắn. Hắc hắc, thần tử đại nhân, một hồi tiến vào di tích, nhưng phải quan tâm tiểu nhân một hai a, cái này Vạn Cổ Tiên Đế di tích, ta đã sớm trông mà thèm cực kỳ, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Đối với Cố Lăng, Cố Vô Trần từ trước đến nay 10 phần tán thành. Lần trước nhất trọng thiên công khai giảng đạo, nếu không phải Cố Lăng xuất lực tìm tới vị kia thiên mệnh chi tử, nói không chừng liền để kia thiên mệnh chi nhân lặng lẽ chạy trốn. Thấy một màn này, cái khác 7 vị thánh tử mọi thứ lộ ra thần sắc hâm mộ. Sớm biết rằng này, bọn hắn lúc trước cũng nên chủ động đi làm Cố Vô Trần bên người người. Dù sao làm người bên cạnh không mất mặt, nhưng nếu là tiến vào tiên đế di tích về sau không có chút nào thu hoạch, không công mà lui, kia mới là thật mất mặt. Thoáng chốc, trước mặt mọi người kia tòa cự đại tiên trận, đột nhiên truyền đến một hồi rõ ràng chấn động. Trong đại trận, chậm rãi lộ ra một đạo có thể cung cấp hai người song hành giao lộ. Vạn Cổ Tiên Đế di tích rốt cục mở ra. Các thế lực lớn thiên kiêu nhóm từng cái kích động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa hang phương hướng, hận không thể lập tức xông đi vào thăm dò một phen. Chỉ có Cố Vô Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cửa hang một cái, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại dần dần thức tỉnh Vân Lan, cùng tiểu hòa thượng thanh niên trên thân. Hai vị tiên mệnh chi nhân cùng không xuất hiện, thật đúng là đổi một lần. Xem ra lần này di tích chi hành, thu hoạch của ta mới có thể là lớn nhất. Luân Hồi Điện Tiên Tôn xem như lần này hoạt động chủ nhà, đứng ở nhà mình tiên chu phía trên, đưa tay ôm quyền nói, "Chư vị, tiên đế di tích đã mở ra, chúng ta còn chưa dứt lời." Phong Thiên các chủ đột nhiên nhấc vung tay lên, một ánh mắt trống rỗng tu sĩ liền xuất hiện tại chỗ cửa hàng, cất bước liền phải hướng di tích đi vào trong. "Phong Thiên các chủ, ngươi làm cái gì vậy?" Luân Hồi Điện Tiên Tôn lúc này lộ ra vẻ không vui. Cái này Phong Thiên các chủ nhiều lần tại thời khắc mấu chốt giở trò, không riêng gì Luân Hồi Điện, người của thế lực khác trong lòng cũng đều có chút bất mãn. "Hừ, đây là ta cố ý trộm tới tán tu, bây giờ vừa đầy 1001 tuổi." Phong Thiên các chủ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí bình thản giải thích nói. Vừa dứt lời, kia ánh mắt vô hồn tu sĩ liền một bước bước vào tiên đế di tích bên trong. Trong mấy mắt, một cỗ băng lãnh hư vô khí tức theo bên trong di tích quét sạch mà ra, đem người này hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Một màn này, cho dù mọi người tại đây sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được âm thầm kinh hãi. Bởi vì này khí tức chính là hư vô đại đạo khí tức. Ở đây tiên tôn các cường giả 100% xác định, nếu là cái này hư vô đại đạo hướng chính mình đánh tới, chính mình tuyệt không nửa phần còn sống khả năng. Ngay cả ở đây mấy vị tiên đế, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra ngượng nghịu. Bọn hắn mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản cố khí tức này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Hơn nữa, cho dù chặn cửa động hư vô khí tức, tiến vào di tích sau lại có thể hay không tao ngộ cường đại hơn gạt bỏ lực lượng. Lui một vạn bước nói, coi như tiên đế cường giả có thể ngăn cản cửa động công kích, thuận lợi tiến vào di tích, kia tiên đế di tích nói không chừng cũng lại bởi vậy phát động tự hủy cơ chế. Đến lúc đó, Vạn Cổ Tiên Đế di tích sẽ hoàn toàn biến mất ở trong hư không, đại gia những năm này chờ đợi coi như tất cả đều vô ích. Thật lâu, cảnh tượng bên trên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực thiên kiêu dám xuất trước tiến vào di tích. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong giằng co. Ai đi vào trước? Cái thứ nhất tiến di tích cũng không có nghĩa là liền có thể dẫn trước người khác, tiên đế di tích rộng lớn vô biên, đến tiếp sau tiến vào người nhiều nhất muộn một hơi thời gian, cùng nhau tiến vào không có gì khác biệt. Có thể cái thứ nhất đi vào người, lại muốn thay tất cả mọi người gánh chịu không biết phong hiểm. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng thanh niên chắp tay trước ngực, chậm rãi trôi dạt đến đại trận trước cửa hang. Đã không người dám trước nhập, vậy thì do tiểu tăng vì mọi người mở đường a. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị một mình bước vào di tích. Nhưng lại tại hắn sắp cất bước một cái mắt, Cố Vô Trần bỗng nhiên một cái lắc mình, xuất hiện ở thanh niên bên người. Hắn cười đối thanh niên nói rằng, "Tiểu sư phó không hổ là tu di linh sơn thánh tăng, nguy hiểm như vậy sự tình cũng bằng lòng vì mọi người ra mặt, quả thực khiến Cố Mô bội phục." Bất quá, Cố Mô cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạ người, không bằng chúng ta cùng nhau tiến vào di tích, như thế nào? "Ngươi?" Thanh niên lập tức cau mày, vẻ mặt cảnh giác đến như gặp đại địch. Bởi vì hắn theo Cố Vô Trần trên thân, cảm nhận được một loại chính mình cực kỳ chán ghét khí tức. Cụ thể là cái gì khí tức hắn nói không ra, nhưng chính là đánh trong đáy lòng chán ghét. Hơn nữa, Cố Vô Trần tu vi vốn liền cao hơn nhiều hắn, nói thật, Thanh Nghiễn tuyệt không muốn cùng Cố Vô Trần đối đầu, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng dưới mắt, hắn xác thực không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể khẽ gật đầu nói, "Mời." Vừa dứt tiếng, hai người cùng nhau cất bước vào di tích bên trong, trong nháy mắt mất tung ảnh. Kế hai người bọn họ tiến vào sau, còn lại thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao khởi hành, liên tiếp đi vào di tích. Chỉ có vừa tỉnh lại Vân Lan, trước tiên thoát ly Bích Du cung đội ngũ, bước nhanh tìm tới Thần Nguyệt cung Tam Bảo Thai tìm muội. Ba vị tiên tử hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Thần Nguyệt cung Tam Bảo Thai trăm miệng một lời nghiêm nghị trách móc, "Lan." Cái này âm thanh trách móc đinh tai nhức óc, trực tiếp đem Vân Lan chấn động đến đầu choáng váng, bước chân đều lung lay. Sau một khắc, Vân Lan ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần biến mơ hồ, mấy quả óng ánh nước mắt lại theo gương mặt lăn xuống đến. Chương 438, đồng hành chương 438, đồng hành Vân Lan khóc. Tất cả còn không có tiến vào di tích thiên kiêu tất cả đều ngộng, liền mấy vị tiên đế cường giả trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Mà xem như kẻ đầu sỏ Tam Bảo Thai tỉ muội, càng là trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Khóc loại tâm tình này, đối với bọn hắn những này sớm đã siêu thoát phàm tục tiên nhân đến nói, là cỡ nào lạ lẫm lại xa xôi tồn tại a. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người bị mắng một câu lăn ngay tại chỗ khóc lên. Cái này Bích Du cung dự trữ thần tử Vân Lan, sẽ không phải là tu luyện cái gì tà ác công pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma đi. Tân Nguyệt, Huyền Nguyệt, Mã Nguyệt, đừng để ý đến hắn, tranh thủ thời gian tiến vào di tích bên trong. Cách đó không xa Thần Nguyệt cung tiên tôn thấy thế, lúc này mở miệng ra lệnh. Tam nữ nghe nói lời này, không còn nhiều làm suy tư, liên tiếp thả người chui vào tiên đế di tích bên trong. Đợi cho mọi người tại đây cơ bản đều tiến vào di tích sau, nguyên địa liền chỉ còn lại Vân Lan một người. Hắn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vụn trộn bôi nước mắt, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ô ô ô, người ta rõ ràng một tâm chân tình đối đãi, đổi lấy lại là như vậy nụ mạn, người ta không thuận theo đi thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng tại một đám tu vi sâu không lường được uy tín lâu năm cường giả trong hai, lại cùng dán ở bên tai nói chuyện không có gì khác biệt, mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng." Trong đó, Bích Du cung đại trưởng lão Quý Tham, càng là một cái nháy mắt ở giữa liền bọt đến Vân Lan sau lưng, nhấc chân đối với phía sau lưng của hắn chính là một đạp. "Nhanh cút vào cho ta, thứ không có tiền đồ." Meo một tiếng, Vân Lan như cái bị đá bay bóng ra đồng dạng, thẳng tắp bị rơi vào tiền đế di tích bên trong. Làm xong đây hết thảy, Quỷ Tham sắc mặt mới thoáng hòa hoãn mấy phần, lập tức quay đầu nhìn về phía Bích Du cung một vị khác tiên tôn, ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn, "Đây chính là ngươi làm chuyện tốt, đem hắn đưa đến nơi này, quả thực là không duyên cớ thêm phiền." Một vị khác tiên tôn nghe vậy, thờ ơ giang tay ra, "Đây là cung chủ tự mình ra lệnh, ta bất quá là phục mệnh đến tiến hắn một đoạn mà thôi." Dứt lời, hắn càng là trực tiếp quay người leo lên một bên tiên trụ, nhìn tư thế kia chính là muốn lập tức rời đi. "Tốt, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, ta phải trở về phục mệnh." Cung chủ còn đang chờ tin tức đâu. Ngươi, Quỷ Tham bị hắn lần này thái độ tức giận đến nói không ra lời, lại không thể làm gì, nếu là cung chủ ý tứ, hắn tự nhiên không có tư cách quá nhiều xen vào. Đưa mắt nhìn người kia lái tiên chu đi xa, Quỷ Tham mới một lần nữa trở lại nhà mình tiên chu phía trên, sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Vân Lan trạng thái không thích hợp, cũng mơ hồ đoán được đối phương có lẽ tại tu luyện cái gì cổ quái công pháp. Có thể. Ai? Một tiếng thật dài thở dài theo trong miệng hắn truyền ra. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ đợi Vân Lan có thể tự cầu phúc, ngàn bạn chớ trêu chọc trưởng sinh Cố gia cái kiếp như là quái vật giống như tồn tại. Vạn cổ tiên đế di tích bên trong, nơi này là một mảnh trật tự điên đảo thế giới kỳ dị. Núi lớn màu đen cao cao treo tại cửu thiên phía trên, vô tận dòng sông trên không trung chảy xuôi, ngay cả nặng nề thổ địa đều bao trùm tại trong cao không. Mà vốn nên ở trên không cảnh tượng, giờ phút này lại xuất hiện trên mặt đất. Từ từ trường hà hóa thành ngân hà, trải ra đến vô biên băng ác, căn bản không có thể cung cấp chỗ đặt chân, đám người chỉ có thể dựa vào phi hành đến ổn định thân hình. Cũng không lâu lắm, hai thân ảnh tuần tự xuất hiện tại một chỗ ngóc ngách, chính là trước hết tiến vào di tích Cố Vô Trần cùng Thanh Nghiễn tiểu hòa thượng. Thanh Nghiễn tựa hồ đối với Cố Vô Trần mang cực lớn kiêng kỵ, hắn chắp tay trước ngực, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Đã chúng ta đã tiến vào cái này vạn cổ tiên đế di tích bên trong, không bằng như vậy mỗi người đi một ngả, riêng phần mình thăm dò, ngươi thấy có được không?" Các hạ không đến tiên tuế liền đã đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới, từ trước đến nay là thân phụ đại khí bọn người, nếu như ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, chẳng phải là không duyên cớ chiếm ngươi tiện nghi." Thanh Nghiễn nói xong, trong lòng ám tự hiểu là Cố Vô Trần định sẽ đồng ý, dù sao tại loại này giấu có cơ duyên địa phương, một mình thăm dò thường thường càng tự tại, còn có thể giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, Cố Vô Trần lại không chút suy nghĩ, một ngụm liền cự tuyệt. "Không cần như thế, ta xem hai người chúng ta có phần có duyên phận, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, tại ta mà nói đã là lớn nhất tạo hóa, cho nên ta cũng không tính cùng ngươi tách ra. Chúng ta liền cùng nhau đồng hành a." Vừa dứt tiếng, Cố Vô Trần đưa tay vỗ vỗ Thanh Nghiễn bả vai, liền một thân một mình cất bước đi thẳng về phía trước. Thanh Nghiễn đứng tại chỗ không hề động. Hắn là từ trong đáy lòng không muốn cùng Cố Vô Trần đồng hành. Dù sao một khi tại trong di tích phát hiện bảo vật gì hoặc là cơ duyên, chính mình tu vi không bằng đối phương, cuối cùng chẳng phải là muốn bị hắn toàn bộ cướp đi. Tuy nói hắn tự thân cũng giấu có mấy phần át chủ bài, có thể hắn lượng trước Cố Vô Trần tất nhiên cũng có thủ đoạn cuối cùng, đến lúc đó tình huống hơn phân nửa vẫn là gây bất lợi cho chính mình. Cố Vô Trần đi ra mấy bước sau, phát giác sau lưng không có động tĩnh, liền xoay người nhìn lại, thấy Thanh Nghiễn vẫn đứng tại chỗ, mở miệng cười nói, "Ngươi không đi, chẳng lẽ còn chờ lấy ta có ngươi không thành?" "Đạo hữu, ta Thanh Nghiễn còn muốn nói tiếp chút tự tuyệt." Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên thân bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa chặt, kia cỗ cảm giác gáp bách nhường trong lòng hắn siết chặt. Hắn biết rõ, một khi chính mình dám cự tuyệt, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Cỗ lực lượng này đầu nguồn, rõ ràng chính là Cố Vô Trần. Thanh Nghiễn lòng tràn đầy không hiểu, thậm chí nhịn không được hoài nghi, đối phương có phải hay không muốn đối với mình hạ sát thủ? Có thể sao lại có thể như thế đây? Tu Di Linh Sơn từ trước đến nay không hỏi thế sự, mặc dù có đệ tử rời núi lịch luyện, cũng đều sẽ hóa thành bình thường tăng nhân bộ dáng hành tẩu thế gian, theo không dễ dàng cùng người kết thủ. Lại càng không cần phải nói Trường Sinh Cố gia vừa mới giáng lâm tiên giới không bao lâu, lẫn nhau ở giữa vốn là không có chút nào gặp nhau. Hú hồ, hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua Cố Vô Trần, đối phương như thế nào lại đối với mình ôm lấy cường liệt như vậy ác ý đâu? Đạo hữu, ta lúc này đi, vậy chúng ta liền cùng nhau đồng hành a. Thanh Nghiễn cuối cùng bù không được Cố Vô Trần trên người lực uy hiếp, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắn lúc này cất bước đuổi theo Cố Vô Trần bộ pháp, nhưng vào lúc này, thể nội ma Phật chi thể phong ấn, lại mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Ma Phật chi thể, ma chữ phía trước, Phật tự ở phía sau, cho dù Thanh Nghiễn đồng thời thần có tiên thiên Phật thể đạo thai cùng tiên sinh Phật khu cái này hai đại hiếm thấy thể chất, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem ma Phật chi thể bên trong ma tính hoàn toàn áp chế. Nhất là giờ phút này, tại như vậy có thụ khuất nhục tình cảnh hạ, thể nội ma tính càng là dần dần ngẩng đầu, mơ hồ có vượt trên Phật tính xu thế. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi lấy, Thanh Nghiễn từ đầu đến cuối cúi đầu thấp xuống, không nói câu nào. Dọc theo đường, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút bảo vật. Những vật này đối bọn hắn mà nói có lẽ không tính là quá mức trân quý, nhưng nếu là thả tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ dẫn đến vô số người đoạt vỡ đầu. Đối diện với mấy cái này bảo vật, Cố Vô Trần đều không ngoại lệ, tất cả đều nhường Thanh Nghiễn thu vào, chính mình liền đụng cũng không từng chạm thử. Chương 439, ở đâu ra tiểu lưu manh? Chương 439, ở đâu ra tiểu lưu manh? Thấy Thanh Nghiễn mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cố Vô Trần ngữ khí bình thản, còn mang theo vài phần thờ ơ mở miệng nói, hai người chúng ta mặc dù kết bạn đồng hành, nhưng ở di tích bên trong phát hiện cơ duyên, bốn lần nên về riêng phần mình tất cả. Ta tuyệt sẽ không xuất thủ cướp đoạt ngươi đồ vật, ngươi có thể yên tâm. Thanh Nghiễn trong lòng kinh ngạc càng lớn, lại cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đem bảo vật từng kiện tất kỹ. Tuy nói hắn vốn là đối với mấy cái này bảo vật tầm thường chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ cục diện này, hắn thực sự không muốn củng cố Vô Trần xảy ra xung đột, kết xuống thù hận. Một bên khác, bị một cước đạp tiến di tích Vân Lan, một bên bôi nước mắt, một bên lảo đảo đi về phía trước. Trong đầu của hắn, từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy ba đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đó chính là Thần Nguyệt cung Tam Bảo Thai tỷ muội, Tân Nguyệt, Huyền Nguyệt cùng Mãn Nguyệt. Ta nhất định phải tìm tới ba vị tiên tử. Vân Lan ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, cho dù kia ba vị tiên tử vừa rồi tự đủ khó nghe như vậy lời nói, cũng mảy may không có ảnh hưởng hắn đối với các nàng yêu thích chi tình. Dù sao, ba vị tiên tử chỉ tự nhủ lăn lại không đối cái khác người nói, đây rõ ràng giải thích rõ, chính mình tại ba người các nàng trong lòng địa vị, vốn là cùng người bên ngoài không giống. Thể nội vận chuyển thất tội quyết, đang không giờ khắc nào không tại phóng đại Vân Lan loại ý nghĩ này, nhưng hắn chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến khó chịu. Hắn nhất định phải tìm tới kia ba vị tiên tử, thông thông khoái khoái làm một lần liếm cậu, thật tốt đợi các nàng một phen. Không phải cố này bị đè nén sức lực, còn khó chịu hơn là giết hắn. Đúng lúc này, một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến giàn mua lại tang thương thanh âm, không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngươi có thể nguyện kế thừa y bát của ta?" Ai? Vân Lan trong lòng giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, thất tội quyết bên trong bố não, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Là ai từ một nơi bí mật gần đó chôn chôn tránh tránh, không dám hiện thân. Còn nói cái gì kế thừa y bát của ngươi, ngươi tính là gì rác rưởi, cũng dám để cho ta cái này Bích Du cung dự trữ thần tử đến kế thừa. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy là thế lực khác tiên kiêu dùng chướng nhãn pháp đang trêu đùa chính mình. Qua một hồi lâu, Vân Lan thấy không ai trả lời, còn tưởng rằng đối phương đã rời đi, liền hùng hùng hổ hổ đi. "A, ngu xuẩn, chậm trễ thời gian của ta. Ta còn phải đi tìm kia ba vị tiên tử đâu." Tiên đế di tích vị trí trung tâm nhất, một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, ngay mặt sắc cổ quái ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nếu là giờ phút này có một vị uy tín lâu năm tiên nhân ở chỗ này, nói không chừng sẽ trước tiên kinh ngạc thốt lên. Bởi vì người này chính là Vạn Cổ Tiên Đế. Tuy nói chỉ là hồn thể, có thể hắn tản ra khí tức vẫn như cũng là vạn cổ khó tìm phần độc nhất, không ai dám kinh thường. Chỉ có như vậy một vị chiến lược thậm chí không thua gì thánh nhân siêu cấp tồn tại, ngay tại vừa rồi, thế mà bị một tên tiểu bối từ chối truyền thừa y bát. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đến mức vạn cổ tiên đế hồn thể, đến bây giờ còn lộ ra mấy phần sững sờ. Ta bị cự tuyệt sao? Hắn đây là tại cự tuyệt ta sao? Vẫn là nói, ta nói đến không đủ minh bạch, bị hắn hiểu lầm. Vạn cổ tiên đế tiếp ngay cả phát ra linh hồn tam vấn, càng hỏi trong lòng càng không hiểu. Theo lẽ thường nói, bị người cự tuyệt, còn bị xem như nhục mạ, lấy hắn sinh tiền tính tình, tất nhiên sẽ không lại cơ cầu, thậm chí còn có thể vận dụng đại trận lực lượng đem đối phương tru sát. Thật là, trước mặt hắn lơ lửng một đạo trong suốt màn sáng bên trên chỉ có thân ảnh của hai người, một cái là Vân Lan, một cái khác chính là Thanh Nghiễn Hòa Thượng. Trên thực tế, hắn cái này tiên đế di tích, căn bản không có bất kỳ khảo nghiệm, có thể kế thừa y bát người, toàn từ bản thân hắn tự mình chọn lựa. Tuyển chọn, kia liền trực tiếp kế thừa. Coi như không có tuyển chọn, cũng có thể cầm tới chút bảo vật, cam đoan không tính đi một chuyến uổng công. Nhưng bây giờ, bị hắn chọn trúng người, thế mà dứt khoát từ chối. Vạn Cổ Tiên Đế lập tức đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh Thanh Nghiễn Hòa Thượng trên thân, lắc đầu bất đắc dĩ. Người này tiên phú vô cùng tốt, vẫn là tiên thiên đản sinh thể chất, kỳ thật rất thích hợp kế thừa y bát của ta chỉ tiếp, hắn tu luyện chính là ma Phật đạo, cùng ta cho đi nói đi ngược lại, ai. Đem Thanh Nghiễn tại màn sáng bên trên thân ảnh xóa đi sau, Vạn Cổ Tiên Đế đã không có lựa chọn khác. hắn chỉ có thể tuyển Vân Lan làm người thừa kế của mình. Nếu không, liền phải chờ tới 100 vạn năm sau, lần tiếp theo tiên đế di tích mở ra mới được. Có thể hắn đã không muốn chờ. Trên thực tế hắn đã sớm chết, đạo này linh hồn liền tàn hồn cũng không tính, chỉ có thể coi là một sợi suy nghĩ. Toàn bộ nhờ mượn nhờ đại trận lực lượng mới có thể phát huy ra tiên đế tu vi. Một khi thoát ly đại trận, hắn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng nên là thời điểm giải thoát rồi, tiểu bối, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Vạn cổ tiên đế do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định lại cho Vân Lan một cơ hội. Hắn là thật không muốn đợi thêm nữa, chỉ muốn hoàn toàn tiêu tán tại thế gian này, không muốn để cho mình cái này cô độc suy nghĩ lại kéo dài hơi tàn 100 vạn năm. Hô hô, hẳn là bên này a. Vân Lan tại tiên đế di tích bên trong phi hành tốc độ cao, đi ngang qua tất cả bảo vật cùng cơ duyên, hắn tất cả đều là chẳng thèm ngó tới, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là thần nguyện cung ba vị tiên tử. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy mấy chục dặm bên ngoài, có ba đạo giống nhau như lúc thân ảnh, ngay tại liên thủ đối kháng một cái thiên tiên hậu kỳ không biết tên hung thú. Song phương nhìn thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Cơ hội tốt. Vân Lan ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, thật sự là ứng câu kia đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đây chẳng phải là hắn anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt hảo cơ hội sao? Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng tới, chờ mình lộ ra chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, một quyền giải quyết hết cái này không biết tên hung thú sau, ba vị tiên tử sẽ dùng như thế nào sùng bái ánh mắt nhìn xem chính mình. Nói không chừng, các nàng còn sẽ trực tiếp lấy thân báo đáp đâu. Nghĩ như vậy, nước miếng của hắn đều nhanh muốn chảy ra. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành, tiến đến anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, bên hai lần nữa truyền đến cái kia đạo quen thuộc tang thương thanh âm. Tiểu bối, ta chính là vạn cổ tiên đế, ngươi có thể nguyện kế thừa y bát của ta. Thanh âm đinh thái nhức óc, trực tiếp chấn nhiếp rồi Vân Lan tâm hồn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối sẽ không chất vấn đạo thanh âm này chân thực tính. Dù sao nơi này chính là vạn cổ tiên đế di tích, ai dám ở chỗ này giả mạo tiên đế, đây không phải muốn chết sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Lan giờ phút này cùng đồ đần cũng không kém là bao nhiêu. Hắn cho mày, trên mặt đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, há miệng liền chửi bới nói, ở đâu ra tiểu lưu manh, có phiền hay không a? Liên ngươi còn dám tự xưng vạn cổ tiên đế, ta hắn nha vẫn là thánh nhân đâu. Đi đi đi, đừng chậm trễ lao tử anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là thật làm trễ lại, chờ ta tìm tới ngươi, không phải đem ngươi trở thành trận giết chết không thể. Dứt lời, Vân Lan không do dự nữa, bay thẳng trên thân trước, một bước liền vượt đến mấy chục dặm bên ngoài, một quyền mạnh mẽ đập vào kia chỉ không biết tên hung thú trên chắn. Chương 440, vạn cổ tiên đế xoắn suýt. Chương 440, vạn cổ tiên đế xoắn suýt. Chân tiên cảnh uy lực, tự nhiên không phải thiên tiên cảnh hung thú có thể ngăn cản. Hung thú tại chỗ bị tạc thành một đoàn huyết vụ, một cái bóng ánh sáng long lanh thú đan, cùng theo đó lăn xuống trên mặt đất. Làm xong những này, Vân Lan hất lên trên đầu tóc, dùng một cái tự nhận là rất tiêu sái bộ dáng quay đầu nhìn về phía tam nữ. Ba vị mỹ lệ tiên tử, các ngươi không có sao chứ? Giờ này phút này, Vân Lan một thân chân tiên cảnh tu vi, phối hợp bên trên vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân cử động, bất luận theo điểm nào nhất đến xem, đều sẽ hấp dẫn nữ tu sĩ chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác thần nguyện cung nữ tu sĩ không giống. Các nàng ba tỷ muội chắp tay ô quyền, đối với Vân Lan cảm tạ nói, đa tạ các hạ ra tay, ba người chúng ta thiếu ngươi một lần ân tình, tương lai có cơ hội sẽ báo đáp. Kỳ thật, coi như Vân Lan không xuất thủ, thần nguyện cung ba tỷ muội đánh giết cái này tiền tiên hậu kỳ hung thú cũng không có vấn đề gì. Các nàng sở dĩ sẽ cùng hung thú đánh cho có đến có về, cũng là quen thuộc một phen nơi này hung thú đặc tính, để phòng tương lai gặp phải càng cường đại hơn tồn tại. Ai ai ai, không cần phải khách khí. Lần này lời khách sáo, nghe vào Vân Lan trong lỗ tai cực kỳ hưởng thụ. Lại có cái gì so liếm cầu thu hoạch được nữ thần tán thưởng còn muốn làm cho người cao hứng đâu? Ba vị tiên tử, ta không muốn các ngươi thiếu ta cái gì ân tình, giúp các ngươi diệt trừ gian nan khổ cực là ta việc nằm trong phận sự. Nếu quả như thật muốn cảm tạ, chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Nói, Vân Lan phát ra mời, đây cũng là hắn chuyến này tới mục đích, cùng tam nữ đồng hành. Chỉ có cùng một chỗ, hắn mới có cơ hội liếm không phải. Cái này nghe vậy, tam nữ rất là do dự. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, riêng phần mình thế lực khác biệt, thần nguyện cung cùng Bích Du cung giao tình có hạn, một khi phát hiện gì rồi trọng đại cơ duyên, có Vân Lan tại, còn có ba người các nàng chuyện gì sao? Thứ hai, các nàng cũng không quen cùng nam tử áp sát quá gần, thậm chí không nguyện ý cùng nam tử qua tiếp xúc nhiều. Cái này nguyên cho các nàng chưa từng gặp mặt qua thần nguyện cung cung chủ. Thần nguyện cung bên trong, một mực truyền có cung chủ vĩ đại sự tích, tỉ như từng tại tiên tôn thời kỳ, bị vô số tiên tôn truy cầu toàn bộ từ chối, càng là dẫn đầu bước vào tiên đế cảnh, một đường hát vang tiến mạnh, đi vào tiên đế hậu kỳ. Đem những cái kia nam tử tiên tôn xa xa bỏ lại đằng sau, càng là giết rất lớn một bộ phận đã từng truy cầu qua nàng người. Có thể nói là uy danh hiển hách, lớn như vậy tam trọng tiên không có chưa nghe nói qua nàng. Ba người các nàng, theo ký sự đến nay, một mực lấy cung chủ làm mục tiêu, vô luận từ phương diện nào, nhất là đối nam tử sắc mặt không chút thay đổi điểm này. Cho nên, các hạ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá tiên đế di tích can hệ trọng đại, Bách Du cung tới cũng không chỉ có ngươi một người, ngươi còn muốn chiếu khán hai người khác lời còn chưa dứt, Vân Lan cấp mở miệng nói, ai, không sao. Kia hai riêng phần mình đều có lá bài tẩy của mình, cho dù không giành được cái gì tài nguyên, tự vệ cũng không lo, không cần ta nhìn bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngược lại mở miệng nói, về phần ba vị tiên tử sợ hãi ta cướp đoạt cơ duyên một chuyện, ta cũng có thể lý giải, nhân chi thường tình đi dứt lời, hắn tại chỗ liền lập thệ. Ta, Vân Lan, lấy tâm ma là thề, đi theo ba vị tiên tử, vẹn vẹn đưa đến bảo hộ tác dụng, trong lúc đó bất luận thấy cái gì bảo vật cùng cơ duyên, đều quy tiên tử nhóm tất cả, ta không cầm một vật. nếu như có thể mà nói, ta thậm chí bằng lòng dâng lên ta Bích Du cung bảo vật, chỉ vì bác ba vị tiên tử cười một tiếng. Nói xong những này, Vân Lan tâm tình thật tốt. Thất tội quyết bên trong liếm cậu, giờ phút này bị hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời đạo tâm đều cảm giác tươi sáng rất nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đồng dạng. Kia, yeah. Tốt a. Trong số ba nữ tỷ tỷ, tên là Mã Nguyệt cô nương trầm tư một lát sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Vân Lan đã phát tâm ma thệ ngôn, nếu như các nàng lại cự tuyệt, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Dù sao bất kể như thế nào, đều đối với các nàng không có chỗ xấu không phải. Cứ như vậy, Thần Nguyệt cung tam nữ một đường tiến lên. Vân Lan cách xa nhau khoảng 10 dặm, ở phía sau treo. Trong lúc đó, Mã Nguyệt từng đối Vân Lan nói không cần cách xa như vậy, mấy trượng khoảng cách liền có thể. Nhưng lại bị Vân Lan nghiêm từ cự tuyệt. Nói cái gì ba vị chính là tiên nữ, hắn một cái thô bị người làm sao có thể tới gần. Có thể khoảng cách 10 dặm bảo hộ, đã là hắn lớn lao vinh hạnh. Đối với Vân Lan kiên trì, tam nữ đành phải ngầm đồng ý, đồng thời ở trong lòng không hẹn mà cùng toát ra hai chữ. Có bệnh. Tiên đế di tích trung tâm. Vạn cổ tiên đế suy nghĩ hình thành tàn hồn, lại một lần nữa mở to mắt. Bất quá lần này không còn là ngu ngơ, mà là bật cười. Là bị chọc giận quá mà cười lên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đã ngươi khăng khăng cự tuyệt ta chi truyền thừa, vậy ta tìm người khác liền có thể. Muốn ta đường đường vạn cổ, sẽ còn cầu một tên tiểu bối nhường kế thừa không phải. Vạn cổ tiên đế trong đầu, vẫn còn nhớ lấy vừa mới cảnh tượng. Chính mình biểu lộ thân phận, lại tán phát một tia tiên đế chi uy, thế mà còn bị tiểu bối này cự tuyệt. Thậm chí, tia tiểu bối làm đội ba anh hùng cứu mỹ nhân, cũng chính là tán gái mới có thể cự tuyệt như thế quả quyết. Vạn cổ tiên đế cảm thấy, còn tốt người này từ chối. Người này tiên phú cực cao, lại cùng truyền thừa của mình cực kỳ vừa phối, nhưng đầu óc lại là hoàn toàn không đủ dùng. Loại người này đạt được truyền thừa của mình, chỉ có thể phung phí của trời, hắn thà rằng truyền thừa của mình tan thành mây khói, cũng không nguyện ý ban cho cái này nhân thủ. Ai? Nghĩ đến cái này, hắn trùng điệp thở dài. Lần này tiên đế di tích mở ra, chỉ có hai người phù hợp yêu cầu của hắn, trước đó loại bỏ là tuyệt đối không thể tiểu hòa thượng, hiện tại lại cảm thấy Vân Lan không được. Truyền thừa của hắn, chẳng lẽ muốn chờ kế tiếp trăm vạn năm lâu? Cũng là quái sự ta sinh tiền rõ ràng suy tính, di tích mở ra thời điểm, sẽ đến một vị cực kỳ vừa phối hậu bối kế thừa ta chi y bát. Hẳn là, thôi diễn ra được rẽ, vẫn là thiên đạo đã biến hóa. Vạn cổ tiên đế trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn sinh tiền, là liền thánh nhân đều không dám tùy ý trêu chọc tồn tại, đối với thôi diễn thiên cơ, nhất là thôi diễn kế thừa chính mình y bát người thiên cơ, kỳ thật không phải việc khó gì. Hắn nhớ rõ, ngay lúc đó thôi diễn kết quả, là một vị nắm giữ cực đại khí vận chi người tới hắn di tích bên trong. Người này tiên phú cực giai, tâm tính kiên nghị, lại là trọng tình trọng nghĩa, đối nữ tử sắc mặt không chút thay đổi tu sĩ. Hiện tại xem ra, thế nào cũng cùng cự tuyệt chính mình tiểu bối không dính dáng a. Trọng yếu nhất là, hắn sinh tiền lưu lại tòa này di tích tìm kiếm người thừa kế, kỳ thật còn cất giấu một chút tư tâm. Đó chính là hy vọng có thể mượn nhờ người thừa kế lực lượng phục sinh chính mình. Càng nói chính xác, là ngóng trông người thừa kế tương lai đột phá tiên đế chi cảnh sau, có thể đặt chân dòng sông thời gian, đem chỗ tại quá khứ thời không hắn cho vớt trở về. Tuy nói chuyện này độ khó cực lớn, cơ hồ không có khả năng thành công, nhưng cái này đã là vạn cổ tiên đế hy vọng duy nhất. Đương nhiên, cho dù cuối cùng không cách nào phục sinh, cũng không có quan hệ gì, ngược lại hắn cũng sớm đã mất đi đột phá tiên đế cảnh hy vọng. Chương 441, khuyên cố không đủ nhập Phật môn. Chương 441, khuyên cố không đủ nhập Phật môn. Do dự mãi qua đi, vạn cổ tiên đế trước mặt màn sáng phía trên, xuất hiện một đạo mới thân ảnh, chính là Cố Vô Trần. Người này, vì sao ta cũng có chút nhìn không thấu? Vạn cổ tiên đế tàn hồn hít mắt, đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không có lựa chọn Cố Vô Trần, vị này tu vi cao nhất thiên kiêu nguyên nhân trực tiếp. Thiên tuế phía dưới. Không, trăm tuổi phía dưới, thậm chí không đến 50, tu vi đi vào tiền quân hậu kỳ. Hắn, hẳn là cái gì chuyển thế? Hắn tự mình lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy không xác định. Nói thật, đối với Cố Vô Trần tiên phú, hắn là cực kỳ xem trọng, bản thân hắn liền định tìm một vị thiên phú cao nhất người đến kế thừa y bát của mình. Nhưng nếu để cho không biết tên đồ vật chuyển thế kế thừa y bát của mình, liền không khỏi quá chịu tượng. Cũng tỉ như nói, có thể là ma giới ma chủ chuyển thế, hay là tiên giới thập đại hung thú hóa thành thân người. Bởi vì tiên giới thập đại hung thú thuộc về tiên thiên chi vật, như hóa là thân người, cho dù là hắn đều nhìn không ra sơ hở đến. Làm sao bây giờ? Vạn cổ tiên đế lâm vào xoắn xuýt. Thật lâu, hắn chậm rãi để tay xuống, chuẩn bị trước quan sát một hồi lại nói. Một ngày sau, các hạ thật không có ý định riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên sao? Đã thu hoạch đầy buồn đầy bát tiểu hòa thượng thanh nghiễn, ngoài cười nhưng trong không cười nhà danh nói. Ngắn ngủi một ngày bên trong, hắn tựa như một cái tầm bảo thử đồng dạng, thu hoạch được di tích bên trong các loại bảo vật, bao quát phẩm giai cực cao tiên khí cùng tiên thảo. Trong này có đỉnh cấp thế lực gặp, đều muốn đem nó bỏ vào trong túi đến tồn tại. Nhưng chính là nhiều như vậy bảo vật, cùng hắn đồng hành Cố Vô Trần thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một cái, toàn bộ cho mình. Được yêu thương mà lo sợ thanh nghiễn, đã không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn chỉ cảm thấy, hẳn là trước mắt Cố gia thần tử cùng kia Bích Du cung Vân Lan như thế, đầu óc đều có bệnh không thành. Trái lại Cố Vô Trần, nhìn xem thanh nghiễn đem một cái lại một cái bảo vật bỏ vào trong túi, không ngừng âm thầm gật đầu. Là, chính là như vậy. Nhiều một chút, lại nhiều một chút. Tốt nhất đem toàn bộ vạn cổ tiên đế di tích bảo vật thu sạch hạ. Mặt ngoài Cố Vô Trần sắc mặt không chút thay đổi, dường như đem tất cả ngoại vật không đếm xỉa đến, nhưng trên thực tế, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Chỉ có thanh nghiễn thu nhiều lấy một chút bảo vật, hắn mới có thể tại thu hoạch lúc, nhiều thu hoạch được một chút hệ thống kim tệ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Theo tu vi tăng trưởng, hệ thống hối đoái tu vi cần có kim tệ càng ngày càng nhiều, đã là dùng ức đến cất bước. Chỉ có nhường Thanh Nghiễn biến đáng tiền, giết hắn mới càng thêm có lời. Đương nhiên, một ngày này, Cố Vô Trần cũng không có nhàn rỗi. Âm thầm nếm thử đối với nó hạ cổ, lại hiếm thấy thất bại. Tiên tiên Phật thể đạo thai, thiên sinh Phật khu, ma Phật chi thể mọi thứ đối cổ trùng có nhất định tác dụng khắc chế. Ba hợp nhất, cổ trùng trên cơ bản rất khó xâm nhập. Các hạ. Thanh Nghiễn thấy Cố Vô Trần ngây người, lên tiếng nhắc nhở. Phía trước có một quả tiên tôn cấp bậc linh thảo, một ít tiên đế đan dược cũng muốn dùng đến nó, linh thảo này vẫn là các hạ thu cất đi, ta đã thu càng nhiều. Không, đều cho ngươi. Lấy lại tinh thần, Cố Vô Trần từ chối thẳng thắn nói. Thanh Nghiễn, ta hỏi ngươi, cái này quả tiên thảo là ai phát hiện trước? Bất thình lình, Cố Vô Trần hỏi ra một câu nói như vậy. Ách, là ta. Thanh Nghiễn khẽ miệng giật một cái, vẫn là thành thật trả lời. Dù sao Cố Vô Trần tại ngây người, chính mình thì là đang tìm kiếm bảo vật, khẳng định là chính mình phát hiện trước không sai. Chỉ là, không có chỉ là. Cố Vô Trần vỗ vỗ Thanh Nghiễn bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, hai người chúng ta đồng hành trước đó, ta liền đã nói qua, ai phát hiện trước là ai, đối với cái này ta sẽ không nuốt lời, ngươi yên tâm cầm đi đi. Nói xong, Cố Vô Trần một mình đi về phía trước, Thanh Nghiễn tiểu hòa thượng thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đội vàng đuổi theo. Một bên truy, miệng bên trong lẩm bẩm, sư phụ luôn nói, người tu sĩ đều là tự tư, tất cả cũng là vì lợi ích, thiên hạ này toàn bộ đều là ma. Nhưng hôm nay Cố thần tử việc đã làm, lại không giống sư phụ nói như vậy, hẳn là, hắn chính là ta muốn truy tìm Phật chi đại đạo. Nói, Thanh Nghiễn trên người Phật quang dần dần biến sáng ngời, bên trong trộn lẫn cực hạn ma đạo khí tức, hơi hơi yếu bớt. Thanh Nghiễn tâm lý, kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng Phật đạo, dù sao sư phụ của mình cũng một mực đem chính mình dẫn đến Phật đạo. Chỉ có điều ma Phật chi thể, ma phía trước, Phật ở phía sau, nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là ma đạo chiếm cứ ưu thế. Chỉ có tại thời khắc này, Phật đạo mới phản siêu đi lên, miễn cưỡng tới ngang hàng. Đây hết thảy, hắn đều muốn cảm tạ vô tư Cố gia thần tử Cố Vô Trần. Các hạ. Lúc này, Thanh Nghiễn mới bước tiến lên, cùng Cố Vô Trần sóng vai mà đi. Sư phụ luôn nói, thiên hạ kỳ thật không Phật, cũng chính là không có vô tư người, nhưng một ngày ở chung xuống tới ta phát hiện các hạ có thành Phật phẩm chất. Không bằng ngươi gia nhập ta tu Di Linh Sơn, cùng ta cùng nhau nghiên cứu Phật đạo vừa vặn rất tốt. Thanh Nghiễn lúc nói những lời này, ánh mắt lóe ra quả mang, thể nội Phật đạo càng hơn. Dường như chỉ cần Cố Vô Trần gật đầu một cái, hắn Phật đạo liền sẽ viên mãn một phần. Không cần. Nghe vậy, Cố Vô Trần lông mày nhíu lại, nhanh chóng từ chối trở về. Nói đùa cái gì? Hắn đời trước liền tiểu cô nương tay đều không có kéo qua, đời này đi vào thế giới này, tự thân tu vi một đường hát vang tiến mạnh, phía sau lại có cường đại trưởng sinh Cố gia. Tốt như vậy cục diện, không tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, chấm mê ở nữ sắc ở giữa, hiện tại nhường hắn gia nhập tu Di Linh Sơn làm hòa thượng. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Việc này không cần nhiều lời, ta là sẽ không gia nhập tu Di Linh Sơn. Các hạ. Tiểu hòa thượng có chút gấp, hắn thật cảm thấy Cố Vô Trần là tu luyện Phật đạo thiên tài, nếu như có thể cùng thứ nhất đồng tu luyện, Thanh Nghiễn cảm thấy chính mình Phật đạo có thể thành. Các hạ, ngươi có phải hay không đang lo lắng trưởng sinh Cố gia? Ta biết chúng ta tu Di Linh Sơn mặt ngoài thực lực không bằng các ngươi Cố gia cường đại, nhưng chúng ta cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Hơn nữa, chúng ta tu Di Linh Sơn là một chỗ thế lực, ngươi chỗ Cố gia là gia tộc, hai người là có thể đều chiếm được. Ngươi lại không cần lui gia tộc gia nhập chúng ta, đây có gì không ổn? Thanh Nghiễn những lời này, có thể nói là móc tim móc phổi. Hắn tự nhận là Cố Vô Trần không có lý do cự tuyệt, bởi vì dạng này, không chỉ có Cố gia thần tử thân phận, còn sẽ có được tu Di Linh Sơn Phật tử song thân phận. Hai đại đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng, thiên hạ này thật sẽ có người cự tuyệt sao? Ngược lại Thanh Nghiễn cảm thấy, chính mình là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, gia nhập tu Di Linh Sơn tất cả đều là chỗ tốt, mang ý nghĩa vô số Phật pháp Phật công, tu vi cao thâm thời điểm, thậm chí có thể một cái ý niệm trong đầu điểm hóa người khác. Muốn nói duy nhất không tốt, vậy cũng bèn bèn không cách nào tiếp cận nữ sắc mà thôi. Có thể, nữ nhân ở Thanh Nghiễn trong mắt, bất quá là hồng phấn cô lâu, nơi nào có Phật pháp chi bằng nhất. Chương 442, hai đại thiên mệnh chi tranh. Chương 442, hai đại thiên mệnh chi tranh. Ngay tại Thanh Nghiễn lòng tràn đầy chờ mong Cố Vô Trần đồng ý, cùng mình chung tu Phật chi đại đạo thời điểm, chỉ nghe một tiếng dứt khoát cự tuyệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi thật tốt tu ngươi Phật chính là, chúng ta không phải người một đường, cũng không thể nào là người một đường. Nói xong, Cố Vô Trần cùng Thanh Nghiễn kéo dài khoảng cách, cũng không nghĩ thêm nghe hắn nói nhảm. Trên thực tế, Cố Vô Trần đã bắt đầu tính toán, có phải hay không nên đem nó thu hồi được. Vẫn là nói, chờ thêm chút nữa, cam đoan chính mình thu hoạch càng nhiều hệ thống kim tệ. Thanh Nghiễn thấy thế, lắc đầu thở dài, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục ở trong lòng cân nhắc lấy, nên dùng phương thức gì tới khuyên nói Cố Vô Trần cái này Phật đạo kỳ tài. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, Cố Vô Trần đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn thấy được cách đó không xa, ba đạo mảnh khảnh thân ảnh, chính là Thần Nguyệt cung Tam Bảo Thai tỷ muội. Lúc này ba người sóng vai tiến lên, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cố Vô Trần chú ý lực cũng không có tại ba trên thân người dừng lại quá lâu, cho dù cái này tam nữ sát thực tuyệt mỹ, nhưng so với người nhiều, vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Nhiều nhất, cho hắn bưng trà ngược nước vẫn là có thể. Mà là đem ánh mắt rời về phía tam nữ sau lưng một đạo cả lơ phất phơ thân ảnh. Nhìn thấy người này, Cố Vô Trần hơi nghi hoặc một chút. A, vạn cổ tiên đế truyền thừa không có. Nguyên bản tại Vân Lan trên người vạn cổ tiên đế truyền thừa cơ duyên, trải qua ngắn ngủi thời gian một ngày, thế mà cứ như vậy biến mất. Lại nhìn Vân Lan lúc này làm lấy con rồi xoa tay dáng vẻ, chảy nước miếng đều muốn chảy đầy đất, Cố Vô Trần trong nháy mắt minh bạch cái gì. Liên cái dạng này, đừng nói là vạn cổ tiên đế, cho dù là phàm gian đế cảnh, sợ cũng là chướng mắt ta. Thất tội quyết, quả nhiên cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, giảm bớt không ít phiền toái. Bất quá dạng này không tại bên trong di tích thu lấy một vật, gây bất lợi cho ta, A Cố Vô Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thật bị Vân Lan kế thừa tiên đế truyền thừa, có thể tưởng tượng thực lực của hắn chắc chắn bạo tăng. Tiếp theo, tại khu di tích này bên trong, lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Đợi đến ra ngoài trở lại Bích Du cùng, giết hắn càng là khó càng thêm khó, cho nên tiên đế truyền thừa biến mất sự tình, Cố Vô Trần là rất hài lòng. Ngoại trừ hiện tại giá trị không lớn bên ngoài, không có gì ma bệnh. Nhìn xem Vân Lan dáng vẻ, Cố Vô Trần hít mắt, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Lúc này, sau lưng Thanh Nghiễn cũng đang đi lên, nhìn thấy Cố Vô Trần không còn tiến lên, liền mở miệng hỏi, "Các hạ, ngươi đây là?" Theo Cố Vô Trần ánh mắt, Thanh Nghiễn thấy được Thần Nguyệt Cung ba vị nữ tử thân ảnh. Trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Cố Vô Trần cái này trời sinh thích hợp Phật chi đại đạo thiên tài, thì ra thật bị nữ sắc khống trụ. Chết không được, chết không được. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, giờ phút này, thể nội ma đạo đột nhiên bạo phát đi ra. Đồng thời bắt đầu sinh một cái cực đoan ý nghĩ, vì có thể khiến cho Cố Vô Trần cùng mình học Phật đạo, hắn quyết định giết cái này tam nữ. Chỉ có dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính mình Phật chi đại đạo trên đường, mới có bạn cùng đường. Ba vị, đã tội. Thanh Nghiễn mặc niệm một tiếng, thậm chí đã ở trong lòng là tam nữ siêu độ. Sau một khắc, thân ảnh bay ra, cách không chính là một cái lộ ra Phật quang bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía tam nữ trấn áp mà đến. Chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, xa không phải các nàng tam nữ có thể ngăn cản, lại là tại cái này bỗng nhiên phía dưới, tam nữ chỉ có thể bản năng làm ra chống cự. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Lan giống như quỷ mị, lặng yên mà tới. "Tổ tương nữ thần của ta, ngươi muốn chết." Vân Lan thân thể cấp tốc biến khổng lồ, đảo mắt hóa vì một con cao chừng 10 trượng màu xanh cự lang. Hắn song mắt đỏ bừng, một chảo chụp về phía Thanh Nghiễn Phật trưởng. Ầm ầm. Cách gần nhất tam nữ bị dư ba chấn động đến liền lùi mấy bước, chờ bụi mù tan đi, các nàng xem tới Thanh Nghiễn bàn tay đang cùng Vân Lan cự chảo đối lập. "Bích Du cung người, ta khuyên ngươi thiếu xen vào việc của người khác." Thanh Nghiễn giận dữ, một kích này không thành, cực khả năng mang ý nghĩa lần này tập kích bất ngờ hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Dù sao Bích Du cung người nhất định có bảo mệnh át chủ bài, mặc dù nói không chắc có thể địch nổi chính mình, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. "Ôi kẻ dám động ta, ngươi muốn chết." Màu xanh cự lang giận không tìm được, hắn hận không thể lập tức xé nát cái này con lựa trọng. Chính mình ba vị nữ thần, chính mình liền tay nhỏ đều không có cơ hội kéo một chút, người khác thế mà muốn hạ sát thủ. Còn có dạng này phung phí của trời. "Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta." Giang có trong lúc đó, Vân Lan không có hoàn toàn mất lý trí, hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến ba vị nữ thần, cũng lớn tiếng mở miệng nói. Thần Nguyệt cung tam nữ thấy thế, trước tiên liền lùi mấy bước. Các nàng cũng không phải chỉ lo tự thân an nguy, mà là chân tiên cảnh thiên kiêu chiến đấu, các nàng xác thực không xen tay vào được. Không bằng sớm cách khá xa điểm, cũng tốt không cho Vân Lan cản trở. "Thí chủ, ngươi chọc giận ta." Tiểu Hòa thượng Thanh Nghiễn trên thân Phật quang phổ chiếu, trên người tăng bảo không gió mà bay, hai mắt giống nhau biến tinh hồng vô cùng. Chỉ thấy hắn một tay kinh thiên, một tôn Phật tổ pháp tướng, sừng sững trên bầu trời. "Phật quang, trấn tà ma." Phật tổ pháp tướng trợn mắt tròn xoe, không thấy chút nào bất kỳ hiền lãnh chi sắc, vừa ra tay, liền muốn trấn áp Vân Lan. "Điều trùng tiểu kỹ." Vân Lan chẳng thèm ngó tới, lộ ra tinh hồng răng nanh, phun ra một đạo cực kỳ khí tức cấm lãnh. "Phanh!" Lại là một đạo tiếng vang, hai phe công kích triệt tiêu lẫn nhau, nhưng Thanh Nghiễn hiển nhiên lộ ra thoải mái hơn một chút, hắn chẳng biết lúc nào đi vào Vân Lan sau lưng, đối với phía sau chính là một trường. To lớn trường ấn khắc ở màu xanh cự lang sau lưng, Vân Lan phát ra một đạo thống khổ rên rỉ. "A o." Thân thể rơi ầm ầm sao trời phía trên, đem một tòa sao trời ném ra một cái hố to. Làm xong những này, Thanh Nghiễn liền đem mục tiêu chuyển rời đến Thần Nguyệt cung tam nữ trên thân, đây mới là mục tiêu của hắn. "Không tốt, nhanh dùng cái kia." Làm là đại tỷ Mãn Nguyệt trước tiên mở miệng nhắc nhở, Tân Nguyệt cùng Huyền Nguyệt lần lượt cầm trong tay vòng tay vỡ xuống, ba cái vòng tay hợp làm một thể. Ba người chung quanh để lộ ra quỷ dị lồng năng lượng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thần Nguyệt cung nữ tiên tôn biến sắc. Nàng cảm nhận được Thần Nguyệt cung ba vị nữ thiên tiêu trạng thái không thế nào tốt, đồng thời mở ra tiên vương cấp bậc bình chứng khả năng bảo mệnh. "Là ai?" Nàng vô cùng gấp gáp, Thần Nguyệt cung Tân Nguyệt, Huyền Nguyệt cung Mãn Nguyệt tam nữ đối với Thần Nguyệt cung ý nghĩa trọng đại. Một khi ở chỗ này xảy ra điều gì phong hiểm, nàng có chọn tội lỗi. Rất nhanh, trong đầu của nàng xuất hiện hai cái chữ to: Thanh Nghiễn. Đây là bình chứa một cái khác công năng, là năm đó Lao cung chủ tự mình ra chỉ lên đi. Cái kia chính là khởi động vòng bảo hộ một phút này, bất luận tại chỗ nào đều có thể hướng ngoại giới truyền thâu mấy chữ. Mà Thần Nguyệt cung tam nữ hướng nàng truyền thâu chính là Thanh Nghiễn hai chữ. Rõ ràng là tu di linh sơn, đối với các nàng Thần Nguyệt cung hạ thủ. "Liêu Trần tiền bối, các ngươi cái này là ý gì? Vì sao muốn đối ta Thần Nguyệt cung người hạ tử thủ?" Thần Nguyệt cung tiên chu phía trên nữ tiên tôn xa xa chất vấn Liêu Trần hòa thượng. Cho dù chính nàng thân làm tiên tôn, cũng đúng Liêu Trần vị này tiên đế không sợ chút nào. Dù sao Thần Nguyệt cung lão cung chủ đi danh, cũng không phải nói đùa. Chương 443, bật hắc. Chương 443, bật hắc. Nhưng mà Liễu Trần hai mắt nhắm nghiền, mí mắt đều không nhắc tới lên dù là một chút. Chỉ là nói chuyện nói, tiên đế di tích, sinh tử càng bằng bản sự của mình. Các ngươi Thần Nguyệt cung người tu vi thấp, cho dù chết lại có thể nào đoán được người khác. Thiện hai Liễu Trần mỉm cười, dường như đối với xuất hiện chuyện như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây cũng là hắn lần này sẽ đích thân tọa trấn nơi này nguyên nhân. Lại bản thân hắn cũng biết, đồ đệ của mình có rất cường đại ma tính. Dù là người khác chưa từng trêu chọc chính mình, hắn cũng biết đối người khác hạ sát thủ, cho dù chỉ có một ít rất bình thường lý do. Tiên vương cấp bậc bình chướng quả nhiên mất đi cơ hội sao? Thanh Nghiễn cảm nhận được lồng năng lượng phía trên lực lượng, tinh hồng hai mắt dần dần biến thanh minh. Lấy hắn hiện tại chân tiên thực lực, vô luận như thế nào cũng không phát huy ra tiên vương lực lượng, nếu là tiên quân, hắn có lẽ còn có thể thử một lần. Đúng vào lúc này, đùi phải của hắn đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ cùng to lớn lực kéo. Ngươi! Thanh Nghiễn kinh hãi, hắn không nghĩ tới Vân Lan nhanh như vậy thức tỉnh, giờ phút này đã một cái móng vuốt bắt lấy chân của mình, mong muốn đem hắn kéo trong cửa vào. Nghiên xúc! Thanh Nghiễn giận dữ nói. Tại Tu Di Linh Sơn người trong mắt, Bích Du Cung một mực là bảng môn tà đạo, nhất là một chút dị thú chuyển biến thành người, càng là không nên tại thế gian này tồn tại. Hắc hắc, còn xa xa không xong đâu. Vân Lan quỷ dị mà cười cười, móng vuốt ra sức vồ một cái, đem Thanh Nghiễn trên bàn chân tăng bảo xé rách, càng là dựa vào lực lượng cường đại, đem nó trên bàn chân lưu lại thật sâu vết cào. Cách đó không xa Cố Vô Trần, nhìn xem đây hết thảy xảy ra, trên mặt nhịn không được tràn ra nụ cười. Kế hoạch của mình còn không có áp dụng, cái này tiểu hòa thượng thế mà nhanh như vậy liền mắc lừa rồi. Còn chủ động nâng lên hai đại thiên mệnh chi tử chiến tranh. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể tiết kiệm sự tình rất nhiều. Hơn nữa Cố Vô Trần cũng đầy tâm chờ mong, đặc biệt muốn nhìn một chút hai đại thiên mệnh chi tử quyết đấu, đến tột cùng sẽ lấy kết quả như thế nào kết thúc. Đáng chết. Thanh Nghiễn hoàn toàn bị chọc giận, trong thân thể của hắn để lộ ra quỷ dị ma khí, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nửa cái thân thể Phật quang phổ chiếu, một nửa khác lại tản ra ma thân âm trầm, Phật ma chi thể uy năng tại chỗ hiển lộ. Trạng thái toàn thịnh Thanh Nghiễn, tu vi vốn liền so Vân Lan cao một cái tiểu cảnh giới, cho nên Vân Lan tuyệt đối không cách nào ngăn cản được Thanh Nghiễn công kích. Dù sao hai người cùng thuộc thiên mệnh, lẫn nhau ưu thế triệt tiêu lẫn nhau, tới cuối cùng so đấu, cũng chỉ có tu vi. Phanh! Trung điệp một trường rơi xuống, Thanh Nghiễn kia nửa ma nửa Phật bàn tay, lần nữa rắn rắn chắc chắc khắc ở Vân Lan trên đỉnh đầu. To lớn màu xanh cự lang lập tức phát ra thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn lần nữa cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ có điều lần này, trong cơ thể của hắn, lặng yên toát ra một chút không giống đồ vật. Không có người biết thứ này là cái gì, ngoại trừ ở phía xa lặng lặng ngắm nhìn Cố Vô Trần. Khí vận chi thể. Lại một lần xuất hiện mới khí vận chi thể. Cố Vô Trần ở trong lòng âm thầm nói rằng, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn nhìn thấy tiên giới thiên mệnh chi tử, tại trong tranh đấu thu hoạch tới mới khí vận chi thể. Hiển nhiên tiên giới cùng nguyên giới hoàn toàn khác biệt, nguyên giới thiên mệnh chi tử, khí vận chi thể cũng chỉ có cố định những cái kia, căn bản không tồn tại đánh tới một nửa bỗng nhiên thu hoạch được mới khí vận tình huống. Nhưng tiên giới lại hoàn toàn không giống, nơi này thiên mệnh chi tử, dám hiện trường bất hắc, thưởng thụ thiên mệnh cử đi. Trên trận, thiên mệnh chi tử Vân Lan thu hoạch được mới khí vận sau, lại trong nháy mắt lâm vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ chuyện này, từ trước đến nay huyền chi lại huyền, có khả năng đốn ngộ dòng dã 1 năm, cũng có khả năng chỉ đốn ngộ ngắn ngủi một mấy mắt. Mà Vân Lan lần này, vừa lúc chính là đốn ngộ một mấy mắt. Bất quá trong một mấy mắt, tu vi của hắn liền theo chân tiên sơ kỳ, đột nhiên tăng vọt tới chân tiên trung kỳ, cùng Thanh Nghiễn tiểu hòa thượng hoàn toàn ngang hàng. Toàn thân trên dưới thương thế tốt hơn nữa, một đôi xích hồng mắt sói, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Thanh Nghiễn. Lần này đâu? Lời còn chưa dứt, Vân Lan lại là một chảo đánh ra, sắc bén đuốt sói mạnh mẽ bao phủ hướng tiểu hòa thượng Thanh Nghiễn. Bây giờ hai người tu vi bằng nhau, Thanh Nghiễn không dám có chút khinh thường, vội vàng phi thân lui lại, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đảo thoát đuốt sói phạm vi công kích, chỉ có thể cấp tốc tế ra một cái không biết tên bình bát, đem nó bao phủ lên đỉnh đầu. Làm! Tiếng va chạm giòn giã trong nháy mắt truyền ra, Vân Lan chỉ cảm thấy móng đuốt một hồi nhói nhói, đội vàng rút về đuốt sói. Mà Thanh Nghiễn cũng không tốt đẹp gì, cưỡng ép thôi động cái này tiền quân khí, đối với tự thân hắn linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Trong lúc nhất thời, hai người cách một khoảng cách xa xa đối lập, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. A, nói như vậy, thiên mệnh vẫn là càng xem trọng Vân Lan. Cố Vô Trần tại cách đó không xa thấp giọng nói một mình lấy. Dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới mệnh rõ ràng cho Vân Lan gia trì, lại không có đứng tại Thanh Nghiễn một phương này. Thấy thế nào, đều giống như thiên mệnh đã bỏ đi Thanh Nghiễn, ngược lại lựa chọn Vân Lan. Ngay tại Cố Vô Trần suy tư khoảng cách, Vân Lan lại lần nữa hướng phía Thanh Nghiễn lấn người mà lên. Hắn toàn thân lông tóc chuẩn bị nổ lên, di tích trên không cũng đột nhiên hiện ra một vòng quỷ dị trăng sáng. Tại cái này vầng trăng sáng bao phủ phía dưới, Vân Lan khí tức lại lần nữa tăng vọt. Hai mắt biến càng thêm xích hồng, tu vi lại tạm thời liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Trực tiếp theo chân tiên trung kỳ, một đường tiêu thăng đến chân tiên cảnh hậu kỳ, ngay sau đó lại đột phá tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, di tích trung ương nhất vạn cổ tiên đế hư ảnh, chậm rãi đem nâng lên bàn tay buông xuống. Đây hết thảy, tự nhiên đều là bút tích của hắn. Chẳng biết tại sao, hắn chính là muốn giúp Vân Lan một thành, muốn nhìn một chút người này, đến tột cùng truyền thừa của mình đến cỡ nào phù hợp. Cho dù hắn sớm đã từ bỏ đem truyền thừa giao cho Vân Lan. Cái gì? Tiểu hòa thượng Thanh Nghiễn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn đương nhiên biết một chút liên quan tới Vân Lan nội tình. Tin tưởng Vân Lan ở ngoài sáng dưới ánh trăng sẽ thu hoạch được cường đại giá trị, có thể tiến hành không có tác dụng phụ tạm thời tu vi tăng lên. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tiên đế di tích thế mà lại chủ động giúp Vân Lan. Chẳng lẽ lại, cái này tiên đế di tích đã quyết định Vân Lan xem như truyền thừa người thừa kế. Nghĩ tới đây, Thanh Nghiễn không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại tại trong mắt giấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn mục đích của chuyến này, nguyên vốn là vì vạn cổ tiên đế truyền thừa. Tựa như vừa rồi vì để cho Cố Vô Trần cùng chính mình học tập Phật đạo, hắn sẽ tính toán giết chết Thần Nguyệt Cung Tam Nữ như thế. Bây giờ hắn giống nhau dự định giết chết Vân Lan, chỉ cần Vân Lan chết, vạn cổ tiên đế liền vô cùng có khả năng lựa chọn chính mình trở thành truyền thừa người. Nghĩ đến đây, hai mắt của hắn liền chậm rãi nhắm lại. Lại vừa mở mắt lúc, sau lưng đã hiện ra ước vạn tôn Phật đạo pháp tướng. Không sai, thật sự rõ ràng là ước vạn tôn. Dựa theo hắn nguyên bản tu vi, căn bản không thể nào làm được điểm này. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đồng thời nắm giữ ba loại thể chất đặc thù, theo thứ tự là tiên thiên Phật thể đạo thai, thiên sinh Phật khu, cùng trước đó hiện lộ ma Phật chi thể. Ba loại thể chất lẫn nhau tăng thêm, mới khiến cho cái này ước vạn Phật đà pháp tướng có thể hoàn toàn hiện hiện. Chương 444, chân trái giống trên chân phải ngày. Chương 444, chân trái giống trên chân phải ngày. Trừ cái đó ra, tại cái này ước vạn Phật đà pháp tướng bên trong, còn kèm theo mấy đạo đen nhánh thân ảnh. Những thân ảnh kia hình dạng mơ hồ không rõ, có thể theo bọn nó tản ra khí tức bên trong, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm ma đạo khí tức. Thí chủ, để xuống đi ước vạn tôn Phật đà đồng thời chắp tay trước ngực, bọn chúng quanh thân lưu chuyển lên từng tia từng sợi đạo vận, những này đạo vận đan vào lẫn nhau dung hợp, ý đồ điểm hóa đã dần dần mất lý trí bân lan. Không đúng rồi. Đúng lúc này, một bên ngắm nhìn Cố Vô Trần bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì trừ hắn ra, không ai phát hiện thanh nghiễn sở dị có thể gọi ra ước vạn Phật đà pháp tướng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là thiên mệnh khí vận âm thầm gia trì. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi, khí vận lại một lần lựa chọn trợ giúp thanh nghiễn, trợ lực thanh nghiễn mong muốn đánh bại Vân Lan. Giống đã đạt tới chân tiên đỉnh phong Vân Lan, bị vô số điểm hóa thanh âm vờn quanh ở bên tai, to lớn lang đầu đều nhanh muốn nổ tung. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được những âm thanh này, thậm chí dần dần có bị tẩy não dấu hiệu. Những âm thanh này tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng, để xuống đi tu tiên con đường này, thực sự quá mệt mỏi, dù là cuối cùng tu luyện tới tiên đế cảnh giới, lại có thể thế nào đâu. Mặc dù mặt ngoài có thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng trên thực tế, còn không phải như vậy sẽ thân tử đạo tiêu, tựa như vị kia vạn cổ tiên đế như thế đúng vậy à, tu luyện tới cuối cùng, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Chẳng qua là chết phương thức thay đổi mà thôi. Vân Lan mắt sói một chút xíu biến trống rỗng, một cái vuốt sói chậm rãi giơ lên, dường như định lúc này kết thúc chính mình ngắn ngủi sinh mệnh. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhường Cố Vô Trần khiếp sợ không gì sánh nổi một màn đã xảy ra. Vân Lan kia thân thể cao lớn phía trên, lại một lần hiện ra một tia khí vận chi lực. Cái này tia khí vận chi lực nhường khí tức của hắn lại một lần nữa đạt được kéo lên, thậm chí mơ hồ có đột phá tiên quân cảnh giới cực hạn dấu hiệu. Ngoa tào. Thấy cảnh này, Cố Vô Trần cũng nhịn không được nữa, tại chỗ sổ một câu nói tụng. Đây là chân trái giẫm trên chân phải tiên, còn có thể chơi như vậy. Dưới mắt cảnh tượng đã vô cùng sáng tỏ, hai vị thiên mệnh chi tử tranh đấu lẫn nhau, một khi có một phương rơi vào hạ phong, thiên mệnh khí vận liền sẽ lập tức ra tay trợ giúp hắn. Trái lại, nếu như nguyên bản rơi vào hạ phong thiên mệnh chi tử thay đổi thế cục biến thành thượng phong, như vậy một tên khác lâm vào hạ phong thiên mệnh chi tử, liền cũng sẽ nhận thiên mệnh gia trì. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến thời gian một ngày, hai người kia thậm chí có thể một đường nối thẳng tiên đế cảnh giới. Cố Vô Trần không khỏi có chút im lặng, thiên mệnh như vậy chơi xấu trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Bây giờ thực lực của hai người đều có nhất định tăng lên, cái này đối chính mình tương lai bạo kim tệ sát suất cũng có trợ giúp, nói một cách khác, hiện tại cũng tới nên thu hoạch thời điểm. Chỉ thấy Cố Vô Trần bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền rơi vào Vân Lan cùng Thanh Nghiễn giữa hai người. Hai người đều là đồng thời sửng sở, Thanh Nghiễn sau lưng tôn này Phật Ma pháp tướng đông nhiên ảm đạm một phần, hắn lập tức mở miệng nói ra, "Vô Trần huynh, này yêu đã lâm vào lạc đường, người ta cùng nhau điểm hóa với hắn, đối với chúng ta Phật đạo người tu hành mà nói, quả thật một cái công lớn. Tu Di Linh Sơn Phật pháp vốn là cực kỳ đặc thù, nó tuyệt không phải bèn bèn hấp thu tiên linh chi khí đơn giản như vậy. Như muốn tăng lên tự thân tu vi, còn cần thông qua điểm hóa những cái kia sinh linh mạnh mẽ mới có thể thực hiện. Liên giống với giờ phút này Thanh Nghiễn tiểu hòa thượng, nếu như hắn có thể thành công điểm hóa Vân Lan, ở giữa liên lụy nhân quả chi lực cực kỳ khổng lồ, chính hắn liền vô cùng có khả năng mượn đột phá này đến tiên quân chi cảnh. Cho dù chỉ là cùng người khác, thí dụ như cùng Cố Vô Trần cùng nhau điểm hóa Vân Lan, tu vi của hắn mong muốn đột phá tới chân tiên hậu kỳ, thậm chí chân tiên đỉnh phong, cũng không phải việc khó. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Nghiễn mới có thể đem chính mình lúc đầu mục tiêu chuyển rời đến Vân Lan trên thân. A, hắn cũng không phải cái gì hòa thượng, ngươi cảm thấy hắn thật có thể đến giúp ngươi. Vân Lan giờ phút này chưa hoàn toàn mất đi lý trí, tuy nói hắn theo Cố Vô Trần trên thân cảm nhận được một cỗ chính mình cũng không thích khí tức, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, dưới mắt nếu là có thể đạt được Cố Vô Trần duy trì, như vậy trận này rằng có thắng lợi thiên bình, liền sẽ hoàn toàn hướng phía chính mình nghiêng về. Tiên quân hậu kỳ tu vi tuyệt không phải cho đùa, đừng nói là chỉ giúp trợ hai người bọn họ bên trong một cái, cho dù Cố Vô Trần là lấy một địch hai, cũng cơ hội có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ không xuất ra riêng phần mình áp đáy hòm bí kỹ. Các hạ có chỗ không biết, cái này Tu Di Linh Sơn trên dưới, tất cả đều là chút ra vẻ đạo mạo hạng người. Các ngươi Cố gia vừa mới tới tiên giới, chắc hẳn còn không rõ ràng lắm nội tình, bọn hắn Tu Di Linh Sơn nội bộ cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua như vậy hài hòa, lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có thể âm thầm lẫn nhau điểm hóa. Hắn lừa ngươi đưa về phần môn, kỳ thực là muốn đem ngươi vô béo về sau, lại tự tay điểm hóa ngươi, chỉ có như vậy, hắn khả năng thuận lợi hơn đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Đúng lúc này, Vân Lan không biết bởi vì duyên cớ nào, lại ngắn ngủi thoát khỏi thất tội quyết ảnh hưởng, ý thức biến đến mức dị thường thanh minh. Hắn mới mở miệng, liền đối với Cố Vô Trần ném ra một cái quả bom nặng ký, cơ hồ là đem Tu Di Linh Sơn nội tình tất cả đều cho sốc đi ra. Nghiên xúc, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bị Vân Lan trước mặt mọi người bạch trần bí ẩn, Thanh Nghiễn trong nháy mắt giận tím mặt. Tuy nói Vân Lan nói tất cả đều là sự thật, hắn đoạn đường này tu hành mà đến, sắp thực điểm hóa qua không ít đồng môn, nhưng loại sự tình này sao có thể nhường bên ngoài người biết được, làm sao có thể nhường Cố Vô Trần biết đâu? Phải biết, Cố Vô Trần thật là hắn tương lai có thể hay không thành tiểu tiên đế chi vị nơi mấu chốt. Hắn sớm đã ở trong lòng mặc sức tưởng tượng qua, chờ tự mình tu luyện tới tiên tôn cảnh đỉnh phong thời điểm, nếu là thật sự có thể đem Cố Vô Trần như vậy thiên kiêu nhân vật điểm hóa, như vậy chính mình đăng lâm tiên đế chi vị, liền cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong lòng mặc dù là như vậy tính toán, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Chỉ nghe thanh niên đội vàng giải thích, "Vô Trần huynh, chúng ta tu Di Linh Sơn từ trước đến nay chỉ chọn hóa những cái kia đại ác đại gian hạng người. Vô số năm trước ma tộc xâm lấn tiên giới thời điểm, đúng là chúng ta tu Di Linh Sơn ra tay điểm hóa ước vạn ma tộc, mới khiến cho tiên giới miễn phải bị huyết tẩy bẩn rủi, những này quá khứ tại tiên giới trong điện tịch đều có rõ ràng ghi chép." Nhìn lại một chút kia bích du cùng, lúc trước ma tộc xâm lấn lúc, bọn hắn chẳng những không có cống hiến ra một tơ một hào lực lượng, ngược lại tiếp nạp không ít ma tộc dị loại. Thẳng đến hôm nay, bích du cùng mấy vị trưởng lão vẫn như cũng là ma tộc người. Thanh niên cũng không khách khí chút nào vén lên bích du cùng nội tình, kỳ thật những sự tình này tại tiên giới đỉnh cấp thế lực ở giữa cũng không tính là gì bí mật, chỉ có điều ngày bình thường không ai bằng lòng chủ động nhắc tới, chỉ cần không liên lụy đến tự thân lợi ích, thế lực khắp nơi đều chọn ngầm thừa nhận mà thôi. Trái lại Cố Vô Trần, nhìn trước mắt hai vị tiên mệnh chi tử vì lấy được bản thân tán thành, lẫn nhau công kích phá, trong lòng không khỏi sinh ra một tia buồn cười. Bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết, chính mình mục tiêu chân chính đến tuột cùng là cái gì sao? Chương 445, Phong Thủy Luân chuyển chương 445, Phong Thủy Luân chuyển bất quá. Cố Vô Trần cũng tin tưởng, hai người này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Có thể hắn dưới mắt đã không có biện pháp khác. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tu vi của hai người lại không ngừng kéo lên, lại thêm khí vận ra chỉ như là bất học đồng dạng, trận này rằng có chẳng phải là muốn lâm vào vĩnh viễn cục diện bế tắc. Thanh Nghiễn, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi điểm hóa hắn, đúng không? Cố Vô Trần trầm tư một lát, rất nhanh liền có quyết đoán, lập tức đối với Thanh Nghiễn mở miệng hỏi. Không tệ. Vô Trần huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi trời sinh chính là Phật đạo kỳ tài. Nếu như hôm nay ngươi có thể cùng ta cùng nhau điểm hóa yêu nghiệt này, ta bằng lòng đem Phật môn Phật tử chi vị dâng ra, tặng cho ngươi. Câu nói này, Thanh Nghiễn nói đến phát ra từ phế phủ. Dù sao hắn thấy, Phật tử chi vị cuối cùng chỉ là cái tên hào mà thôi, tu Di Linh Sơn chân chính xem trọng vẫn là người tự thân giá trị. Nếu là tương lai tu vi của mình có thể vượt qua Cố Vô Trần, đến lúc đó không chỉ có thể đem Phật tử chi vị thu hồi, còn có thể trái lại điểm hóa Cố Vô Trần. Cho nên, dâng ra Phật tử chi vị chuyện này, đối Thanh Nghiễn mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cố thần tử, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm như vậy, đây quả thực là bảo hộ lột ra a. Nghe nói Cố Vô Trần lại muốn trợ giúp Thanh Nghiễn, Vân Lan gấp đội mở miệng khuyên can, ngươi hôm nay nếu là làm xuống quyết định này, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. Đợi đến ngươi bị cái này con lửa chọc điểm hóa ngày đó, hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ hôm nay việc đã làm. Ngay tại Vân Lan nói lời nói này thời điểm, Thanh Nghiễn đã chắp tay trước ngực, chậm rãi đi tới Cố Vô Trần bên người. Đầu ngón tay của hắn toát ra ánh sáng nhu hòa, hiển nhiên là dự định làm trận đem điểm hóa chi pháp truyền thụ cho Cố Vô Trần. Vô Trần huynh, đây là chúng ta tu Di Linh Sơn đặc hữu điểm hóa chi pháp, còn mời ngài không cần kháng cự, ta sẽ phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Vừa dứt lời, Thanh Nghiễn liền nâng lên một cái tay, hướng phía Cố Vô Trần mi tâm điểm tới. Bộ này điểm hóa chi pháp, Thanh Nghiễn còn thật sự không có làm trò gì, hắn cũng không có năng lực tại bộ công pháp kia bên trên động tay chân. Nhưng dù cho như thế, Cố Vô Trần há lại sẽ tùy ý hắn đưa tay điểm tại mi tâm của mình. Thanh Nghiễn huynh. Cố Vô Trần đưa tay chặn lại, tinh chuẩn ngăn cản Thanh Nghiễn ngón tay. Thanh Nghiễn thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Vô Trần huynh, bộ này điểm hóa chi pháp chính là tu Di Linh Sơn căn bản đại pháp, ta đối với ngài tuyệt không nửa phần ác ý, điểm này ta có thể làm trận lập xuống tâm ma thể ngôn. Hơn nữa, dùng bộ này điểm hóa chi pháp điểm hóa người khác, so với trực tiếp đem đối phương chém giết, tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, một khi thi triển qua này điểm hóa chi pháp, liền cần đưa về ta Phật môn, về sau chỉ có thể dốc lòng nghiên cứu Phật chi đại đạo, chỉ có thể nghiên cứu Phật chi đại đạo. Cố Vô Trần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta muốn ngươi cái này Phật chi đại đạo thì có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn có hơi gấp, tiên quân cảnh hậu kỳ tu vi liền giống như thủy triều phá thể mà ra. Là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn càng là đưa tay đem tuyệt niệm phong thiên ấn, trùng điệp khắc ở thanh niên trên đỉnh đầu. Biến cố bất thình lình, nhường thanh niên tại chỗ ngộng, Vân Lan cũng hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay cả nơi xa vòng phòng hộ dưới thần nguyệt cung ba người, giống nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải đã nói muốn giúp thanh niên điểm hóa Vân Lan sao? Thế nào đảo mắt liền biến thành trực tiếp trấn áp thanh niên? Chỉ nghe Cố Vô Trần tiếp tục mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần hờ hững, so với đem chính mình hoàn toàn phó thác cho người khác, chờ lấy đối phương truyền thụ công pháp ta càng thiên vị siêu hồn chi pháp, trực tiếp lấy đi ngươi điểm này hóa chi thuật, cũng tốt hoàn toàn yên tâm ngươi không có dấu bất kỳ tay chân. Đương nhiên, cái này cái gọi là điểm hóa chi pháp, ta tuyệt sẽ không dùng. Về phần Phật đạo, ta cũng căn bản không có ý định nghiên cứu. Vừa dứt lời, bị trấn áp đến không thể nhúc nhích thanh niên ngực, đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn. Lỗ lớn phía dưới nơi đan điền, giống nhau vỡ ra một cái đấm máu lỗ thủng. Kia cảnh tượng nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi, càng đáng sợ chính là, cái hang lớn này căn bản là không có cách khép lại, chỉ vì thanh niên giờ phút này liền một tơ một hào tiên linh chi khí đều điều động không ra. Cố Vô Trần, ngươi, ngươi dám? Thanh niên hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn phun ra lửa, mãnh liệt kịch liệt đau nhức nhường hắn cái trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cảm thụ được sinh mệnh khí tức một chút xíu trôi qua, hắn cho tới giờ khắc này đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội vị này Cố gia thần tử. Ngoại giới cảnh tượng, giống nhau cuồn cuộn sóng ngầm. Bảy chiếc tiên chu nhẹ nhàng trôi nổi, vậy thế lực lớn cường giả riêng phần mình tọa trấn tại nhà mình tiên chu bên trong, bầu không khí vốn là có chút căng cứng. Đồng nhiên, Tu Di Linh Sơn vị kia lão hòa thượng đột nhiên đổi sắc mặt. Bàn tay hắn cấp tốc khẽ đảo, một cái hồn bài trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, giờ phút này kia hồn bài bên trên đã che kín giống mạng nhện vết rách, hiển nhiên không bao lâu liền sẽ hoàn toàn phá toái. Đồ Nhi, Liêu Trần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái này hồn bài chủ nhân chính là đệ tử của hắn Thanh Nghiễn. Trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, một khi hồn bài vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Thanh Nghiễn đã tính mệnh khó đảm bảo. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp phi thân đến vạn cổ tiên đế di tích lối vào trước, liền muốn mạnh mẽ xông vào. Có thể di tích cửa hang quanh quẩn lấy cực mạnh hư vô chi lực, cho dù hắn thân làm tiên đế, trong lúc nhất thời cũng bị cố lực lượng này cuốn ở bên ngoài, căn bản là không có cách bước vào nửa bước. Đúng lúc này, Thần Nguyệt Cung Tiên Tôn bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, ngựa khí âm dương quái khí mở miệng hỏi, "Liêu Trần đại sư, thế nào? Hẳn là nhà ngươi tiểu hòa thượng kia, lúc này phải tùy thời bỏ mình cung thành. Thật sự là phong thủy luân chuyển, giờ phút này thấy Thanh Nghiễn hồn bài sắp phá toái, Thần Nguyệt Cung Tiên Tôn trong lòng thoải mái, quả thực khó mà che giấu." Liêu Trần hòa thượng lại một lần nữa bị di tích cửa động lực lượng bắn ra ngoài, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiên đế uy áp không giữ lại chút nào phá thể mà ra, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Là các ngươi ra tay. Hắn sẽ như vậy muốn cũng không phải không có nguyên do, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Thần Nguyệt Cung lúc trước cử động lộ ra dị dạng. Huống hồ Thần Nguyệt Cung tiên tôn giờ phút này còn cố ý đem đầu mâu chỉ hướng mình, hiển nhiên là Thanh Nghiễn ở bên trong cùng Thần Nguyệt Cung người lên xung đột. Chúng ta làm. Thần Nguyệt Cung tiên tôn suy cười một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, Liêu Trần tiền bối, ngài đây là giả nên hồ đồ rồi a. Chúng ta Thần Nguyệt Cung ba người kia, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên tiên hậu kỳ, bằng thực lực của bọn hắn, lại làm sao có thể đối với ngài gia đệ tử tạo thành chí mạng uy hiếp. Nói, nàng đưa tay lấy ra một vật, ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng lung lay. Kia là một cái phiên bản thu nhỏ lồng năng lượng, đang dựa vào nàng liên tục không ngừng chuyển vận tiên linh chi lực duy trì lấy hình thái. Người sáng suốt xem xét liền biết, cái này năng lượng che đậy đã còn tại vận chuyển, đã nói lên Thần Nguyệt Cung người đang bị nó một mực bảo hộ lấy, tự nhiên không có khả năng ra tay làm bị thương Thanh Nghiễn. Hừ. Thấy tình cảnh này, Liêu Trần Trung điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng tại Bích Du cùng Phong Thiên Các cùng trưởng sinh cố ra ba tòa tiên chu bên trên quét tới quét lui. Chương 446, Bá đạo Tu Di Linh Sơn. Chương 446, Bá đạo Tu Di Linh Sơn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dưới mắt có thể đối đệ tử của mình tạo thành như vậy uy hiếp, kỳ thật cũng chỉ có cái này ba khu thế lực. Trong đó Phong Thiên Các khả năng nhỏ nhất, Bích Du cung hiểm nghi lớn nhất, trưởng sinh cố ra ở giữa. Phong Thiên Các sở dĩ khả năng thấp, hạch tâm nguyên nhân chính là thực lực bọn hắn không đủ. Một khi thật chọc giận đệ tử của mình, tỷ lệ lớn chỉ có thể rơi vào một con đường chết, tự nhiên đoạn không sẽ chủ động trêu chọc như vậy phiền toái. Mà Bích Du cung hiểm nghi lớn nhất là bởi vì Tu Di Linh Sơn từ trước đến nay cùng Bích Du cung tích có thù cũ, song phương vốn là tổn lấy không giải được ngăn cách. Càng quan trọng hơn là Bích Du cung vị kia làm việc điên điên khủng khủng tiên tiêu, cũng một mực cho Liêu Trần một loại không nói ra được cổ quái cảm giác. Ý niệm như vậy ở trong lòng chợt lóe lên, hắn đã không còn nửa phần do dự, chỉ suy nghĩ khẽ động, thân hình liền đã trong nháy mắt xuất hiện tại Bích Du cung tiên chu phía trên. Ngươi muốn làm gì? Bích Du cung đại trưởng lão Quỷ Tham thấy thế, lập tức như gặp đại địch, trong thanh âm mang theo vài phần rõ ràng cảnh giác chất vấn. Hắn là thật không ngờ tới, cái này Tu Di Linh Sơn con lựa chọn, vậy mà lại không có dấu hiệu nào đối phía bên mình nổi lên. Chẳng lẽ lại, tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, đối phương liền dám tùy tiện bước lên hai đại thế lực cao cấp chiến tranh. Chỉ thấy Liêu Trần hòa thượng quanh thân lộ ra nhu hòa lại nặng nề Phật quang, kia Phật quang trực tiếp chấn áp lại nguyên một khu vực. Nơi này tất cả mọi người bị cái này Phật quang phổ chiếu, trong lòng dâng lên một loại không nói ra được tường hòa cảm giác, liền căng cứng thần kinh cũng không khỏi đến buông lòng mấy phần. Quỷ Tham, các ngươi Bích Du cùng những năm này, trong bóng tối hỏng ta Tu Di Linh Sơn không ít chuyện tốt. Nhưng này chút quá khứ, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, ngã Phật từ bi, liền không cùng các ngươi quá nhiều so đo. Có thể nếu như đệ tử ta Thanh Nghiễn, tại vạn cổ tiên đế trong di tích xảy ra dù cho một chút tổn thương, các ngươi Bích Du cùng ắt gặp hủy diệt. Lời này từ khi Tu Di Linh Sơn Liêu Trần trong miệng nói ra, không khí hiện trường trong lúc nhất thời biến tĩnh mịch vô cùng. Hắn mới vừa nói cái gì? Diệt đi Bích Du cùng. Phải biết, Bích Du cung thân làm tiên giới uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực, nội tình có thể xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, tuyệt không phải tùy tiện có thể dung chuyển tồn tại. Tối thiểu nhất, nó muốn so đã hủy diệt tinh vẫn các cường đại quá nhiều. Đối mặt dạng này thế lực, bên cạnh người nhiều nhất chỉ có thể để cho ăn một chút thua thiệt, làm sao đàm luận đem nó hoàn toàn diệt đi. Liêu Trần, ngươi quá cuồng vọng. Quỷ Tham tiên tôn hít mắt, trong lòng của hắn quả thật có chút bối rối, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ như vậy lùi bước. Hắn cả đời đều đứng tại tiên giới đỉnh, cho dù là đối mặt Liêu Trần dạng này tiên đế, cũng sẽ không đi nói nửa câu cầu xin tha thứ. Đã như vậy ngươi liền hiện tại giết ta. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Tu Di Linh Sơn đến cùng có thể hay không chịu được Bích Du cung lửa giận. Quỷ Tham nói, thậm chí chủ động tiến lên một bước, cố ý đem chính mình sơ hở bạo lộ ra, thuận tiện Liêu Trần độc thủ. Thấy một màn này, Liêu Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn liếc qua bên cạnh hồn bài, phát hiện hồn bài cũng không hề hoàn toàn phá thoái, lúc này mới ngược lại mở miệng nói ra, mệnh của ngươi không đáng tiền, nhưng nếu như đệ tử của ta bởi vậy bỏ mình, ta sẽ trước hết để cho ngươi cho cùng. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay liền có một chuỗi Phật châu bay ra ngoài, này chuỗi Phật châu bên trên mỗi một hạt châu đều mang hoàn toàn khác biệt đặc biệt khí tức. Quỷ Tham cách gần nhất, trước tiên liền đã nhận ra dị thường, sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tam trưởng lão, năm đó Tam trưởng lão quả nhiên là gãy tại trong tay của các ngươi. Quỷ Tham tinh tường cảm thụ tới, cái này một chuỗi Phật châu phía trên, có một đạo chính mình cực kỳ khí tức quen thuộc. Khí tức kia chủ nhân, đang là năm đó Bích Du cung vị kia mất tích Tam trưởng lão. Hiển nhiên, Tam trưởng lão sớm đã bỏ mình, liền hồn phách đều bị luyện hóa thành Phật châu, thành Liêu Trần trong tay pháp khí. Một cái phế vật mà thôi, lúc trước là chính hắn muốn chết, chủ động xông ta tu Di Linh Sơn, chết cũng trách không được ta. Liêu Trần cười lạnh, tiện tay đem Phật châu vứt ra ngoài, kia Phật châu trên không trung tản ra, trong nháy mắt liền trấn áp lại toàn bộ Bích Du cung Tiên Chu. Về sau, hắn phi thân đi vào Tiên Chu trên không, con mắt chăm chú chằm chằm trong tay hồn bài, một khắc cũng không dám buông lỏng. Một khi thanh nghiễn hồn bài hoàn toàn phá toái, cũng liền mang ý nghĩa Bích Du cung đại trưởng lão Quỷ Tham bỏ mình. Đương nhiên, đến lúc đó, Bích Du cung cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, thanh nghiễn đối với Tu Di Linh Sơn mà nói, nó trọng yếu tính không thua gì một tôn tại thế thánh nhân. Đúng lúc này, Liêu Trần trong tay hồn bài, vậy mà quỷ dị giống như phục hồi như cũ nửa phần. Cái này một dị thường dấu hiệu, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến nhíu mày. Bởi vì hồn bài đặc tính bình thường đều là đơn hướng hao tổn, cho tới bây giờ không từng nghe nói từng có phục hồi như cũ tình huống. Trường Sinh Cố Gia Tiên Chu phía trên, truyền đến một đạo cực nhẹ thanh âm, kia thanh âm yếu ớt tới chỉ có thể nhường Cố Chủng Tiên Đế một người nghe được. Cố Chủng, yên lặng theo dõi kỳ biến thuận tiện. Yên tâm. Cố Chủng nhếch miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không đi lẫn vào loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, càng sẽ không làm cái gì dư thừa hòa sự lão. Trên thực tế, dù là Tu Di Linh Sơn cùng Bích Du cung thật đánh nhau, hắn tối đa cũng chỉ là ở một bên nhìn náo nhiệt mà thôi. Giờ này phút này, Tiên Đế di tích bên trong, trên thân còn giữ hai cái giữ tận lỗ thủng, thể nội tiên linh chi lực đã đều sói mòn thanh nghiễn, bên hai dường như rõ ràng nghe được cổ Phật triệu hoán. Cổ Phật vốn là Tu Di Linh Sơn đối Phật đạo chí cao người một loại chuyên môn thuyết pháp. Không ai thấy qua cổ Phật chân chính dáng dấp ra sao, lại không người biết cổ Phật là có tồn tại hay không. Chỉ có làm số người cực ít tại Phật đạo tu hành đạt tới tinh thông một lát, mới có thể may mắn nghe được Phật tổ chỉ dẫn, từ đó đi hướng một đầu chính xác con đường. Hiện tại thanh nghiễn, vừa lúc liền ở vào cái trạng thái này bên trong. Tương đạo hoàn toàn mới kinh văn, không biết từ chỗ nào chuyển đến, trực tiếp chuyển vào tới thanh nghiễn trong thức hải. Hắn linh trên này, giờ phút này đang ngồi ngay thẳng một vị vô danh Phật Đà pháp tướng. Ngay mắt sau đó, Phật Đà pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn bộ thiên địa đều bị chói mắt Phật quang hoàn toàn che giấu, liền một tia hào quang của hắn đều không thể lộ ra. Đây là cổ Phật tổ. Ở xa trong di tích trung tâm vạn cổ tiên đế tàn hồn, thấy cảnh này sau, thân thể khống chế không nổi lung lay, dường như nhớ lại năm đó những cái kia đã không muốn nghĩ lên, cũng không dám nhớ tới chuyện. Cổ Phật thế mà thật sẽ giáng lâm. Như vậy những truyền thuyết kia bên trong vũ tổ, có phải hay không cũng? Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Giờ phút này, vạn cổ tiên đế rộng mở trong sáng, bối rối hắn vô số năm nghi hoặc rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Quái không được năm đó ta đã đạt tới tiên đế cảnh giới tối cao, thậm chí chính ta đều cảm thấy đã đột phá tiên đế gông cùng xiển xích, nhưng thể nội chính là không có bất kỳ đặc thù biến hóa. Thì ra, là thời cơ còn chưa tới. Sớm biết rằng này, ta lúc đầu liền nên chờ lâu chút năm, thật hẳn là chờ chút năm. Chương 447, còn không xuất thủ. Chương 447, còn không xuất thủ. Hình tượng nhất chuyển, lần nữa trở lại thanh nghiễn nơi này. Cố Vô Trần trước tiên liền cảm nhận được thanh nghiễn biến hóa trên người, hắn trong lòng căng thẳng, lúc này quyết định thừa dịp thanh nghiễn còn chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức tiến lên bổ đao. Hơn nữa, thanh nghiễn đỉnh đầu rõ ràng còn đè ép tuyệt niệm phong thiên ấn phong ấn, hắn thế mà còn có thể nghĩ biện pháp tránh thoát phong ấn trói buộc. Chỉ thấy Cố Vô Trần móc ra một thanh tử kim sắc trọng truy, nương tựa theo trọng truy bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, mạnh mẽ hướng phía thanh nghiễn đập xuống. Tiên đế khí tử kim chủ ý lực lượng vốn là không thể khinh thường. Cho dù Cố Vô Trần tạm thời không cách nào hoàn toàn nắm giữ trôi này tiên khí, nhưng hắn đã thu được tiên đế khí sơ bộ tán thành, tự nhiên cũng có thể thi triển ra một bộ phận lực lượng. Một bên khác, Vân Lan biến thành lớn đại lang thân cũng cấp tốc lớn người mà lên. Nó một cái lợi chảo cao cao giơ lên, kia móng đuôi sắc bén độ cứng có thể so với tiên quân cấp bậc tiên khí, là dự định theo khía cạnh tập kích, đem thanh nghiễn trực tiếp xé nát. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang đột nhiên nổ tung. Cố Vô Trần trong tay tử kim chủ ý vừa mới tiếp xúc tới thanh nghiễn quanh thân Phật quang, tựa như cùng đụng phải giống như tường đồng mét sắt, nửa bước khó đi. Mà Vân Lan tức thì bị Phật quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng ở phía xa sao trời phía trên. Tiểu Hòa thượng thanh nghiễn khuôn mặt tại lúc này lặng yên xảy ra biến hóa, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra. Cố Vô Trần cùng ánh mắt của hắn đối mặt sát na, chỉ cảm thấy mình phảng phất tại nhìn một vị sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi không nên thuộc về ngã Phật. Phục sinh sau thanh nghiễn, mở miệng liền nói ra một câu không giải thích được lời nói. Hắn nhìn xem chuôi này vẫn đang chậm rãi hướng mình đến gần tử kim chủ y, đôi mắt bên trong toát ra một tia nhàn nhạt nhớ lại. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi còn chưa đủ, nếu như là một vị chân chính tiên đế cường giả cầm này truy, có lẽ còn có mấy phần có thể đem ta đánh giết. Nhưng ngươi đi, còn thiếu rất nhiều tư cách. Cổ Phật hàng thế. Chuẩn xác mà nói, là cổ Phật một sợi suy nghĩ hàng thế. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Vân Lan, không biết suy nghĩ thứ gì, không có đối với nó ra tay, mà là đem toàn bộ lực lượng dùng tại trấn áp Cố Vô Trần phía trên. Khí tức của ngươi rất quỷ dị, thế mà có thể làm cho thanh nghiễn đi đến một bước này. Bất quá những này đã không trọng yếu, trên người ngươi nhân quả to lớn, chỉ cần đưa ngươi điểm hóa, thanh nghiễn tương lai tiên đế đường có thể thành. Nói, thanh nghiễn cũng chính là cổ Phật một sợi suy nghĩ, nâng lên một cái trắng nõn bàn tay, không mang theo mảy may lực lượng hướng tử kim chủ y vô tới. Đỉnh đầu bên trên tuyệt niệm phong tiên ấn, lần thứ nhất đã mất đi tác dụng, chuẩn xác mà nói là nhận lấy cực hạn. Tuyệt niệm phong tiên ấn, một lần chỉ có thể trấn áp một người, nhưng thanh nghiễn cùng cổ Phật suy nghĩ có thể chia làm hai người, một ấn không thể cùng lúc trấn áp hai người, cũng liền đưa đến Cố Vô Trần không thể lại dựa vào vật này đến trấn áp đối phương. Bất quá, Cố Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với tức sắp đến Phật trưởng không lọt vào mắt, ngược lại hỏi, ngươi nói là có một vị tiên đế cầm tử kim chủ y, liền có thể đưa ngươi giết chết. Cũng không biết, cái này tiên đế không phải nhân loại có thể không? Ân. Cổ Phật khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Cố Vô Trần ý tứ. Hắn có thể sẽ không cho là đối phương có thể tùy tiện đưa tới tiên đế cấp khác cao thủ. Tiên đế cũng không phải rau cải trắng, há có thể nói có là có. Còn nói cái gì không phải nhân tộc, không phải là ma tộc, hay là thượng cổ hung thú. Thật sự là buồn cười. Suy nghĩ ở giữa, hắn dường như đã thấy Cố Vô Trần tử tướng, nhưng trên mặt không có lộ ra một tia biểu lộ. Giết một người, dù là giết một cái thiên kiêu với hắn mà nói quá bình thường, duy nhất có thể khiến cho hắn dẫn lên hứng thú, chỉ có đem thiên kiêu đánh thành trọng thương, lại điểm hóa quá trình. Nói là điểm hóa, nhưng thật ra là đang cướp đoạt khí vận của người này, tu vi chờ một chút. Đây là một cái mỹ diệu quá trình, cho dù là cổ Phật đều vô cùng hưởng thụ quá trình này. Sau một khắc, Cố Vô Trần bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nó che khuất bầu trời, một cái nhìn không thấy cuối cùng, nếu có may mắn nhìn thấy đỉnh đầu của nó, sẽ phát hiện trên đỉnh đầu nó nằm sấp một con mèo nhỏ dạng thú nhỏ. Mèo. Phỉ Phỉ liếm láp lấy móng vuốt, cái đuôi đập thôn tình cuồng biên đỉnh đầu. Đại gia hỏa, diện nó. Cổ Phật, ta đang muốn lĩnh giáo một hai. Thôn tình cuồng biên cánh tay vung dậy, làm phiến thế giới đều sẽ nổi lên cuồng phong. Một cái mắt, nó liền cầm tử kim chủ y. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, người ở chỗ này mọi thứ kém chút kinh điệu cái cảm. Đừng nói là miễn cưỡng có một tia ý thức vân lan, cho dù là vạn cổ tiên đế, cũng hoài nghi tại chính mình di tích bên trong, có phải hay không có cái gì không biết tên chướng nhãn phát trợ. Nếu không, cái này thôn tinh quần biên từ đâu tới? Đầu tiên, thôn tinh quần biên loại hung thú này, vốn cũng không nên sinh tồn ở tiên giới. Tiếp theo, chính mình đại trận cửa hang rõ ràng phong ấn, thiên thuế trở xuống sinh linh không dám tiến vào. Cái này thôn tinh quần biên là vào bằng cách nào? Có thể đừng nói cho hắn, những người kia tuổi tác không đến thiên thuế, hắn là sẽ không tin tưởng. Cảnh tượng bên trên, thôn tinh quần biên nắm chặt tử kim chủ ý về sau, đem lực lượng của mình rót vào, trong nháy mắt, vạn cổ tiên đế di tích nổ bắn ra vô số lôi đỉnh. Cho dù là tại di tích này bên trong, tử kim chủ ý giống nhau có thể hấp dẫn lôi đỉnh chi lực. Thôn tinh quần biên, đáng chết. Cổ Phật suy nghĩ chửi mắng một tiếng, đội vàng rút về bàn tay, dự định tranh chiến. Nếu như là một cái tiên quân cảnh tiểu bối, thêm cái trước không cách nào phát huy toàn bộ thực lực tử kim chủ ý, hắn không sợ chút nào, thậm chí có thể nói động động ngón tay liền có thể đem nó trấn áp. Nhưng bây giờ đối mặt thôn tinh quần biên, dường như ngoại trừ chạy, không có lựa chọn thứ hai. Nếu như nói chính mình bản tôn đích thân tới, còn có thể đem nó trấn áp lời nói, như vậy hắn cái này một sợi suy nghĩ, quả thực không đáng chú ý, thậm chí không đủ thôn tinh quần biên nhét cái răng. Trở về a. Thôn tinh quần biên có chút nổi giận, đây chính là Phỉ Phỉ đại nhân đối với mình phát hào mệnh lệnh, bây giờ muốn chạy trốn, chẳng phải là nhìn không nổi chính mình. Giống. Phanh. Chỉ thấy thôn tinh quần biên cao cao giơ lên tử kim chủ ý, tử kim chủ ý lớn nhỏ trong nháy mắt mở rộng và lần, cơ hồ hàm cái chúng quanh tất cả khu vực, nhường cổ Phật lui không thể lui. Lập tức rơi ầm ầm trên đất vô tận hư không bên trong. Không chết Cố Vô Trần thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn không có nghe được bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Quả nhiên, ngay tại Cố Vô Trần vừa mới chuẩn bị có hành động, máu me khắp người, bộ mặt mơ hồ thanh nghiễn không biết từ nơi nào chui ra. Hắn tình trạng cực kém, tuy nói cổ Phật rất mạnh, thanh nghiễn bản thân lại là tiên thiên sinh ra chi vật, nhưng cứu về căn bản, tu vi vẫn là quá thấp. Nhất là tại hung thú thôn tinh cuồng biến trước mặt, liền một con run rế cũng không tính. Hắn có thể tránh thoát lần này công kích mà bất tử, đã là lớn lao may mắn. Lúc này, chỉ thấy cổ Phật hét lớn một tiếng. Vạn cổ, còn không xuất thủ. Quên năm đó ta từng bàn cho cơ duyên của ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù bỏ mình, nhưng suy nghĩ còn tại, nên báo đáp tại ta. Chương 448, Vạn cổ tiên đế hiện. Chương 448, Vạn cổ tiên đế hiện. Vạn cổ, chỉ tự nhiên là Vạn cổ tiên đế. Khiến Cố Vô Trần không nghĩ tới là, cái này cái gọi là cổ Phật, thế mà cùng Vạn cổ tiên đế ở giữa có một chút nhân quả. Cùng lúc đó, di tích vị trí trung ương, Vạn cổ tiên đế tàn hồn lắc đầu, hắn biết, từ khi cổ Phật giáng lâm một ý niệm thời điểm, chính mình liền tránh không thoát. Chính mình sinh tiền ân oán rõ ràng, chưa từng thiếu người đồ vật, duy chỉ có cổ Phật nơi này, thật là có lấy một chút ân tình không có còn. Ai? Mà thôi. Tại di tích này bên trong, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đi vào bất kỳ địa phương nào. Chỉ thấy thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, lại vừa xuất hiện, đã xuất hiện ở thôn tinh quần biên trên không. Thân ảnh của hắn lộ ra gầy gò vô cùng, nhưng giờ này phút này, lại có chút không có gì sánh kịp uy nghiêm. Cái này dù sao cũng là địa bàn của hắn, nơi này hắn chính là tiên, qua nhiều năm như vậy tiên đế cấp đường đại trận tích lũy, cũng không phải nói đùa. Hắn không có trực tiếp đối với thôn tinh quần biên nói cái gì, mà là hướng Cố Vô Trần hỏi. Bởi vì hắn biết tiên giới thập đại hung thú là không thể nào thuyết phục động, chỉ có thuyết phục Cố Vô Trần mới có thể để cho buông tha cổ phận. Thiếu niên, ngươi khí vận so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không chỉ cầm trong tay không biết tên tiên đế khí, còn có thôn tinh quần biên xem như linh sủng. Chỉ sợ phiến tiên địa này mặc cho ngươi ngao du. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, nói tiếp. Bất quá, nơi này dù sao cũng là ta địa phương, ngươi lại cùng cái này Phật Đà không oán không kỷ, không bằng như vậy kết thúc vừa vặn rất tốt. Ngươi như không yên lòng lời nói, ta có thể nhường cái này Phật Đà phát ra lời thề, sau này cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Vạn cổ tiên đế những lời này, có thể nói là nói vừa đúng. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát đây hết thảy, phát hiện hai người đừng nói là thâm cừu đại hận, chỉ sợ liền một điểm nhỏ ma sát cũng không tính. vì thế khiến cho túi bụi thực sự có chút không hợp thói thường. Thúng chi, hắn cũng đã nói lý do đầy đủ, tỉ như nhường cổ Phật phát hạ tâm ma thệ ngôn. Như vậy, chờ sau đó cổ Phật chân chính giáng lâm thiên giới, cũng không cách nào tìm cố vô trần phiền thoái. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng cố vô trần đàm luận việc này, hay là hắn thật rất coi trọng cố vô trần. Tuy nói kẻ này cùng truyền thừa của mình cũng không quá phối hợp, nhưng hắn lại nhìn chúng này tiềm lực của con người. Hắn cảm thấy người này tương lai có lẽ là có hy vọng nhất trở thành tiên đế cảnh về sau cảnh giới tồn tại. Cho nên, hắn bằng lòng vì đó đẩy một cái. Phía dưới, cổ Phật nghe được vạn cổ tiên đế lời nói, đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau dần dần biến thanh minh. Hắn cảm thấy, là vạn cổ tiên đế cũng có chút e ngại thôn tinh của viên, cái này mới làm ra nhượng bộ. Nếu không, nhất định sẽ tại chỗ tru sát kẻ này, giảm bớt không ít phiền toái. Nghĩ như vậy, hắn tại chỗ lập xuống tâm ma thệ ngôn. Hiện tại không có cái gì so ôm lấy chính mình cái này một ý niệm, cùng ôm lấy thanh niên chuyện trọng yếu hơn. Ta, cổ Phật, chỉ cần hôm nay an toàn rời đi nơi này, sau này sẽ không tìm cố vô trần bất cứ phiền phức gì. Thanh niên cũng giống như vậy, một khi vi phạm, tâm ma bắt đầu sinh trí tử. Phát xong thế sau, cổ Phật thở dài một hơi, nhìn về phía thôn tinh quần biên ánh mắt cũng không còn như vậy e ngại. Tuy nói tương lai không thể báo thủ, lại vi phạm hắn con đường tu luyện, nhưng không có cái gì bị ẩn không sai rời đi càng quan trọng hơn. Giờ phút này, bất luận là vạn cổ tiên đế, vẫn là cổ Phật, cho dù là thôn tinh quần biên cùng phỉ phỉ, đều đem ánh mắt nhìn về phía cố vô trần. Chuyện hôm nay tình đến tiếp sau phát triển, chỉ là tại cố vô trần một ý niệm. Ha ha, hóa ra là vạn cổ tiên đế. Cố vô trần khép cười một tiếng, đúng rồi vạn cổ tiên đế làm bái chào. Cái này dù sao cũng là nhiều năm trước đó vô địch tồn tại, dương danh tại thế gian tồn tại. Vạn bối hôm nay nhìn thấy vạn cổ tiên đế, là vạn bối lớn lao vinh hạnh. Theo lý thuyết tiền bối có một ít yêu cầu, vạn bối tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá đi nói, cố vô trần ánh mắt chuyển rời đến thanh nghiễn, cũng chính là cổ Phật bị xuyên thủng hai cái lỗ thủng bên trên. Hôm nay hắn tất sát thanh nghiễn, bỏ lỡ hôm nay khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì khi đó cổ Phật nếu như hoàn toàn giáng lâm, cho dù không cách nào báo thù với mình, nhưng bảo hộ một cái thanh nghiễn vẫn là rất nhẹ nhàng. Vạn bối vẫn là phải cảm tạ vạn cổ tiên đế điều giải, nhưng hôm nay thanh nghiễn hắn hẳn phải chết dứt lời. Thôn tinh quần viên lần nữa vung vẩy tiên đế khí tử kim chủ y, hướng phía không có chút nào phòng bị cổ Phật trùng điệp vung đi. Cả phiến tiên địa đều bị tử sắc lôi đình nơi bao bọc, nếu như tu vi còn thấp người ở đây, có lẽ sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời bao quát vạn cổ tiên đế bên trong di tích cái khác tiên tiêu, toàn bộ không muốn mạng hướng nơi này chạy đến ngay tại vừa rồi, chấn thế Phật quang phổ chiếu, bọn hắn liền định tới. Bất quá nghĩ lại, vạn cổ tiên đế di tích lại không thể có Phật pháp, vạn cổ tiên đế càng không phải là Phật tu, có thể có dị tượng này, nhất định là tu di linh sơn tiểu hòa thượng lấy ra. Nếu là thanh niên ở đây, bọn hắn lại càng không có tới đây cần thiết. Đánh lại đánh không lại, tới này chẳng phải là tạo. Có thể ngay tại vừa rồi, đầy trời lôi đỉnh, lộ ra kinh khủng tiên đế uy áp, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa. Đây không phải vạn cổ tiên đế truyền thừa xuất thế, còn có thể có cái gì? Trước đó, bọn hắn liền theo riêng phần mình thế lực nơi đó tra được liên quan tới vạn cổ tiên đế đi chép. Nghe đồn tinh thông cựu chủng đại đạo, thứ nhất chính là cái này lôi đỉnh đại đạo. Nhanh đi, nhanh. Tiên đế truyền thừa, người có duyên có được, chúng ta tu vi không bằng thanh nghiễn, lại cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Thiên tiêu nhóm toàn bộ hướng bên này vào tới, cái này cũng là bọn hắn có thể trở thành tiên tiêu nguyên nhân. Biết nơi đây có thanh nghiễn không dễ trọng, nhưng vẫn là tới. Có lúc nhất định phải lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, khả năng tu đến tiên giới đỉnh phong thực lực. Hình tượng hạ xuống, đạt được cố vô trần chỉ lệnh, thôn tinh cuồng biên phát ra tất sát nhất kích, thế tất yếu một kích giải quyết thanh nghiễn cùng sinh cổ Phật chấp niệm. Thấy một màn này, cổ Phật cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nơi này quá hạn chế hắn phát huy, hắn có thể tránh thoát bên trên một kích bất tử đã là vận hạnh. Vạn cổ, cứu ta! Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì cường giả tôn nghiêm, vì thanh nghiễn an nguy, hắn không tiếc một lần lại một lần mở miệng kêu cứu. Thiếu niên, ngươi có chút chọc giận ta. Vạn cổ tiên đế hồn thể lung lay, hiển nhiên không nghĩ tới cố vô trần như thế chấp nhất. Bọn hắn ở đâu ra thâm cửu đại hận, vậy mà không tiếc đắc tội chính mình, cũng muốn giết cái này cổ Phật. Thoáng chốc, cả tòa tiên đế lại trận, tất cả lực lượng tụ tập tới vạn cổ tiên đế trong tay, đối đãi tiên giới thập đại hung thú một trong thôn tinh của viên, hắn không dám có chút khinh thường. Vô tận tiên linh chi lực bị vạn cổ tiên đế chuyển hóa thành hư vô chi lực, tự cổ Phật trước người ngưng kết, chính diện ngăn cản thôn tinh của viên tất sát một kích. Ầm ầm, thiên địa rung động, vạn cổ tiên đế di tích từ bên ngoài nhìn đã xảy ra kịch liệt chấn động. Thậm chí bởi vậy phá vỡ một lỗ hổng, vô số tiên linh chi lực từ nội bộ ra bên ngoài cuộn cuộn. Chương 449, di tích phá vỡ. Chương 449, di tích phá vỡ, cơ hội tốt. Một màn như thế, xem ở Liễu Trần Hòa thượng trong mắt, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn vốn là vô cùng quan tâm đồ đệ mình an nguy, bây giờ có đi vào thông đạo, đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Sau một khắc, hắn chỉ đi một mình, trong nháy mắt liền tiến vào tiên đế di tích bên trong. Cái thứ hai tiến vào chính là Phong Thiên Các chủ. Hắn một thân tiên đế tu vi bạo phát đi ra, theo sát Liễu Trần về sau. Lại sau đó, thì là Thần Nguyệt cùng, Bích Du cùng, Thần Nông Cốc, Luân Hồi Điện bốn phe thế lực đi vào. Rất nhanh, ở đây chỉ còn lại Trường Sinh Cố gia Tiên Chu không có động tác. Tiên đế di tích đã mở, lần này chúng ta hai người quả nhiên không có uổng phí đến. Cố Trùng cười to ba tiếng, khống chế Tiên Chu, trực tiếp bay vào đại trận bên trong. Một bên khác, vạn cổ tiên đế tàn hồn dựa vào kinh khủng đại trận chi lực, miễn cưỡng chặn thôn tinh cuồng viên một kích mạnh nhất. Nhưng vạn cổ tiên đế cũng không chịu nổi, dù sao hắn chỉ là tàn hồn, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, liền tàn hồn cũng không tính. Còn có một chút, chính là thôn tinh cuồng biên quá mạnh. Nếu như là bình thường tiên đế, căn bản sẽ không là vạn cổ tiên đế đối thủ. Cũng liền tại cả hai xảy ra va chạm, toàn bộ đại trận đều quy về yên tĩnh sát na. Cố Vô Trần động. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Thanh Nghiễn, bởi vì giờ khắc này Thanh Nghiễn có cổ Phật bảo hộ, Cố Vô Trần tạm thời không động được hắn. Nhưng lại có thể động Vân Lan. Vừa mới Vân Lan bị đánh bay ra ngoài, lâm vào hôn mê. Bây giờ vừa có một chút ý thức, lại bị chấn mất đi. Như thế tổn thương càng thêm tổn thương dưới tình huống, há không phải là thu mạch cơ hội tốt. Một cái mắt, Cố Vô Trần thể nội các loại đại đạo toàn bộ triển khai. Nhất là thời gian cùng không gian đại đạo vận dụng đến cực hạn, giờ phút này, không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Trong chớp mắt, hắn liền đến tới Vân Lan trước mặt, vừa mới chuẩn bị hạ sát thủ, trong lòng còi báo động đại tác. Vân Lan là cùng Thanh Nghiễn một cái cấp bậc thiên mệnh, nhất định còn ẩn chứa một chút bí mật không muốn người biết. Nếu như cứ như vậy ra tay, làm không cẩn thận sẽ còn dẫn phát ra cái thứ hai cổ Phật loại hình tồn tại. Hơn nữa, cho dù thật cho Vân Lan giết chết, kia giết chết Thanh Nghiễn kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Vừa nghĩ đến đây, một cái điên cuồng ý nghĩ theo Cố Vô Trần trong đầu chui ra. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn toát ra một cái khiết trắng như ngọc cổ trùng, trực tiếp chui vào hôn mê Vân Lan trong cơ thể. Trong lúc đó, bởi vì có cổ chi đại đạo gia trì, cổ trùng trong nháy mắt liền tiến vào Vân Lan thể nội ký sinh xuống tới. Làm xong đây hết thảy sau, Cố Vô Trần âm thầm gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, thình lình ý thức được nơi xa có mấy đạo khí tức cường đại. Trước hai đạo khí tức đều không thua gì thôn tinh của biên. Phong Thiên các chủ cùng cái kia Liễu Trần, xem ra vừa mới lực lượng từ nội bộ phá vỡ tiên đế trận pháp, bọn hắn mới lấy tiền đến. Bất quá Cố Vô Trần mỉm cười. Hai vị cường đại tiên đế tham dự vào, hắn không sợ chút nào. Chỉ vì hắn Cố gia giống nhau tới tiên đế. Sau một khắc, Cố Vô Trần thân ảnh biến mất, trở về chỗ cũ. Người nơi này, chỉ có vạn cổ tiên đế phát giác được Cố Vô Trần giống như biến mất một lát, nhưng cũng không có phát hiện không ổn về sau, liền không tiếp tục chú ý Đồ Nhi. Rất nhanh, một đạo khẩn trương mà thanh âm tức giận truyền khắp ở đây mỗi người lốt hai. Chỉ thấy giống nhau một cái Phật quang phổ chiếu tăng nhân, đi vào Thanh Nghiễn trước mặt, liền chuẩn bị kiểm tra thương thế trên người. Làm cản, có thể đổi lấy lại là Thanh Nghiễn, chuẩn xác mà nói là cổ Phật gầm thét. Cổ Phật chi thân, như thế nào người khác có thể tùy ý nhiễm? Nghe được như thế xa lạ lời nói, Liêu Trần đầu tiên là sửng sở, hắn phản ứng đầu tiên là bảo bối của mình đồ đệ bị người đoạt xá. Nhưng cẩn thận nghe tới, lại có thể từ đó nghe được một chút Phật đạo bản nguyên độ vật. Ngươi là? Hắn trừng to mắt, đối với Tu Di Linh Sơn mà nói, cổ Phật chính là chí cao tồn tại. Không thua gì vu tộc bên trong tổ bu, đối với Phật đạo chi người mà nói, chính là trời tồn tại. Tiểu tăng Liêu Trần, bái kiến cổ Phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Trần, vị này cường đại tiên đế cường giả vậy mà trực tiếp quỳ xuống, trong miệng nói thành kính lời nói. Lúc này, các thế lực lớn cường giả cũng theo nhau mà tới, Thôn Tinh cùng Biên cùng vạn cổ tiên đế tàn hồn cũng lần lượt thu tay lại, không có tiếp tục động tác. Trong đó, vạn cổ tiên đế nặng hít một hơi, chuyện đã có chút xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn sinh tiền thiết lập tòa này truyền thừa chỗ, cũng bất quá là tìm một cái hợp cách truyền thừa người mà thôi. Có thể đã hiện tại các thế lực lớn cường giả toàn bộ tràn vào, chuyện liền không có đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, trước mắt mới tới hai vị tiên đế, hắn liền không tốt lắm xử lý. Chớ đừng nói chi là phương xa, còn có hai vị tiên đế không có hiện thân. Ai? Bây giờ xem ra, ta chi truyền thừa, quy về hư vô cũng không gì không thể. Chỉ là đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại tiên đế phía trên cảnh giới ghê tởm thánh nhân. Nói xong câu đó, hắn dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, yên lặng đứng ở một bên, chuẩn bị dùng chính mình sau cùng thời gian, nhìn xem bây giờ ngoại giới đỉnh cấp thế lực phát triển tới loại trình độ gì. Thì như nói, có mấy vị tiên đế đỉnh phong cường giả. Liêu Trần, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, cho đồ đệ mình quỳ xuống, sợ không phải chúng cái gì cổ thuật. Phong Thiên các chủ giáng lâm nơi này, đầu tiên là chấn kinh tại thôn tinh quần viên tồn tại, sau đem ánh mắt đặt ở Liêu Trần trên thân, phát ra giễu cợt thanh âm. Hắn dù sao không phải Phật đạo người, cũng không có giống bạn cổ tiên đế như thế đã từng gián tiếp chịu ân tại cổ Phật, bởi vậy căn bản nhìn không ra thanh nghiễn dị dạng. Đối với cái này, Liêu Trần không có chút nào để ý, vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút động tác. Liêu Trần, ngươi chính là thanh nghiễn sư phụ a? Tiên đế trung kỳ cảnh giới, cũng là miễn cưỡng đủ một chút tư cách. Cổ Phật lạnh nhạt nói, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Có Liêu Trần tại, cùng bạn cổ tiên đế nhúng tay, chính mình hôm nay chắc chắn vô sự. Về sau, hắn càng đem ánh mắt rời về phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Cố gia thần tử, Cố Vô Trần. Rất tốt, ta không biết do ngươi tại sao phải giết ta, cho dù ta lập xuống tâm ma thệ ngôn, ngươi cũng giống nhau không thể buông tha ta, bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Đợi đến tương lai, ta chân thân hiện thế, mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi phía sau cái gọi là trưởng sinh Cố gia, đều sẽ biến thành bọt nước. Hy vọng tới ngày ấy, ngươi còn giống như ngày hôm nay muốn giết ta. Cổ Phật giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì lòng từ bi nghi ngờ, chỉ muốn ngày sau báo mối thù ngày hôm nay. Nghĩ hắn tu luyện vô số năm, chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy. Dù là hắn năm đó tu vi còn thấp thời điểm, cũng đều là bị vô số Phật môn cung cấp đi. Lúc nào thời điểm, sẽ như cùng chó nhà có tang đồng dạng bị người vô hạn truy sát. Xa xa Cố Vô Trần đã nhận ra cái này một tia ánh mắt lạnh như băng, chuyển mà nhìn tới, vừa vặn cùng Cổ Phật hai mắt đối lập. Cố Vô Trần không nói gì, nhìn Cổ Phật ánh mắt như là một người chết. Dù là bây giờ Liễu Trần tham dự tiền đến, đều sẽ không ảnh hưởng hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi này. Chương 450, Mây Lan biến hóa, giáo chủ hiện. Chương 450, Mây Lan biến hóa, giáo chủ hiện. Người kỳ quái của Phật chú ý tới Cố Vô Trần ánh mắt, đáy lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Bất quá rất nhanh, cái này tia dự cảm liền tan thành mây khói. dưới mắt bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có chết khả năng. Trừ phi là thánh nhân đích thân đến, mới có một ít khả năng, không phải hắn hôm nay chắc chắn không lo. Chỉ là làm hắn không hiểu là, Cố Vô Trần, cái này chính mình căn bản không quen biết Cố gia thần tử, vì cái gì giết chính mình, hoặc là nói nhất định phải giết Thanh Nghiễn. Suy nghĩ ở giữa, các thế lực lớn cường giả toàn bộ chạy đến, bọn hắn cái thứ nhất chú ý tới, tự nhiên là hình thể to lớn thôn tinh của Biên. Cái này, không phải là tiên giới thập đại hung thú xếp hạng thứ tư thôn tinh của Biên. Nó tại sao lại ở chỗ này, không phải là vạn cổ tiên đế linh sủng? Đến đây cường giả đều cảm thấy, cái này tất nhiên là trông coi tiên đế di tích linh sủng, không phải làm sao lại xuất hiện ở đây. Đồng thời lại đối vạn cổ tiên đế càng thêm kính nể một phần, dù sao từ xưa đến nay, bọn hắn đều không nghe nói có người có thể thu phục tiên giới thập đại hung thú, cái này thật bất khả tư nghị. Thôn tinh của Biên, chỉ có Phong Thiên các chủ nhìn thấy cái này hung thú, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Thập đại hung thú, mỗi một cái đều có thể so với tiên đế cường giả, đồng thời khắp người đều là bảo vật. Phong Thiên các chủ cảm thấy, nếu để cho hắn đạt được cái này hung thú, chính mình tiên đế đỉnh phong cảnh giới có lẽ có thể thành. Vừa nghĩ đến đây, đem cái này tiên đế di tích về vì bản thân sử dụng suy nghĩ càng lớn. Chỉ là đáng tiếc, hắn liếc qua chân trời, cái kia còn chưa từng hiện lộ thân ảnh trưởng sinh Cố gia tiên chu. Nếu như cái này đáng chết Cố gia không đến, lần này tiên đế di tích tất cả đều đem thuộc sở hữu của ta. Phong Thiên các chủ tức giận mắng, dù sao mọi người ở đây ở trong, tu vi của hắn tối cao, Liễu Trần cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ cần mình ra tay đầy đủ nhanh, đủ ngoan độc, nơi này mọi thứ đều đem thuộc sở hữu của mình. Một bên khác, Liễu Trần ba bái về sau, rốt cục tại cổ Phật đồng ý hạ đứng dậy, hắn trước tiên liền lần nữa nhìn về phía cổ Phật trên người cửa hang. "Cổ, Ách, Thanh Nghiễn, ngươi thương thế này bởi vì cổ Phật thân phận dị thường mất cảm." Liễu Trần vẫn là đổi giọng gọi đồ đệ mình danh tự. "Cố Vô Trần làm." Cổ Phật nhàn nhạt hồi đáp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình. Cố Vô Trần, bọn hắn đương nhiên biết là ai. Trường Sinh Cố gia thần tử, tu vi tiên quân hậu kỳ, có thể nói xa xa đem mặt khác thiên kiêu bỏ lại đằng sau. Có thể làm ra thương tổn như vậy, dường như cũng hợp tình hợp lý. Trường Sinh, Cố gia. Liêu Trần lặp lại một lần, trên người cả xa không gió mà bay, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Bích Du cung người làm, hiện tại xem ra, cũng là oan uổng bọn hắn. Cố Vô Trần, Cố gia thần tử, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Liêu Trần tay cầm vô danh quyền trượng, xa xa chất vấn Cố Vô Trần. Thanh Nghiễn nói là mệnh căn của hắn cũng không đủ, bây giờ kém chút bị người giết chết, hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, theo tình huống trước mắt đến xem, nếu không phải cổ Phật giáng lâm phù hộ Thanh Nghiễn, giờ phút này Thanh Nghiễn có lẽ cũng chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, còn không đợi Cố Vô Trần nói cái gì, Cố gia tiên chủ rốt cục giáng lâm. Vẫn như cũng là Cố Trùng lão tổ đứng ở tiên chu trước đó, khóe miệng của hắn mang theo giễu cợt. "Liêu Trần, xem ra ngươi ta cùng cảnh giới phân thượng, ta liền không để ngươi còn lựa chọn. Bất quá, ngươi như còn dám lớn tiếng chất vấn nhà ta thần tử một câu, ta không ngại đem nơi này biến thành nguyên nơi chôn thây." Bá đạo. Đây là tại chỗ các thế lực lớn tất cả mọi người ý nghĩ. Có lẽ trong này cũng chỉ có Trường Sinh Cố gia có can đảm này nói lời này a. Dù sao bọn hắn thật giết qua một cái tiên đế, kia tinh vẫn tiên đế, đúng lúc chính là tiên đế trung kỳ. Cố Trùng Liễu Trần híp mắt lại, đối với vị này xa lạ tiên đế, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lúc này, sau lưng cổ Phật đối với nó truyền âm nói, "Liễu Trần, lần này tiên đế di tích, tu di linh sơn không cần cũng được, ngươi nhanh chóng mang ta rời đi. Chờ ta bản tôn đích thân đến, tự nhiên có cơ hội đòi hỏi hôm nay lời giải thích." Liêu Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đây cũng là ý nghĩ của hắn, hiện ở chỗ này quá loạn, bên ngoài tiên đế chiến lực đều vượt qua 5 ngón tay số lượng. Nhiều như vậy tiên đế chen tại một chỗ tiên đế pháp trong trận, một khi khai chiến, hắn là không có thời gian nhàn hạ bảo hộ cổ Phật. "Ân, chúng ta đi." Nói, Liêu Trần một tia ý niệm phun trào, đem cổ Phật thân thể mang theo, liền dự định rời đi nơi này. Nơi này không gian bị hoàn toàn phong tỏa, hắn không thể xé mở không gian rời đi, nhất định phải xưa nay lúc cửa ra vào rời đi. Cũng liền tại hắn dự định rời đi thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Đạo thanh âm này nghe tại mọi người trong lỗ tai cực kỳ lạ lẫm, chỉ có Bích Du cùng mấy người cảm thấy một tia quen thuộc. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình phát hiện Vân Lan vào lúc này, thế mà quỷ dị đứng lên, lại giống là hoàn toàn đổi một người như thế. Trên thân không còn phát ra nhỏ yếu chân tiên cảnh tu vi, mà là tản ra trận trận tiên đế chi uy. Người khác không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cổ Phật lại là biết xảy ra chuyện gì. Thông Thiên. Ánh mắt mọi người tập trung tại Vân Lan trên thân, đặc biệt là Bích Du cùng Quỷ Tham, đầu tiên là nghi hoặc, sau chuyển hóa làm đại hỉ. "Giáo, giáo chủ." Bích Du cùng người sáng lập chính là Thông Thiên giáo chủ. Chỉ bất quá là năm đó Thông Thiên giáo chủ cũng không có tận lực sáng tạo, chỉ là đem bản giáo người tụ tập tại một chỗ. Về sau, mới một chút xíu phát triển thành Bích Du cung. Chỉ có điều nhiều năm sau, Thông Thiên giáo chủ liền mất tích, không có người biết đi nơi nào, thậm chí hiện tại Bích Du cung đều không có mấy người thấy qua năm đó Thông Thiên giáo chủ. Vừa lúc, Quỷ Tham đang là gặp qua giáo chủ người một trong. Hắn năm đó chỉ là một cái vừa có linh tính Quỷ Tham, chính là nhân sâm một loại, ăn có thể tăng trưởng tu vi, là hiếm có tiên thiên thánh dược. Cuối cùng vẫn là giáo chủ quyết định đem chính mình dẫn lên con đường tu tiên, miễn ở linh trí sơ khai, liền bị người khác hái vận mệnh. Một cái mắt, Quỷ Tham liền tới Vân Lan trước người, một cái đi nhanh quỳ xuống. So với vừa mới Liêu Trần Quỷ Thanh Nghiễn, còn muốn gọn gàng mà linh hoạt. "Ngươi đã tu luyện tới tiên tôn đỉnh phong sao? Lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Vân Lan đơn giản suy tư qua đi, liền nhớ tới người trước mặt là ai. lập tức dùng tay sờ lên đầu của hắn, quỷ tham cũng giống một đứa bé như thế hưởng thụ lấy. Chỉ bất quá hắn trong hốc mắt hiện ra một chút nước mắt. Giáo chủ, năm đó ngài rời đi về sau, chúng ta đạo trường cũng ngay tại lúc này Bích Du cùng mấy lần đều kém chút bị diệt, nếu không phải ta giáo người đồng tâm hiệp lực, có lẽ sẽ không còn được gặp lại giáo chủ đại nhân ngài. Ta quỷ tham còn muốn nói điều gì, lại bị Vân Lan vô vô bả vai căng ngang. Ta minh bạch những năm này các ngươi không dễ, nhưng lời này sau đó lại nói, hiện tại ta muốn gặp một lần lão bằng hữu của ta. Nói, Vân Lan thân ảnh biến mất, lại vừa xuất hiện, thình lình ngăn khuất Liêu Trần cùng cổ Phật trước mặt. Chương 451, cổ Phật, thông thiên. Chương 451, cổ Phật, thông thiên. Vân Lan đối Liêu Trần vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không ở ý, tiên đế trung kỳ Phật tu, còn không bị hắn để vào mắt. Cổ Phật, chúng ta lại gặp mặt. Hắn như là nhìn lão bằng hữu đồng dạng, cười nhìn về phía Thanh Nghiễn. Đúng nha, không nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này. Cổ Phật khẽ lắc đầu nói, ngươi hôm nay hiện thần, cũng là vượt quá dự liệu của ta, ngươi ân oán của ta, cũng không nên ở chỗ này đoạn. Không bằng chờ ngày khác ngươi ta chân thân giáng lâm, lại kết thúc như thế nào. Giờ phút này, cổ Phật rõ ràng nhận sai, bởi vì cục diện dưới mắt đối với mình cũng không phải là đặc biệt có lợi. Chủ yếu còn có nhìn chằm chằm Cố Gia, hắn không muốn từ bỏ Thanh Nghiễn. Không, ngoài dự liệu, Vân Lan cũng chính là giáo chủ thông thiên, cũng theo đó lắc đầu. Người ta ở giữa, mặc dù không có trực tiếp thâm cửu đại hận, nhưng ngươi Phật giáo cùng ta Thiệt giáo ở giữa, tương lai chắc chắn đứng tại mặt đối lập. Cho nên nói, thông thiên khí thế đột nhiên tăng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu chân tiên chu kỳ, ngắn ngủi bộc phát tới tiên đế chi cảnh. Đương nhiên, đây cũng là Vân Lan thể chất đặc thủ, lại thêm tiên mệnh phù hộ. Nếu không, đổi lại người khác vài phút bạo thể mà chết. Thông thiên, ngươi đừng ép ta. Cổ Phật trong lòng đại biến, hắn không nghĩ tới thông thiên lần này cư nhiên như thế bộ dáng. Không thấy được cục diện dưới mắt không ổn sao? Cái này lại thế nào là làm đoạn địa phương? Suy nghĩ ở giữa, thông thiên khống chế Vân Lan bàn tay, đã bắt lại cổ Phật cổ. Kỳ quái là, một bên Liễu Trần Hòa Thượng rõ ràng có tiên đế trung kỳ tu vi, lại không chỉ có không ngăn cản được, thậm chí tại chuyện xảy ra sau, đều không có dũng khí xuất thủ. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Ta sợ. Liêu Trần nội tâm đại biến, trong lòng mình thế mà nảy mầm ra to lớn sợ hãi, như có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở chính mình, người trước mắt là không thể địch lại. Một khi chính mình dám ra tay, như vậy kết quả chỉ có một chữ. Một bên khác, Cố Gia Tiên Chu phía trên, ẩn vào Tiên Chu nội bộ Cố Gia Tiên Đế hậu kỳ cường giả, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thật mạnh. Hiển nhiên giờ phút này thông thiên bộc phát ra tu vi, cũng giống nhau vượt qua dự liệu của hắn. Ta nói, ngươi đối đầu cũng không có nắm chắc. Tiên Chu bên ngoài Cố Chủng có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù hắn tu vi không có Tiên Chu bên trong Cố Gia lão tổ cao, bất quá cùng là tiên đế cảnh, lại là riêng phần mình một mạch lão tổ, bởi vậy cũng là ngang hàng chi giao. Rất khó. Bên trong lão tổ không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Ta muốn, cũng chỉ có câu ngữ lão gia hoặc kia có thể đem đánh bại. Bất quá, cái này cũng giới hạn trong cái này cái gọi là thông thiên giáo chủ bản tôn không cách nào đích thân tới, nếu không, câu ngữ tất nhiên vong. T. Nghe vậy, Cố Chủng nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết, Cố Ngữ là trừ Cố Gia vị kia không biết tung tích chân chính tộc trưởng Cố Trường Ca bên ngoài người mạnh nhất. Tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Nếu không phải tiên đế đỉnh phong cảnh giới về sau, tiên giới giống như có cái gì hạn chế, có lẽ Cố Ngữ đều muốn so thánh nhân lợi hại. Có thể. Thế mà bị nói thành, tới chân thân một chiến phải chết. Không hoảng hốt, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Tiên Chu bên trong lão tổ thản nhiên nói. Hơn nữa ta xem cái này thông thiên tu vi hạ xuống không chậm, có lẽ không được bao lâu liền sẽ mất đi cố lực lượng này. Trong thời gian này, chúng ta xem kịch vui liền có thể, cũng không biết hắn tới cổ Phật ở giữa có cái gì ân oán. Cổ Phật cùng thông thiên lại chỉ như tại tiên giới dạng gì tồn tại, không phải là bao trùm thánh nhân. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đây cũng là tiên giới trường sinh Cố Gia lớn nhất nhược điểm. Hiểu rõ lợi hại quá ít, chỉ có Tinh Vẫn Các giải rác ghi chép hiểu rõ tới tiên giới lịch sử. Thật là không khéo chính là Tinh Vẫn Các tại tiên giới cũng coi là mới phát thế lực, cùng thân nguyện cùng luân hồi điện loại này uy tín lâu năm thế lực không so được. Bởi vậy trường sinh Cố Gia cho dù là lao tổ cấp bậc siêu cấp tồn tại, đối với mấy cái này sự tình đều hoàn toàn không hiểu rõ. Đúng nha, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Chủng yên lặng gật đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn, nhìn không được nhìn về phía bên người Cố Vô Trần, nhất là lại một lần nữa ý thức được tu vi thật là tiên quân hậu kỳ sau, không khỏi chắc lưỡi một cái. Tuổi tác không đến 30, tu vi đã đến tiên quân hậu kỳ. Hắn thật có thể không nhúng tay vào sao? Phía dưới, cổ Phật vẫn như cũ bị thông thiên nắm ở trong tay, khép mắt lại, không biết rõ tại truyền âm vẫn là tại nhẫn lại. Sau một khắc, cổ Phật rốt cục chịu đựng không nổi, thân thể nổ bắn ra mạnh mẽ Phật quang. Thông thiên, lòng tốt khuyên bảo ngươi không nghe. Ngươi cho rằng người kia muốn giết Thanh Nghiễn, liền không muốn giết ngươi Vân Lan. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Ta có thể trả giá đắt. Giáo chủ thông thiên vẻ mặt thờ ơ nói. Bất quá trước đó, ngươi hẳn phải chết. Người khác, liền theo hắn đi thôi. Dứt lời, giáo chủ quanh thân đột nhiên xuất hiện số thanh trường kiếm, mỗi một chiếc phía trên đều mang theo khí tức tử vong. Ngay sau đó, bọn chúng vờn quanh tại cổ Phật bên người, hình thành một cái kiếm trận. Kiếm trận trên không, thình lình xuất hiện hai cái chữ to, Chu Phật. Chu Phật kiếm trận. Giáo chủ thông thiên chuyên môn là Phật giáo người chuẩn bị kiếm trận. Ngươi, thế mà có chuẩn bị mà đến. Nhìn thấy Chu Phật hai cái chữ to sau, cổ Phật trong lòng một lộ bộ. Cái này không phải liền là vì mình mà đến. Thì ra hiện thân không phải trùng hợp, là cố ý mà vì đó. Hắn giờ phút này chiến ý hoàn toàn không có, bắt đầu sinh thoái ý, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Vạn cổ, mau tới giúp ta. Hắn lập tức tìm tới vạn cổ tiên đế dần dần mơ hồ tàn ảnh, Newton đạt được lại một lần nữa trợ giúp. Ân. Thôn tinh cuồng viên cầm trong tay tử kim chú ý sừng sững tại vạn cổ tiên đế trước mặt, chỉ là khẽ hử, cả tòa tiên trận bên trong đều nổi lên gió lốc. Ta không giúp được ngươi. Vạn cổ tiên đế không có động tác, kỳ thật không có thôn tinh cuồng viên lập ở chỗ này, hắn cũng không có ý định tiếp tục xuất thủ. Lên cao tới cổ Phật cùng thông thiên loại này cấp bậc cân đoán, sớm đã không phải hắn một cái chết đi nhiều năm tiên đế có thể nhúng tay. Ghê tởm. Nhìn thấy thôn tinh cuồng viên ngăn cản vạn cổ tiên đế, cổ Phật lại đem ánh mắt nhìn về phía phong thiên các chủ. Hắn theo thanh niễn trong trí nhớ biết được phong thiên các chủ là một cái cực kỳ coi trọng lợi ích người. Nói một cách khác là muốn cho đủ lợi ích của hắn, hắn có thể giúp làm một chuyện gì? Phong thiên, giúp ta một chút sức lực. Sau đó ta thành công đào thoát, có thể đem tu di linh sơn ba kiện trí bảo một trong giao tại tay ngươi. Chuyện này là thật. Phong thiên các chủ lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên biết tu di linh sơn ba kiện trí bảo ý vị như thế nào. Một cái thanh khí, hai kiện đỉnh cấp tiên đế khí. Hắn trông mà thèm, chính là món kia thanh khí. Tu di linh sơn cũng chưa từng xuất hiện thánh nhân, nhưng lại có một kiện thanh khí. Nếu như hắn tu vi đạt tới tiên đế đỉnh phong, lại cầm cái kia thanh thánh khí lời nói, đem có thể nhìn thẳng bốn thánh tùy ý một người. Tuy nói không đến mức hoàn toàn có thể so với thánh nhân, nhưng cùng thánh nhân tách ra vật tay vẫn là có thể. Cổ Phật, tuyệt đối không thể a. Lúc này, Liêu Trần rốt cục mở miệng, hơn nữa mới mở miệng, chính là khuyên can lời nói. Chương 452, Trường Sinh lo cho gia đình ra tay. Chương 452, Trường Sinh lo cho gia đình ra tay. Liêu Trần là thật gấp, theo lý mà nói xem như Phật tu, là tuyệt đối không thể nào ngỗ nghịch cổ Phật quyết định. Càng là không dám nhận mặt cự tuyệt cổ Phật. Chỉ là chuyện này đối với tu di linh sơn mà nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Món kia thánh khí là giữa thiên địa tự nhiên hình thành chi vật, cũng là dựa vào nó, tu di linh sơn mới có thể trở thành tiên giới đỉnh cấp thế lực. Nếu không, có lẽ đã sớm chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Điểm trọng yếu nhất là, tu di linh sơn tất cả mọi người, bao quát hắn vị này tiên đế, có đôi khi đều muốn nhờ thanh này thánh khí tu luyện. Cái này thánh khí một khi cho người khác, tu di linh sơn mang ý nghĩa dao động căn bản. Ân. Chỉ nghe cổ Phật trong miệng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hắn ghé mắt nhìn chăm chú Liêu Trần. Ngươi muốn ngỗ nghịch ta? Ngươi có biết ngươi Phật đạo là ai đưa ngươi dẫn dắt đi lên? Nghe được Phật đạo hai chữ, Liêu Trần thân thể lung lay, sắc mặt xoắn xuýt vô cùng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai về sau, liền không nói một lời, dù sao cổ Phật thật muốn làm gì, mình coi như ngăn cản cũng là châu chấu đá xe mà thôi. Nhớ kỹ, tu di linh sơn tất cả, kỳ thật đều là ta ban cho các ngươi. Cổ Phật nói tiếp, hơn nữa ngươi cái này tiểu tăng sẽ không cảm thấy ta chân thân giáng lâm về sau, lại bởi vì không có một cái thanh khí, mà ảnh hưởng cái gì à? Đối mặt cổ Phật liên tiếp gian dạy, Liêu Trần chỉ có thể liên tục gật đầu, cũng chắp tay trước ngực nghĩ lại sai lầm. Hừ hừ. Phía trên phong thiên các chủ đã có hành động. Mặc dù thông thiên giáo chủ hắn không muốn trêu chọc, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không thể trêu chọc. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây cũng là hắn có thể thành tiểu tiên đến nơi mấu chốt. Ngươi muốn đi đâu a, Phong Thiên? Giờ phút này, Cố Gia Tiên Chu phía trên, Cố Trùng lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Thân hình của hắn mặc dù không nhúc đích, nhưng đã một mực khóa chặt phong thiên các chủ. Chỉ cần thứ nhất có động tác, liền sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn nhận được nhà mình thần tử truyền âm, nhường hắn hỗ trợ ngăn lại phong thiên các chủ. Đối với yêu cầu này, Cố Trùng lão tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không vì cái gì khác, Trường Sinh Cố gia cùng phong thiên các ở giữa vốn là có ân oán. Ở thời điểm này đứng tại mặt đối lập, không có vấn đề gì. Cố gia người. Phong thiên các chủ bị ngăn lại, hiển nhiên có chút nổi giận. Tại hắn thị giác bên trong, Trường Sinh Cố gia có thể nói là lặp đi lặp lại nhiều lần xấu chính mình chuyện tốt, cùng giết cùng tổn thương mình người. Nhưng hắn lại không có đắc tội Cố gia. Hắn không biết rõ đây là vì cái gì, thật giống như cái này Trường Sinh Cố gia là thượng thiên phái tới chuyên môn cùng mình đối nghịch như thế. Đến tận đây, cổ Phật kêu gọi hai cái trợ giúp, vạn cổ tiên đế tàn hồn bị thôn tinh cuồng viên ngăn lại. Phong thiên các chủ cũng bị Cố gia tiên đế ngăn lại. Lúc này hắn lần nữa biến tứ cố vô thân lên. Ghê tởm. Cổ Phật đột nhiên cắn răng một cái, trong điện quang hỏa thạch, giữ chặt Liêu Trần cánh tay. Cổ Phật, ngài đây là? Liêu Trần trong lòng bắt đầu sinh một tia dự cảm không tốt. Bớt nói nhảm, trước buông lòng tâm thần. Cổ Phật lời nói mang theo không thể nghi ngờ chi vị, mệnh lệnh lấy Liêu Trần. Về sau một sợi Phật quang hiện lên, trong nháy mắt chui vào Liêu Trần trong thân thể. Đây là Liêu Trần trên mặt biểu lộ, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, bối rối, biến thành vẻ mừng như điên. Phật đạo bản nguyên chi lực, cảm tạ cổ Phật ban ân. Giờ khắc này Liêu Trần dường như ngao du tại Phật trong biển, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có ngàn vạn Phật pháp theo toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể mình. Tu vi cũng sôi dòng mà lên. Tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ. Ngắn phút chốc, tu vi của hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chớ xem thường cái này một cái tiểu cảnh giới, khác biệt to lớn. Tiên đế trung kỳ hắn không dám đối thông thiên giáo chủ ra tay, nhưng đạt tới hậu kỳ lại có thể thử một lần. Hô hô cổ Phật miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cái này một tia Phật đạo bản nguyên đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Đợi đến chuyện chỗ này, lại đem cái này một tia bản nguyên chi lực thu hồi a, hắn ở trong lòng âm thầm tính toán. Dưới mắt nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình vật chân quý nhất giao cho người khác. Chỉ chờ thoát ly khốn cảnh, lại cưỡng ép rút ra Liêu Trần thể nội bản nguyên, tuy nói dạng này đối với Liêu Trần mà nói sẽ có to lớn tổn thương. Ngươi cũng là bỏ được thông thiên giáo chủ đôi mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên nhìn ra cổ Phật đã làm gì, cùng làm tính toán gì. Kỳ thật, hắn giáng lâm cái này một ý niệm, cũng có thể giống cổ Phật như thế, đem một người tu vi cưỡng ép tăng lên đi lên, cũng tỉ như nhường Quỷ Tham tăng lên tới Tiên Đế trung kỳ còn là không lớn vấn đề. Kể từ đó, nhường Quỷ Tham ngăn chặn Liễu Trần, chính mình lại đánh giết cổ Phật cũng có thể. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn hy sinh Quỷ Tham. Về phần Vĩnh Cửu đem một tia bản nguyên ban cho Quỷ Tham càng thêm không có khả năng, cái này tia bản nguyên thuộc về mình, cho người khác cũng chỉ là ngắn ngủi tu vi tăng trưởng mà thôi. Cổ Phật, ngươi hy sinh lớn như thế, nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn là khó thoát hôm nay tử cục. Thông Thiên dứt lời, Chu Phật kiếm trận toàn bộ triển khai, đem cổ Phật một mực khóa chặt ở bên trong, cổ Phật ở bên trong động tác đều có chút khó khăn. Một bên Liễu Trần thấy thế đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn, vừa mới chuẩn bị ra tay phá vỡ kiếm trận, phát hiện kiếm trận vậy mà đem chính mình phóng ra. Thông Thiên giáo chủ, đã tội. Liễu Trần sau khi ra ngoài, lúc này đem mục tiêu chuyển rời đến Thông Thiên giáo chủ bản tôn trên thân. Chu Phật kiếm trận đối với mình có khắc chế, cho nên hắn dự định trực tiếp tiêu diệt đầu mượn. Cho dù tiêu không diệt được, chỉ cần có thể ngăn chặn, cổ Phật đại nhân tự nhiên có thể thoát khốn. Liễu Trần, đương nhiên. Một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Đám người không rõ ràng cho lắm, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thống nhất đem ánh mắt rời về phía Cố gia Tiên Chu phía trên. Chỉ thấy Tiên Chu nội bộ, một vị lão giả giản mua đi ra, hắn chống gậy chống, nhìn người vật vô hại, nhưng không ai có thể khinh thường. Rốt cục hiện ra sao Phong Thiên các chủ hít mắt lại, đây chính là lúc trước hắn kiêng kỵ Cố gia vị kia Tiên Đế hậu kỳ siêu cấp cường giả. Lão hủ Cố Hành, hôm nay đến đây, đặc biệt muốn lãnh giáo một chút tu di linh sơn cường giả. Dứt lời, trong tay hắn quải trượng nhẹ nhàng rung động, một đạo trong suốt hư ảnh ngăn ở Liễu Trần trước người. Về phần bản tôn, vẫn như cũ chờ tại Tiên Chu phía trên chưa từng động tác. Chỉ nghe hắn nói tiếp, bàng môn tà đạo tăng lên đi lên tu vi, phù phiếm không chịu nổi. Ta đạo này phân thân, đủ để thắng ngươi. Dứt lời, trong suốt hư ảnh ra tay, một trường mạnh mẽ khắc ở Liễu Trần trên lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không ai có thể thấy rõ. Cho dù là Cố Vô Trần nắm giữ thời gian đại đạo, cũng chỉ có thể bắt giữ một tia hư ảnh. Khá lắm, Cố Hành lão tổ đều mạnh đến dạng này. Ta chi nhất mạch Cố Văn lão tổ, lại sẽ tới loại cảnh giới nào? Cố Vô Trần ở phía xa xoa cằm, một bên quan chiến, một bên cảm khái nói: "Phanh!" Cảnh tượng bên trên, Liễu Trần bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trên người tăng bảo đều bị một dưới lòng bàn tay phá vỡ một cái độc lớn. Chương 453, cho không chương 453, cho không Liễu Trần trên lồng ngực cũng bị trùng điệp ấn kế tiếp trường ấn, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cố Hành bị thương phía dưới Liễu Trần trên ngực, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía cái này hắn lần đầu tiên gặp qua Tiên Đế hậu kỳ cường giả. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chết không được, chắc không được Trường Sinh Cố gia có thể diệt đi Tinh Vẫn Các. Kia Tinh Vẫn Các tuy nói không tính là đặc biệt thế lực của lão bài, nhưng Tinh Vẫn Tiên Đế một tay tinh thần chi lực, người bình thường căn bản khó mà trêu chọc, như thế nào lại bị diệt mất. Lúc này, Cố Hành trong suốt phân thân, lại một lần nữa lấn người mà lên, đi vào Liễu Trần trước mặt. Chỉ bất quá hắn không có lần nữa ra tay, mà là lặng lặng nhìn qua Liễu Trần. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Thật tốt chờ đợi ở đây, đừng lại đi nhúng tay sau lưng đại nhân sự việc. Ngươi thật muốn cả ta? Đối với cái này, Liễu Trần cũng không có động tác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hành nói: "Ngươi đây là tại tăng lên Cố gia cùng tu di linh sơn mâu thuẫn." Hắn thậm chí xuất khẩu uy hiếp, hy vọng có thể nhường Cố gia lùi bước. Nhưng Cố Hành nết miệng mỉm cười: "Ngươi cũng đã nói là tăng lên, đã chúng ta ân oán đã dâng lên, như thế nào lại chênh lệch điểm này? Cho nên ngươi cho ta thành thành thật thật chờ tại cái này. Nếu như còn không yên tĩnh lời nói, ta không ngại để ngươi ăn chịu đau khổ." Nói xong, Cố Hành lại trực tiếp quanh chân ngồi xuống, nếu như chỗ không người giống như bắt đầu trầm tư ngồi xuống. Hắn có thể đánh bại dễ dàng Liễu Trần không giả, nhưng nếu là nói giết chết, kia hoàn toàn là người si nói ngọng. Cho nên Cố Hành mới có thể không lại tiếp tục ra tay, mà là ngăn khuất Liêu Trần cổ Phật ở giữa. "Ngươi!" Liêu Trần vô cùng phẫn nộ, thật là lại không thể làm gì. Trên thực tế cũng là như thế này, nếu như đối phương muốn giết mình, đừng nói là phân thân, cho dù là bản tôn Giáng Lâm, đều hoàn toàn không có khả năng. Tiên đế cũng không phải dễ giết như vậy. Nhưng nếu đối phương bèn bèn mong muốn ngăn trở mình, vậy thì quá dễ dàng. Căng thẳng mấy hơi qua đi, hắn nhìn về phía cổ Phật, đôi mắt bên trong ngậm lấy áy náy. "Cổ Phật, tiểu tăng vô năng, ta phế vật." Cổ Phật không cần Liễu Trần xin lỗi, hắn cũng biết cái này một trợ lực xem như phế bỏ. Nhìn về phía nơi xa Cố Vô Trần ánh mắt, dường như có thể phun ra lửa. Mọi thứ đều là tiểu tử này làm chuyện tốt. Cái này có lẽ cũng là tiên giới từ trước tới nay lần thứ nhất ba vị cường đại tiên đế cường giả muốn bảo vệ một người, lại không cách nào làm được. Hắn giờ phút này, trung quanh tất cả đều là vô danh phi kiếm, mỗi một chiếc đều đúng hắn Phật đạo có cực lớn khắc chế. Chu Phật kiếm trận phía dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, lại muốn làm cái gì cực kỳ khó khăn. Trừ phi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổ Phật trạng thái càng ngày càng kém. Lúc đầu trên người hắn liền có 2 cái lô máu, giờ phút này đã gia tăng tới 4 cái. Trên cơ bản một hồi sẽ qua nhi, hắn liền sẽ chết tại kiếm trận này phía dưới. "Thông Thiên, là ngươi bức ta." Cổ Phật giận mắng một tiếng, một trường vô tại chính mình bản liền trọng thương ở chỗ, lập tức đại thổ một ngụm tinh huyết. Tinh huyết dâng lên, vô hình ở giữa, không ngờ là một đạo cổ Phật suy nghĩ giáng lâm. Cưỡng ép thôi động thể nội thanh nghiễn tinh huyết, lần nữa gọi đến chính mình một ý niệm, bất luận đối với thanh nghiễn vẫn là cổ Phật mà nói, đều là cái giá cực lớn. Hơn nữa cho dù 2 cái suy nghĩ giáng lâm, hắn giờ phút này ở vào kiếm trận bên trong, đều rất khó chạy thoát. Bất quá hắn hiện tại, đáy lòng đã sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Cùng nó bị cái này đáng chết Thông Thiên vây giết tại kiếm trận này bên trong, không bằng tự bạo hồn niệm, đến lưỡng bại câu thương. Vừa nghĩ đến đây, cổ Phật nỗi lòng cuộn, trực tiếp dẫn nổ vừa giáng lâm kia sợi hồn niệm. Ầm ầm. Tự bạo uy lực, nhất là cổ Phật hồn niệm tự bạo uy lực, cho dù là Chu Phật kiếm trận đều rất khó ngăn cản được. Trong nháy mắt, kiếm trận liền bị phá ra một cái độc lớn, số thanh phi kiếm rớt xuống đất, hóa thành một đống sắt vụn. Đương nhiên, sinh ra uy lực lớn như vậy, cổ Phật cũng là hao phí cái giá cực lớn. Đồng thời tại kiếm trận phá toái một nháy mắt, cổ Phật liền chuẩn bị xong dẫn nổ thứ hai sợi hồn niệm. Bởi vì cho dù tạm thời phá vỡ kiếm trận, chỉ cần cho Thông Thiên giáo chủ đầy đủ thời gian, hắn liền có thể lần nữa hình thành mới kiếm trận. Thông Thiên, đã ngươi đem ta bước đến một bước này, cũng đừng trách ta. Cổ Phật khẽ miệng lộ ra cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không để cho Thông Thiên toàn thân trở ra, ít ra hiện tại xem ra là cái dạng này. Hừ. Thông Thiên giáo chủ cũng không đổi sắc, liền chuẩn bị nên hạ một kích này. Nhưng vào lúc này, cổ Phật đống nhiên nghĩ lại, cảm thấy cùng Thông Thiên đồng quy vu tận cũng không phải là thượng sách. Cái này cũng không có thể hóa giải hai người ân oán, hai người chân chính ân oán còn muốn tại chân thân giáng lâm về sau. Cùng nó dạng này, chẳng bằng. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình bỗng nhiên biến hướng, không còn bay về phía Thông Thiên giáo chủ, mà là thẳng đến Cố Vô Trần mà đến. "Tiểu bối, ngươi không phải muốn giết thanh niên sao?" "Tốt, ta thả cho ngươi giết." Cổ Phật để lộ ra vẻ điên cuồng, lúc này hắn không chỉ dẫn nổ thần hồn của mình, còn đem thanh niên thân thể cùng nhau tiêu đốt. Hiển nhiên, hắn đã bỏ đi thanh niên, đồng thời dự định lợi dụng thanh niên cuối cùng một tia giá trị, cùng Cố Vô Trần đồng quy vu tận. Hắn hành động này, chỉ có thể nói chuyển biến quá nhanh. Liên Thông Thiên giáo chủ, Cố gia hai vị tiên đế cùng thôn tinh cường viên tất cả đều chưa kịp phản ứng. Dường như Cố Vô Trần chắc chắn gặp phải tử cục. Mọi người ở đây thấy cảnh này, vừa buồn vừa vui. Lo chính là tỷ như luân hồi điện người, bọn hắn là thật muốn cùng Cố gia giao hảo. Về phần vui, có thể nói là đa số thế lực người, bọn hắn đều là tự tư, tự nhiên không hy vọng Cố gia lại xuất hiện dạng này thiên chi tiêu tử. Không đến tiên thuế, tiên quân cảnh hậu kỳ, thứ nhất sáng trưởng thành, Cố gia chẳng phải là tại tiên giới một nhà độc đại. Cố gia hai vị tiên đế cũng đang ra sức dự định ngăn cản, có thể khoảng cách, tốc độ căn bản không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy xảy ra. Mọi người ở đây đều coi là Cố Vô Trần sẽ mệnh tang ở đây thời điểm. Cố Vô Trần động. Chuẩn xác mà nói, là Cố Vô Trần trên thân động. Một bộ lộ ra u minh khí tức chiến giáp bám vào tại bên ngoài cơ thể, đồng thời sau lưng, một cái độ cao 9 trượng 9 thước huyền hoàng chi tháp, để lộ ra chấn thế bí áp. Làm. Một tiếng vang lanh lảnh, cổ Phật cũng không có trực tiếp đánh tới Cố Vô Trần, mà là đụng đầu vào tiên địa huyền hoàng linh lung tháp phù hộ Cố Vô Trần hư ảnh phía trên. Ầm ầm. Thanh niên cùng cổ Phật thân thể ầm vang nổ tung, sinh ra diệt thế chi uy. Hai người đồng thời dẫn nổ, uy lực cũng không phải nói đùa, tối thiểu nhất ở đây tiên tôn cường giả cũng không dám nói có thể hoàn toàn đỡ được. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cái này kiên cố vô cùng tiên đế lại trận, từ nội bộ ầm vang nổ tung. Thần Nguyệt cung, Thần Nông cốc, Bích Du cung, Luân Hồi điện tiên tôn tại một khắc cuối cùng đem nhà mình tiên tiêu mang về tiên chu phía trên, dựa vào tiên chu trận pháp cường đại, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đều không ngoại lệ, tiên chu toàn bộ phá toái. Chỉ có Phong Thiên Các, Trường Sinh Cố gia mang theo nhà mình tiên tiêu bình yên rút khỏi, không có nhận đến tổn thương gì. Về phần Tu Di Linh Sơn, thì là Liễu Trần Hòa thượng một mình lẽ ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạo tạc sinh ra lớn trong sương mù. Trong tay áo, một cái phá toái hồn bài rơi lả tả trên đất. Chương 454, ngươi không phải ta giết ta. Chương 454, ngươi không phải ta giết ta. Hồn bài chủ nhân chính là Thanh Nghiễn. Thanh Nghiễn cứ như vậy tại cổ Phật khống chế phía dưới, bạo thể mà chết, liền linh hồn đều nổ nát bấy, đã mất đi tất cả hy vọng sống sót. Cố gia thần tử, tuổi còn trẻ liền bỏ mình, đúng là đáng tiếc rút lui đông đảo thế kẻ lực mạnh, nhao nhao lắc đầu thở dài, dường như thật đối Cố Vô Trần tiếc hận. Đặc biệt là Phong Thiên Các chủ, nhìn xem thật lâu chưa từng tiêu tán sương mù, khẽ cười một tiếng. Vùng này đã bị tạc thành hư vô, là tuyệt đối không thể có bất kỳ người còn sống. Đương nhiên, nếu như không phải có cái này vạn cổ tiên đế cấp đứng trận pháp tồn tại, có lẽ mấy người các ngươi cũng không sống nổi. Nói, hắn đem ánh mắt quét về phía Thần Nông cốc, Thần Nguyệt cung mấy cái chỉ tiên tôn cấp bậc cường giả thế lực. Ý kia lại rõ ràng bất quá, cái loại này uy lực, cho dù là tiên tôn đỉnh phong cường giả, cũng vô cùng có khả năng bỏ mình. Xem như chỉ có tiên quân cảnh Cố Vô Trần mà nói, lại làm sao có thể còn sống đâu? Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Cố gia hai vị tiên đế cường giả, mà không đổi sắc. Trường Sinh Cố gia loại này đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên là tất cả mọi người hồn bài bị đảm bảo trong gia tộc. Trong đó đương nhiên bao quát Cố Vô Trần. Một khi Cố Vô Trần hồn bài phá toái, bọn họ hai vị lao tổ sẽ trước tiên biết được. Hiện tại, gia tộc không có truyền đến bất cứ tin tức gì, như vậy đáp án chỉ có một cái. Cố Vô Trần không chết. Tại cái này cổ Phật tự bạo hồn niệm, cùng dẫn nổ thanh niệm dưới tình huống, Cố Vô Trần cũng chưa chết. Đại khái qua thời gian một nén nhang, sương mù mới dần dần tan đi, lộ ra một mảng lớn hư vô. Hiển nhiên tiên giới nơi này không gian cũng có chút không nhịn được cổ Phật tự bạo chi uy, quả nhiên đã bỏ mình. Đáng tiếc chúng không một người không lắc đầu thở dài, kỳ thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Cái khác đỉnh cấp thế lực vẫn lạc một vị thiên tiêu, đối bọn hắn tự nhiên không có chỗ tốt. Hơn nữa, Cố gia thần tử chết tại Tu Di Linh Sơn chi thủ, bọn hắn rất tình nguyện tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn xem rốt cục là Cố gia cái này một uy tín lâu năm thế lực càng mạnh, vẫn là Tu Di Linh Sơn càng mạnh. Thật là bỗng nhiên, không biết là ai hô một tiếng. Cái gì? Không chết. Đại gia theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là Thần Nông cốc một vị thiên kiêu kia. Hắn đang nhìn chăm chú lên sau lưng, thì ra chẳng biết lúc nào, Cố Vô Trần đã xuất hiện ở đám người sau lưng. Thật có lỗi, nhường mọi người lo lắng. Cố Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhất là nhìn về phía vừa mới cười trên nỗi đau của người khác những người kia. Về sau chậm rãi đi vào nhà mình hai vị tiên đế trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu. Vô Trần cảm ơn hai vị lão tổ, giúp ta rất nhiều. Ha 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 ha. Cố Trùng trưởng lão cười to vài tiếng, trung điệp vỗ vỗ Cố Vô Trần bả vai. Không hổ là ta Cố gia thần tử, uy lực lớn như vậy, cho dù là ta chính diện ứng đối, cũng sẽ thụ một chút tổn thương. Ngươi vừa bạn rất tốt, cùng một người không có chuyện gì như thế, chẳng lẽ lại vừa mới kia cái gì cổ Phật là miệng cọp gan thỏ. Ha 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 ha. Hắn một phen cùng thiếu, gây nơi rất xa Liễu Trần sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một chút vẻ mặt, chỉ để lại nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh, liền một mình cưỡi tiên chu rời đi. Lần này vạn cổ tiên đế di tích chi hành, bọn hắn tu Di Linh Sơn quả thực may mà quần cục tử đều không thừa. Đầu tiên là tu Di Linh Sơn siêu cấp thiên kiêu thanh niên bất lạc, lại sau đó là cổ Phật hai sợi suy nghĩ bị ép tự bạo. Trọng yếu nhất là, tự bạo qua đi, mong muốn giết người còn một chút sự tỉnh đều không có. Cái này quá quỷ dị, dù là thánh nhân gặp thoáng qua một chút, cũng phải hô hấp biến nặng nề không phải. Liêu Trần đi, hắn phải nhanh lên một chút trở lại tu Di Linh Sơn, làm một chút giải quyết tốt hậu quả công tác. Đã thanh niên đã chết, như vậy hắn chỉ có thể đem tâm tư thả tại sắp giáng lâm cổ Phật trên thân. Hơn nữa, hiện tại hắn thật đúng là không có cái gì thời gian suy nghĩ đệ tử của mình. Đầu tiên là cổ Phật giáng lâm, sau đó là thông thiên, cùng vậy trợ giúp Cố gia thôn tinh của biên. Liêu Trần cảm thấy, tiên giới sẽ đại loạn. Tu Di Linh Sơn nhất định phải chuẩn bị sớm. Hắn trở về chuyện thứ nhất đã nghĩ kỹ, đó chính là phong tỏa sơn môn, lần nữa ẩn thế. Chỉ chờ cổ Phật giáng lâm về sau, lại tính toán sau. Đã chuyện đã xong, vậy ta Thần Nông Cốc liền xin được cáo lui trước. Thần Nông Cốc tiên tôn mang theo nhà mình tiên tiêu cưới tiên chu rời đi. Ngay sau đó, Thần Nguyệt Cung, Luân Hồi Điện cũng lần lượt rời đi. Không phải bọn hắn không muốn giữ lại, mà là lưu lại không cần thiết. Tuy nói vạn cổ tiên đế tàn hồn còn tại, mang ý nghĩa truyền thừa khả năng còn tại. Nhưng chỉ cần không có tiên đế cường giả tọa trấn, bọn hắn cũng không có cách nào đi tranh đoạt. Hiện tại tiên đế đại trận đã phá, vốn cũng không có ưu thế bọn hắn biến càng thêm không có ưu thế. Trên trận, chỉ còn lại Bích Du cùng Trường Sinh Cố gia cùng Phong Thiên các bà khu thế lực. Phong Thiên, ngươi không đi, chờ ta và ngươi qua hai chiêu sao? Cố Trùng nhếch miệng cười một tiếng, tuy nói cảnh giới của hắn so Phong Thiên các chủ thấp một chút, nhưng hắn nhưng là không sợ chút nào. Hắn vốn là Cố gia nổi danh chiến đấu của nhân, lúc trước vây công Tinh vẫn tiên đế thời điểm, là thuộc hắn ra tay nhiều nhất. Chỉ bằng ngươi? Phong Thiên các chủ cười lạnh một tiếng, hắn thật không đem Cố Trùng để vào mắt, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Cố Hành. Cái này mới là hắn kiêng kỵ đối tượng. Đương nhiên, hắn dư quang, một mực cảnh giác cầm tử kim chủ ý thôn tinh của biên. Dưới mắt, Cố gia có ba cái tiên đế cấp khác chiến lực, chính mình lưu lại nữa. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, vẫy tay một cái, tiên chu đem mấy vị phong thiên các thiên kiêu mang đi, chính mình cũng chỉ có thể rời đi. Hắn lưu lại nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng thể diện một chút, chủ động rời đi mới tốt. Trước khi đi, hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm Cố Vô Trần một cái. Nội tâm của hắn chỗ sâu, cảm thấy Cố Vô Trần uy hiếp, thậm chí càng vượt qua Cố Hành cùng thôn tinh của biên. Chỉ có điều nói không nên lời cái này tia cảm giác từ đâu mà đến, chỉ có thể coi như thôi. Rất nhanh, phong thiên các người cũng đi. Trên trận chỉ còn lại Cố gia cùng Bích Du cùng người. Giáo chủ đại nhân. Quỷ tham chẳng biết lúc nào đi vào thông thiên giáo chủ bên người, cảm thụ được thể nội giống như thủy triều tán đi tu vi, trong lòng bối rối tới cực điểm. Rất rõ ràng, thông thiên giáo chủ cái này một tia hồn niệm cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Quỷ tham, các ngươi về trước Bích Du cùng. Thông thiên giáo chủ thản nhiên nói. Ta còn có một ít chuyện muốn làm, nhớ kỹ, tại giáng lâm trước đó, phong tỏa sân môn, cấm chỉ bất kỳ đệ tử ra ngoài. Cho dù là Bích Du cung chủ, cũng không thể rời đi Bích Du cung nửa bước. Cái này Quỷ Tham còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy giáo chủ không thể nghi ngờ ánh mắt, chỉ có thể đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Toàn nghe giáo chủ an bài. Nói xong, hắn đối Thông Thiên giáo chủ thật sâu bái, liền dẫn Bích Du cung những người khác cưỡi tiên chu rời đi. Lúc này, Thông Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cố Vô Trần. Nói ra một câu nhường đại gia sợ không tới đầu náo lời nói. Hôm nay, ngươi nhất định phải giết Vân Lan sao? Lời này vừa nói ra, Cố gia những người khác ngây ngẩn cả người, cho dù là vạn cổ tiên đế tàn hồn, cũng nhíu mày, tối đầu suy tư điều gì. Chương 455, giao dịch chương 455, giao dịch giáo chủ đại nhân, lời này ý gì? Đối mặt ở trước mặt chất vấn, Cố Vô Trần không có lùi bước, ngược lại đứng dậy, hỏi ngược lại. Ngươi không chỉ có muốn giết Thanh Nghiễn, còn muốn giết Vân Lan, ta nói có đúng không? Thông Thiên giáo chủ dường như nói một cái không quan trọng sự tình. Mặc dù nói ta không biết ngươi vì sao muốn giết bọn hắn, nhưng ngươi làm như vậy nhất định có mục đích của ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy ta giống như không có năng lực ngăn cản ngươi đến giết Vân Lan. Thật giống như vừa rồi Thanh Nghiễn cùng cổ Phật tự bạo, đều không có thương tổn tới ngươi một phân một hào. Cố Vô Trần đối với cái này khẽ lắc đầu. A, giáo chủ đại nhân, ngươi có chút quá để mắt ta. Ta bất quá là một cái tiên quân cảnh tiểu bối, như thế nào lại đi tận lực giết Vân Lan đâu? Hơn nữa ngươi vừa mới đem Bích Du cung người toàn bộ chi đi, nên không phải là muốn cho ta thuận lợi giết chết Vân Lan à? Ngươi cái này khó tránh khỏi có chút không? Thông Thiên giáo chủ ngắt lời nói. Ta chính là cái này ý tứ. Ta đem quỷ tham bọn hắn toàn bộ gọi đi, chính là không muốn để cho bọn hắn tham dự vào. Bởi vì ta biết, ta ngăn không được ngươi, bọn hắn cũng ngăn không được ngươi. Cho nên, ta có thể để ngươi tùy tiện giết chết Vân Lan, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu. A. Cố Vô Trần lần nữa kinh ngạc, cái này Thông Thiên giáo chủ lời nói có chút vượt quá dự liệu của hắn. Người giáo chủ kia đại nhân không ngại nói một chút. Thông Thiên giáo chủ, rất đơn giản. Ngươi giết chết Vân Lan, ngươi ta ở giữa, sau lưng ngươi Cố gia cùng ta Bích Du cùng ở giữa, ân oán toàn bộ triệt tiêu. Vân Lan chết cũng liền chết, không ai lại so đo sống chết của hắn. Chỉ cần ngươi ưng thuận với ta yêu cầu này, ta thậm chí có thể khống chế Vân Lan thân thể tự sát, chủ động hiến tại tay ngươi. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Trần, chờ đợi hồi phục. Cố Vô Trần không trả lời ngay hắn, mà là ngược lại hỏi, "Giáo chủ đại nhân, ta có một chuyện không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì nhận định ta nhất định phải giết Vân Lan? Mà dựa vào cái gì nhận định ta có năng lực tại ngươi ra tay ngăn cản dưới tình huống giết chết Vân Lan? Dù sao ngươi Thông Thiên giáo chủ danh hiệu, ta còn là có nghe thấy, là địa vị không thua gì thánh nhân kinh khủng tồn tại. Vấn đề này rất đơn giản." Thông Thiên giáo chủ hồi đáp, trực giác, ngắn gọn hai chữ, khái quát Thông Thiên giáo chủ hôm nay việc đã làm nguyên nhân. Không sai, chính là trực giác. Hắn hôm nay trước thế tất yếu giết cổ phận, là trực giác. Tới cuối cùng nhận định Cố Vô Trần sẽ giết Vân Lan, cũng là trực giác, cùng Cố Vô Trần tại chính mình ngăn cản lại, vẫn sẽ nhẹ nhõm giết chết Vân Lan, đồng dạng là trực giác. Thông Thiên giáo chủ tin tưởng trực giác của mình sẽ không ra sai, mà dưới mắt hắn những này thỉnh cầu cũng là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Nếu như có thể hy sinh một cái Vân Lan, giảm bớt tên này không thể địch lại cường địch lời nói, như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng kiếm. Huống chi hắn tương lai càng lớn địch nhân là Tu Di Linh Sơn. Trực giác sao? Cố Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức rỗi ra một cái tay, làm ra dấu tay xin mời. Như vậy thì thỉnh giáo chủ đại nhân, động thủ đi. Cố Vô Trần ý tứ cũng rất rõ ràng, đã ngươi bằng lòng chủ động giết chết Vân Lan, vậy thì động thủ chính là. Ngược lại Vân Lan có phải thật vậy hay không sinh tử, hệ thống cũng biết kiểm tra đi ra, hắn không sợ Thông Thiên giáo chủ làm bất kỳ tay chân. Tốt. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ hét to một tiếng chữ tốt. Lập tức một sợi suy nghĩ theo Vân Lan trên thân bay ra, không biết tung tích. Sau một khắc, Vân Lan vừa khôi phục một chút ý thức, muốn tìm Thần Nguyệt cung Tam Bảo Thai thân ảnh lúc, đột nhiên ánh mắt máy động. Phanh! Tại chỗ bạo thể mà chết. Bản thể của hắn là một cái màu xanh cự lang, to lớn thân sói máu thịt vụn bay đến trong không khí các ngõ ngách. Vân Lan vẫn. Cùng một thời gian, Cố Vô Trần bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở Thiên Mệnh chi tử Vân Lan bỏ mình thanh âm nhắc nhở. Cái này không nghi ngờ gì cho thấy, Vân Lan là thật đã chết rồi, bị Thông Thiên giáo chủ tự tay giết chết. Hắn làm đây hết thảy chỉ là vì Cố gia cùng Bích Du cung hai nhà ở giữa không sinh ra bất kỳ ân oán. Nhìn, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể vấn đề này cứ như vậy đã xảy ra. Cố gia thần tử, Cố Vô Trần, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Cố Vô Trần bên tai cũng ngay sau đó truyền đến Thông Thiên giáo chủ thanh âm. Dù sao Cố Vô Trần cũng không có phát cái gì lời thề, chỉ là miệng hứa hẹn. Thậm chí liền miệng hứa hẹn cũng không tính. Ngươi không chọc ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Đương nhiên, nếu là còn có ta muốn giết người ngoại trừ Cố Vô Trần nhẹ nhàng nói rằng, hắn tin tưởng hai câu này Thông Thiên giáo chủ sẽ nghe thấy. Sau đó Thông Thiên giáo chủ liền hoàn toàn không có thân ảnh, kia một sợi hồn niệm dường như cũng trở về bản thể của hắn. Về phần bản thể của hắn, không có người biết ở nơi nào, tối thiểu nhất hiện tại Cố Vô Trần là không biết rõ. Hiện tại, trên trận chỉ có Trường Sinh Cố gia một số người, cùng trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên vạn cổ tiên đế tàn hồn. Cho đến Vân Lan phá toái thân thể hoàn toàn biến mất về sau, vạn cổ tiên đế mới trở lại một chút thần. Dù là hắn thân làm thời kỳ thượng cổ tiên đế đỉnh phong cường giả, hôm nay chứng kiến hết thảy cũng là vượt quá hắn khái niệm. Cổ Phật, Thông Thiên giáo chủ dù là tại hắn khi còn sống, kỳ thật đều là truyền thuyết giống như tồn tại. Cho dù là thánh nhân, đối với nó cũng biết rất ít, chớ nói chi là hắn. Thật lâu, hắn thở thật dài một tiếng. Ai mà thôi, hắn chậm rãi chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Cố Vô Trần cái này hắn hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta chi truyền thừa? Tự nhiên. Cố Vô Trần cũng không ngờ tới vạn cổ tiên đế cuối cùng thế mà lại còn lựa chọn chính mình, mặc dù đã không có gì có thể lựa chọn nhân loại. Nhưng dù sao, chính mình cùng vạn cổ tiên đế vừa mới còn đứng ở mặt đối lập. Kia ngươi đi theo ta a. Vạn cổ tiên đế tàn hồn cô đơn xoay người, dường như đối thế giới này đã mất đi lưu niệm. Cố Vô Trần theo sát phía sau, lại bị sau lưng Cố gia hai vị tiên đế ngăn cản nói, "Vô Trần, vẫn là phải cẩn thận." "Yên tâm." Cố Vô Trần gật gật đầu, ném một cái khiến người yên tâm ánh mắt, liền đi theo vạn cổ tiên đế rời đi. Tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả truyền thừa, Cố Vô Trần vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Phải biết nơi này không chỉ là công pháp loại hình truyền thừa, còn có một chút tiên giới năm đó ghi lại truyền thừa chờ một chút. Những này cũng đồng dạng là Cố Vô Trần cần. Tối thiểu nhất vạn cổ tiên đế là biết Thông Thiên giáo chủ cùng cổ Phật tồn tại, mà chính mình đối bọn hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, vạn cổ tiên đế trước mặt mọi người bổ ra một tia không gian, chui vào trong đó. Cố Vô Trần cũng đi theo vào, khe hở tùy theo quan bế. Khe hở bên trong bộ là một gian bình thường không thể lại bình thường nhà tranh. Hai người đi đến trong phòng, vạn cổ tiên đế đem bên trong tồn phóng bèn bèn một quyển cổ tịch giao tại Cố Vô Trần chi thủ. Đây cũng là truyền thừa của ta. Người sau khi trở về hảo hảo lĩnh hội, cái này có ta suốt đời sở học cùng đi chép. Lúc đầu còn có một chút tu vi quan chú, chỉ tiếp tiên trận đã phá, quan chú phương thức cũng liền không có, mà ta cũng chỉ là một đạo tàn hồn, lập tức liền sẽ chôn bụi, không cho được ngươi những vật khác. Đương nhiên, tương lai ngươi nếu là có năng lực, ta hy vọng ngươi thông qua dòng sông thời gian, đem ta từ quá khứ cứu trở về ta. Thật rất muốn đột phá tới tiên đế về sau cảnh giới. Nói xong, vạn cổ tiên đế thân thể một chút xíu trở thành nhạt, cho đến biến mất. Chương 456, hồi đoái, đột phá. Chương 456, hồi đoái, đột phá. Nhà tranh cũng dần dần tán loạn, chỗ này không gian một chút xíu thu nhỏ. Đem Cố Vô Trần để ép sau khi rời khỏi đây, liền dần dần biến mất. Vạn cổ tiên đế hoàn toàn tiêu vong. Thế gian này không còn có vạn cổ tiên đế một tơ một hào khí tức. Cố Vô Trần cầm sách cổ ở trong tay, trong lòng có chút cảm khái. Vạn cổ tiên đế nguyện vọng đã hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Tiên đế về sau cảnh giới sao? Cũng không biết cổ Phật cùng Thông Thiên có tính không, hắn vừa nghĩ, một bên lại nhìn về phía sách cổ ở trong tay. Cái này tự nhiên không phải một bản bình thường ghi chép nội dung cổ tịch, mà là một cái thật sự tiên đế khí. Hơn nữa thoạt nhìn, có lẽ còn là vạn cổ tiên đế bản mệnh tiên đế khí, nó không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, cũng tương tự có thể ghi chép chuyện. Hiện tại quyển cổ tịch này bên trên không có một tia khí tức, đồng thời bởi vì vạn cổ tiên đế thụ ý, cổ tịch tản mát ra nhu hòa lực tương tác, dường như tùy thời đều có thể cùng mình thành lập liên hệ. Chỉ thấy Cố Vô Trần ngón tay điểm nhẹ cổ tịch, trong nháy mắt, cổ tịch liền nhận chủ. Sơn Hà Đồ. Đây là từ vạn cổ tiên đế tự tay chế tạo Sơn Hà Đồ, trải qua vô số năm ôn dưỡng, mới tiến giai thành tiên đế cấp khắc thần khí. Cố Vô Trần không có vội vã thăm dò Sơn Hà Đồ, Cố gia hai vị tiên đế đã ra hiệu hắn cần phải đi. Bây giờ nơi này hư vô chi lực khắp nơi có thể thấy được, không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Thú hổ vừa rồi mới đắc tội Phong Thiên Các cùng Tu Di Linh Sơn, sớm một chút về đến gia tộc mới là chính sự. Cứ như vậy, Cố Vô Trần đi theo Cố gia hai vị lão tổ cùng Cố gia thiên kiêu, cưỡi tiên chu rời đi. Về phần tại Luân Hồi Điện nội sang ngộ Luân Hồi Đại Đạo sự tình, Cố Vô Trần cảm thấy vẫn là qua ít ngày lại nói. Huống chi, hắn cũng không giúp đỡ Luân Hồi Điện gấp cái gì, thậm chí cơ bản chưa thấy qua Luân Hồi Điện thiên kiêu xuất hiện. Lần này vạn cổ tiên đế di tích chi hành, có thể nói ngoại trừ hắn Cố Vô Trần, những người khác đi không. Đương nhiên, còn có Tu Di Linh Sơn cùng Bích Du cùng, các hy sinh một vị cực mạnh thiên kiêu. Một bên khác, Bích Du Cung. Quỷ Tham mang theo hai vị thiên kiêu vừa bước vào Bích Du Cung phạm vi, chân sau chính là sương sở. Bởi vì Vân Lan hồn bài đã phá toái, mang ý nghĩa hắn đã chết. Trường Sinh Cố gia. Hắn nắm chặt song quyền, hiển nhiên cho rằng là Trường Sinh Cố gia hạ thủ, dù sao những người khác cũng không năng lực này. Có thể lập tức, toàn bộ Bích Du Cung bên trong đều truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm. Vân Lan, tại vạn cổ tiên đế trong di tích tham lam háo sắc, thậm chí vì mấy cái nữ tu nói ra bằng lòng gia nhập Thần Nguyện Cung loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Như thế tai họa nhiễu loạn môn quy, đã bị ta xử tử. Ngay tại câu nói này nói xong trong nháy mắt, Bích Du cung vị trí trung tâm, một người đột nhiên thức tỉnh. Thông Thiên giáo chủ, ngài trở về. Người này chính là Bích Du cung cung chủ, Bích Du cung duy nhất tiên đế cường giả. Nhưng mà, câu hỏi của hắn không có đạt được đáp lại, Thông Thiên giáo chủ thanh âm liền biến mất. Giống như lần này Thông Thiên giáo chủ truyền âm, chỉ là vì giúp Cố gia làm sáng tỏ Vân Lan không phải bọn hắn giết. Giáo chủ a. Quỷ Tham giờ phút này đã là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn như thế nào không rõ Thông Thiên giáo chủ dụ ý? Như thế nào lại đoán không được xảy ra chuyện gì? Nếu như có thể, Thông Thiên giáo chủ tuyệt sẽ không nhường Vân Lan chết, nhân tài như vậy, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Bích Du cung tiên đế cường giả a. Ai? Hắn thở dài một tiếng, lau khô nước mắt. Hắn đối Thông Thiên giáo chủ có tuyệt đối trung thành. Đã giáo chủ đại nhân nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Chính mình coi như không biết rõ, coi như Vân Lan là bởi vì trái với cung quy mới bị xử tử. Trở về Cố gia trên đường, Cố Vô Trần cũng không có nhà rỗi. Mặc dù đối Thông Thiên giáo chủ biểu hiện còn có một tia lo nghĩ, nhưng không có cái gì so nhận lấy ban thưởng cùng tăng cao tu vi chuyện trọng yếu hơn. Lần này liên tục đánh giết hai vị thiên mệnh chi tử, hệ thống hết thảy cho 1000 rút. Trừ cái đó ra đốt. Chúc mừng tốc chủ trong thời gian ngắn đánh giết hai vị thiên mệnh chi tử, ban thưởng, tiên đế thể nghiệm thẻ một chương, một canh giờ. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thanh nghiễn cùng Vân Lan tất cả rơi xuống vật tư. Toàn bộ thu về. Đốt. Ngay tại là tốc chủ thu về. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tổng cộng 227 triệu kim tệ. Một lần thu về nhiều như vậy hệ thống kim tệ, Cố Vô Trần âm thầm gật đầu. Cái này còn muốn nhờ vào tâm bảo thử thanh nghiễn, nếu là không có nó một mực thu thập di tích bên trong bảo vật, chính mình không có khả năng đạt được nhiều như vậy kim tệ. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Vân Lan còn thừa cơ duyên, 6. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử thanh nghiễn còn thừa cơ duyên, 3. Ngay tại là túc chủ rút thưởng. Phải chăng đem 1000 liên rút hối đoái là 1200 rút thuần hệ thống kim tệ rút thưởng? Là. Đốt. Rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 300000 kim tệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 250000 kim tệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 320000 kim tệ. Thẳng đến thời gian một nén nhang đi qua, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới rốt cục dừng lại, hết thẻ rút được 3.6 ước nhiều một chút hệ thống kim tệ. Ngoài ra, còn có 2 tấm hệ thống thương thành đánh gãy thẻ, giới hạn lần này sử dụng. Giờ phút này, Cố Vô Trần hệ thống thương thành kim tệ, theo nguyên bản còn lại 2000 vạn, nhảy lên đạt đến kinh khủng 6 ước nhiều. Hô Cố Vô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, là thời điểm tăng lên một đợt tu vi. Mấy ngày không có đột phá, hắn đã toàn thân khó chịu, bây giờ có nhiều như vậy kim tệ, tự nhiên không có không đột phá đạo lý. Về sau hắn nhìn về phía hệ thống thương thành. Tiên quân hậu kỳ, tiên quân đỉnh phong, 3 ước 2000 vạn kim tệ, tiên vương sơ kỳ, tiên vương trung kỳ, 640 triệu kim tệ, tiên vương trung kỳ, tiên vương hậu kỳ, 12 ước 8000 vạn kim tệ, tiên quân về sau cảnh giới, mỗi tăng lên một tầng, cần thiết kim tệ đều là con số kinh khủng, Cố Vô Trần thậm chí hoài nghi, coi như giết sạch thế gian tất cả thiên mệnh chi tử, cũng không nhất định đủ hắn đột phá tới tiên đế. Đương nhiên, đây là tại không cần đánh gãy thẻ dưới tình huống. Cố Vô Trần trực tiếp vung ra hai tấm đánh gãy thẻ, hồi đoán tu vi cần thiết hệ thống kim tệ trong nháy mắt thay đổi, tiên quân hậu kỳ, tiên quân đỉnh phong, 8000 vạn kim tệ, tiên quân đỉnh phong, tiên vương sơ kỳ, 160 triệu kim tệ, tiên vương sơ kỳ, tiên vương trung kỳ, 3 ước 2000 vạn kim tệ, tiên vương trung kỳ, tiên vương hậu kỳ, 640 triệu kim tệ, hệ thống, toàn bộ giúp ta hồi đoái tu vi. Đốt. Ngay tại là túc chủ hồi đoái. Trong mấy mắt, Cố Vô Trần quanh thân khí tức tăng gọn. Hệ thống kim tệ theo nguyên bản 600 triệu, biến thành 520 triệu. Cố Vô Trần tu vi đột phá đến tiên quân cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, tiên chu bên trong hai vị tiên đế cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra, Cố chủ? Vô Trần tu vi, thế nào đột nhiên đã đột phá? liền xem như tiên đế hậu kỳ Cố Hành, trên mặt cũng biết đầy ngạc nhiên. Dù sao trước đó rõ ràng nhìn ra Cố Vô Trần vừa đột phá tiên quân hậu kỳ không bao lâu, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa. Thế nào đi đường nội vàng, muốn đột phá đã đột phá. Chương 457, tiếp tục đột phá. Chương 457, tiếp tục đột phá. Ta cũng không biết, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên ở trước mặt gặp hắn. Cố Trùng lắc đầu, hắn tự nhiên không biết do Cố Vô Trần vì cái gì đột phá nhanh như vậy. Trước kia thần tử chi chiến bên trong, bọn hắn bí mật quan sát qua Cố Vô Trần, khi đó Cố Vô Trần tu vi chỉ có thiên tiên, vốn là vạn năm khó gặp thiên tài. Thật không nghĩ đến chính là, khoảng cách trận kia thần tử chi chiến mới trôi qua thời gian mấy tháng, thế mà theo thiên tiên vượt ngang số cảnh, đi tới tiên quân đỉnh phong. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà liền tại hai vị lão quái vật vô cùng nghi ngờ thời điểm, tiên chu bên trong khí tức lần nữa biến đổi. Trước kia tiên quân đỉnh phong khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tiên vương cảnh kinh khủng uy áp. Cố Vô Trần đột phá đến tiên vương sơ kỳ. Ngoa tạo. Cố Trùng lão tổ nhịn không được sổ một câu nói tục, dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tin được chính mình cảm nhận được tất cả. Lúc này, Cố gia mấy vị tiên kiêu đi ra, ánh mắt kinh dị. Bọn hắn đồng thời cong xuống, một người trong đó dò hỏi, "Lão tổ, cái này khí tức kinh khủng, có thể là tới từ Cố Vô Trần thần tử?" "Này khí tức, sẽ không phải là tiên quân hậu kỳ." Người này vừa hỏi xong, liền bị Cố Lăng thúc tuổi cho một cái đôi trở về. "Người ngốc à?" Vừa mới cố khí tức mạnh mẽ kia rõ ràng xuất hiện hai lần, rất rõ ràng là thần tử đại nhân đột phá hai lần. Tiên quân hậu kỳ đột phá hai lần, không đều tiên vương cảnh sao? Còn cái gì tiên quân, ngươi thật sự là ánh mắt thiện cận hạng người. Ngươi, người kia vô duyên vô cớ thụ thúc tuổi chó một cái cảm thấy tức giận phi thường. Bất quá nhìn thấy hai vị lão tổ ở đây, cũng không tiện ra tay đùa giỡn, đành phải thôi. Hừ, cái này còn cần ngươi nói. Ta bất quá là có chút không thể tin mà thôi, dù sao ta còn chưa từng nghe nói qua tiên quân cảnh cũng có thể liên tục đột phá dứt lời. Mấy vị tiên kiêu đưa ánh mắt về phía nhà mình hai vị lão tổ, dường như đang chờ đợi lão tổ xác nhận. Thật lâu, Cố Hành lão tổ nhẹ gật đầu. Không tệ, Vô Trần hắn đột phá đến tiên vương cảnh. Hơn nữa, ta cảm thụ căn cơ vô cùng vững chắc, so với trong gia tộc mấy cái kia đột phá tiên vương vạn năm tiểu bối còn muốn vững chắc. Thật giống như hắn muốn là nên cảnh giới này như thế, kỳ quái lời này vừa nói ra, mấy đại chủ mạch tiên kiêu cùng nhau hít một hơi linh khí. Cứ việc sớm có đoán trước, thật là nghe được Cố Vô Trần đột phá đến tiên vương, vẫn là có một có loại cảm giác không thật. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Khoảng cách Cố Vô Trần đi vào tiên giới Cố gia đã nhiều ngày, bọn hắn nhiều ít đều nghe nói một chút Cố Vô Trần chân chính tuổi tác. Không đến 30, không đến 30 tuổi tiên vương. Cái này còn là người sao? So sánh cùng nhau lên, bọn hắn còn tính là gì tiên kiêu, quả thực chính là phế vật a. Tốt. Cố Trùng lão tổ nhìn thấy mấy lớn tiên kiêu trên mặt nồng đậm chấn kinh, cùng thậm chí xuất hiện một tia đạo tâm bất ổn tình huống, lên tiếng nhắc nhở. Vô Trần không phải lẽ thường có thể tưởng tượng, các ngươi cần so sánh chính là mình, mà không phải người khác. Các ngươi trở về đi, ta hy vọng lần này Vô Trần đột phá, cho các ngươi mang tới là động lực, mà không phải thất bại, các ngươi đi thôi. Cố Trùng một phen, cũng là để tỉnh mấy người. Mấy người cũng không hổ là Cố gia tiên kiêu, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đúng nha, bọn hắn cùng Cố Vô Trần tên biến thái này so cái gì? Quả thực chính là cho chính mình gia tăng lo nghĩ a. Ai, thân tử đại nhân có tư chất như thế, chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng. Đúng vậy a, dù là thật sự có người không cao hứng, cũng là thế lực khác mới đúng, chúng ta làm sao cho nên tăng thêm sầu lo. Mấy người nói, lẫn nhau đối mặt nở nụ cười, liền dự định tiếp ban trở về Tiên Chu nội bộ tu luyện. Bọn hắn không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian, cho dù Tiên Chu lập tức liền muốn về tới Cố gia phạm vi bên trong. Mà đúng lúc này, mấy người một chân bước vào Tiên Chu sát na. Tiên Chu lần nữa nổ bắn ra khí tức cường đại, mấy người bước chân đồng thời dừng lại. Hiển nhiên, chính là đột phá khí tức. Tiên Chu bên trong lúc này chỉ có một người, hiển nhiên, đột phá vẫn là Cố Vô Trần. Cố Cam, chắc. Mấy người cũng nhịn không được nữa bạo nói tục, vừa bình phục lại đạo tâm lại bắt đầu lung lay lên. Bọn hắn minh bạch, đây là Cố Vô Trần lại đột phá đến Tiên Vương cảnh trung kỳ. Theo Tiên Quân hậu kỳ đột phá tới Tiên Vương trung kỳ, dùng không đến thời gian một nén nhang. Lão tổ mấy người run run rẩy rẩy xoay người, muốn lần nữa thu hoạch được lão tổ đáp án. Vô Trần hắn sắp thực lại đột phá Cố Hành từ tôi nói, trên thực tế trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không ai so với hắn loại này lão quái vật biết tiên vương cảnh về sau đột phá một cái tiểu cảnh giới cỡ nào khó. Lúc trước hắn thiên tư chắc biệt, tiên vương đột phá một cảnh cũng dùng 2 vạn năm lâu. Nhà mình cái này thần tử thật sự là đột phá như uống nước. Cố Hành, ta cảm thấy nếu không trước hết để cho Vô Trần một mực chờ trong gia tộc tu luyện. Lúc này, Cố Trùng đề nghị. Ngược lại Vô Trần hắn tu luyện cấp tốc, ở nơi nào đều như thế, nếu như hắn một mực ra bên ngoài chạy, chỉ sợ sẽ có không ít người để mắt tới, có nhất định phong hiểm nhất là cái kia trong truyền thuyết bốn thánh, cùng hôm nay thấy cổ Phật cùng thông thiên, bọn hắn có vẻ như đều là siêu nhiên tồn tại, một khi hiện thân đối Vô Trần ra tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đối với Cố Trùng đề nghị, Cố Hành vẫn là rất ủng hộ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Cố Vô Trần tu luyện nhanh như vậy, nhất định có thuộc về hắn bí mật, mà một khi Cố Vô Trần bị người để mắt tới, là rất chuyện bất lợi. Cũng tốt. Cố Hành gật đầu nói, chờ về đến gia tộc, ta tự mình cùng hắn nói chuyện này. Vô Trần mặc dù là từ hạ giới phi thăng mà đến, nhưng đồng dạng cũng là ta Cố gia người, ta không hy vọng hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta Cố gia cũng cần sinh ra một vị siêu cấp cường giả, ta cảm thấy có lẽ chính là hắn. Hai người trò chuyện lúc, mấy lớn tiên tiêu ngơ ngơ ngác ngác về tới tiên chu bên trong. Riêng phần mình mở ra động phủ của mình khoanh chân ngồi xuống, lại không có tu luyện ý nghĩ. Cái này quá đả kích người. Tu luyện nhanh bọn hắn có thể hiểu được, nhưng nhanh như vậy thật lý giải không được. Trong đó, cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu, ha ha, sẽ không phải chúng ta vị này thần tử đại nhân đột phá, còn chưa kết thúc à. Vừa dứt lời, gần như 10 đầu đại đạo chi lực quét sạch toàn bộ tiên chu. Khí thế kia lại không thua kém một chút nào tiên vương hậu kỳ cảnh giới, thậm chí cao hơn. Đem bên ngoài mấy người kinh đến sắp tại chỗ tự sát Cố Vô Trần, lắng lại đột phá tu vi qua đi, nhìn về phía hệ thống trong thương thành chỉ còn lại 4000 vạn kim tệ, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, lúc đầu coi là liên tục đánh giết hai đại thiên mệnh, có thể một lần hành động đột phá tiên tôn đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ai? Con đường tu tiên, quả nhiên gian nan nha, nghĩ như vậy, Cố Vô Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, cứ như vậy nằm tại nơi bế quan. Bây giờ chính mình tu vi đi vào tiên vương trung kỳ, đã là danh xứng với thực tiên giới đỉnh tiêm chiến lực. Trên cơ bản chỉ cần tiên đế cường giả không ra, hắn thậm chí đều không cần vận dụng quá nhiều át chủ bài, liền có thể chống lại. Trừ cái đó ra, lần này hệ thống cho ban thưởng, còn có một cái quan trọng nhất. Đó chính là tiên đế cảnh tu vi thể nghiệm thẻ. Chương 458, lão tổ mời chương 458, lão tổ mời tiên đế cảnh tu vi thể nghiệm thẻ, sẽ kéo dài một canh giờ. Không cần kỹ càng nhìn giải thích rõ, Cố Vô Trần cũng biết cái này thể nghiệm thẻ cũng không phải tiên đế sơ kỳ hoặc là trung kỳ, chỉ có thể là đỉnh phong cảnh giới. Nói một cách khác, hắn tại trong vòng một canh giờ, nắm giữ tiên giới tối đỉnh phong chiến lực. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cố Vô Trần bình phục một chút tâm tình kích động, đi ra tiên chu. Bởi vì hắn ý thức được tiên chu đã tiến vào Cố gia phạm vi bên trong, tiếp qua mấy hơi, liền sẽ đi vào Cố gia nội bộ. A. Vừa ra cửa, liền thấy hai vị lão tổ đứng ở trên đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn mình. Hai vị lão tổ, là sao như thế kinh dị nhìn ta? Cố Vô Trần mở miệng hỏi. Tu vi của ngươi trong đó, Cố Trùng lão tổ vừa sải bước tới Cố Vô Trần trước mặt, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Cố Vô Trần trên cánh tay, hơi biến sắc mặt. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, "Tế Tiên Vương chú kỳ, lại căn cơ vững chắc vô cùng, thật giống như đã củng cố vạn năm trở lên vô trận, ngươi hẳn là thật sự là ta Cố gia vị kế tiếp trưởng ca tộc trưởng." Trưởng ca tộc trưởng, chỉ tự nhiên là Cố trưởng ca, Cố Trùng cảm thấy, Cố Vô Trần tương lai, cố gắng đều không ở đẳng kia vị truyền kỳ tộc trưởng phía dưới. Lão tổ nói đùa. Cố Vô Trần không để lại dấu vết rút bàn tay về, cười nhẹ một tiếng. Chỉ là may mắn có chút đột phá, không đáng giá nhắc tới. May mắn, không đáng giá nhắc tới. Lời này vừa nói ra, hai vị lão tổ khẽ miệng âm thầm kéo ra. Ngươi quản theo tiên quân hậu kỳ đột phá tới tiên vương trung kỳ gọi không đáng giá nhắc tới. Kia không đáng giá nhắc tới, không khỏi quá khoa trương một chút. Đàm luận ở giữa, mấy người đã về tới Cố gia nội bộ. Mấy vị tiên kiêu ngoại trừ Cố Lăng bên ngoài toàn bộ cúi đầu rời đi. Bọn hắn cảm thấy mình đã thẹn với tiên kiêu cái danh hiệu này. Tiên kiêu, đồng dạng chỉ là thiên tuế phía dưới thiên tiên. Bọn hắn mặc dù đều là thiên tiên, thật là tại trăm tuổi phía dưới tiên vương trước mặt, thật liền sách dạy cũng không tính. Bọn hắn giống Cố Vô Trần lớn như thế thời điểm đang làm gì? Hẳn là còn không có đột phá tiên cảnh a. Thần tử đại nhân, cáo tử. Thần tử đại nhân, cáo tử. Bọn hắn lần lượt chắp tay thở dài, liền rời đi tiên chu. Sau cùng Cố Lăng đi theo ân cần thăm hỏi, Cố Vô Trần đáp lại hắn nhẹ gật đầu, lại rời đi. Mà còn lại hai vị lão tổ, Cố Trùng lão tổ cũng mang theo tiên chu rời đi, Cố Hành lão tổ, vị này tiên đế hậu kỳ siêu cấp cường giả, thì chủ động hướng Cố Vô Trần phát khởi mời. "Vô Trần, ngươi có thể còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nếu là vô sự lời nói, không ngại đến chỗ của ta ngồi xuống." Đối với Cố Hành chủ động mời, Cố Vô Trần tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. "Lão tổ, vãn bối cũng không có chuyện gì." Tự nhiên bằng lòng đi lão tổ nơi đó ngồi một chút. Hình tượng nhất truyện, Cố Hành đập phủ. Nơi này tiên linh chi khí cùng ngoại giới không có khác biệt lớn, hiển nhiên Cố Hành loại này cấp bậc cường giả đối với tiên linh chi lực đã không có đặc biệt lớn yêu cầu. Bọn hắn muốn chỉ là tĩnh tu cùng đối nói cảm ngộ. Hai người ngồi xếp bằng, Cố Hành nhìn xem Cố Vô Trần, trên mặt một mực treo ý cười. Tuy nói Cố Vô Trần không phải mình một mạch thiên kiêu, nhưng chỉ cần họ Cố, liền xem như chính mình hậu nhân. Cái này là năm đó Cố trưởng ca tộc trưởng đối tất cả mọi người tổ huấn. Lúc trước Cố trưởng ca trước khi rời đi, từng đem bọn hắn mấy vị này lão tổ gọi ở cùng nhau, chỉ nói một câu nói, Cố gia là một cái chính thể, một khi có người làm bất liệt, phá hương, hoặc là làm ra đối với gia tộc chuyện bất lợi, như vậy kết quả chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Câu nói này, một mực ghi tạc các đại lão tổ trong lòng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước thần tử chi chiến, tranh cử gia chủ một mạch thời điểm, bọn hắn đều không có hiện thân nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, trong tộc những người khác cạnh tranh đều là tiểu đả tiểu náo. Chỉ cần mấy người bọn hắn tiên đế đừng xuất hiện mâu thuẫn, mọi thứ đều vấn đề không lớn. Vô Trần, ngươi như nguyện ý, có thể cùng ta nói một chút người tại nguyên giới kinh lịch. Chỉ thấy Cố Hành lão tổ tâm niệm vừa động, Cố Vô Trần trước người ngưng kết thành một chiếc tiên linh trà bôi, ngay sau đó hư giữa không trung xuất hiện một vết nứt, một đạo mang theo nồng đậm hương trà chất lỏng từ bên trong chảy ra, trực tiếp tràn vào trong chén trà. Đây là ta tự mình ôn dưỡng lá trà. Bên trong ngưng kết gần 10 loại tiên đế phẩm giai linh dược, mỗi uống một ngụm đều đúng tu vi có trợ giúp lớn lao, ngươi trước nếm thử. Nghe vậy, Cố Vô Trần cũng không khách khí, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Trong mấy mắt, thể nội vừa mới đột phá tiên vương trung kỳ không lâu linh lực đột nhiên động một cái. Bàng bạc tiên linh chi khí rót đầy toàn thân, đan điền của mình đem những này cực kỳ dễ dàng hấp thu tiên linh chi khí hấp thu về sau, lại là bị tràn ngập toàn thân, những này tiên linh chi khí giống như liên tục không ngừng như thế. Hơn nữa, số lượng mặc dù lớn, nhưng cho Cố Vô Trần cảm giác lại không có một chút bao hòa cảm giác. Đồ tốt. Cố Vô Trần cảm khái một tiếng, liền không có ý định lãng phí, đem những này tiên linh chi khí hấp thu. Vô Trần, không đợi. Cố Hành cười khoát tay áo. Ta trà này lá, ngươi không tận lực tu luyện, cũng có thể hoàn toàn hấp thu. Ngươi nếu có thời gian, vẫn là cùng ta nói một chút người tại nguyên giới sự tình, có thể. Bị Cố Hành cắt ngang, Cố Vô Trần cũng từ bỏ hấp thu suy nghĩ. Đã có thể bị động hấp thu, hắn đương nhiên sẽ không lại phí sức tu luyện. Tốt, lão tổ. Cố Vô Trần gật gật đầu, liền cùng lão tổ giảng thuật chính mình tại nguyên giới phát sinh một số việc. Bất quá cũng là cho giảng, chỉ kể một ít không quan hệ sự tình cần yếu. Một bên khác, Nhị Trọng Thiên, Vạn Hoa Tông bí cảnh bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh thân thể lung lay, lập tức khôi phục bình thường. Người này chính là Nguyệt Nhiêu. Nàng giờ phút này tu vi đã đi tới tiên tôn chi cảnh. Trước mặt tức nhưỡng cũng bất quá mới tiêu hao gần một nửa, chiếu loại trình độ này xuống dưới, đem những này tức nhưỡng toàn bộ hấp thu, Nguyệt Nhiêu tiên đế cảnh có thể khôi phục. Thái Lang, chờ ta, nhiều nhất một năm, ta liền có thể đem những này tức nhưỡng toàn bộ hấp thu, tu vi trở lại tiên đế cảnh. Nguyệt Nhiêu trong lòng âm thầm nói rằng, hút lực đại trướng, khống chế tạo hóa hỗn nguyên đỉnh, lại một lần nữa hấp thu một khối lớn tức nhưỡng tiến hành tu luyện. Bên ngoài, Vạn Hoa Tông tất cả sự vật đều đình chỉ động tác, bọn hắn tranh đoạt từng giây xem xét cái này đến cái khác ngọc giản phía trên ghi lại tin tức. Không đúng, không đúng, cái này không phù hợp thần tử đại nhân yêu cầu. Vạn Hoa Tông chủ cao mày đem đệ tử trong tông trình lên hư hư thực thực tin tức xí kiểm, phát hiện có rất ít phù hợp yêu cầu. Mặc dù có phù hợp yêu cầu, Vạn Hoa Tông chủ cũng sẽ phái người đi thăm dò nhìn một phen, cuối cùng phát hiện cũng không phải là tìm kiếm người. Ai? Hắn thở thật dài một tiếng, sau đó chiêu lên một sấp ngọc giản, chăm chú xem nhìn phía trên ghi lại mỗi một sự kiện. Đối với Cố Vô Trần mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó, chỉ cầu có thể nhiều thu hoạch thứ nhất hảo cảm hơn. Cố gia. Cố Vô Trần nói một hơi về sau, Cố Hành cười lắc đầu. Hắn không có nghe được bất kỳ mong muốn nghe được, đơn giản mà nói, chính mình a cái này thần tử tự nhủ nửa ngày nói nhảm. Bất quá hắn cũng không giận, đã đối phương không muốn nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là ngược lại mở miệng nói, "Vô Trần, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Chương 459, Khang Khang chương 459, Khang Khang lão tổ mới nói. Cố Vô Trần nói. Cố Hành lão tổ chậm rãi nói rằng, "Thiên phú của ngươi bây giờ đã hoàn toàn bại lộ tại các lớn đỉnh cấp thế lực bên trong. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng trên thực tế khẳng định sẽ có một ít ý nghĩ. Một khi có cơ hội, bọn hắn vô cùng có khả năng ra tay với ngươi, đào móc bí mật của ngươi. Cho nên ta đề nghị ngươi, lưu tại gia tộc bên trong tu luyện, ngày bình thường không nên đi ra ngoài, trong gia tộc, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng không cách nào tổn thương ngươi một tơ một hào." Nói đến đây, Cố Hành lộ ra dễ dàng, nhìn chỉ cần tại Cố gia bên trong, hắn thậm chí không đem thánh nhân quá để vào mắt. Sau đó, Cố Hành thấy Cố Vô Trần không có trả lời chính mình, tưởng rằng không có có ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục nói, "Có một việc ta phải nói cho ngươi, đây cũng là chúng ta gần nhất mới biết. Bích Du cung cùng Luân Hồi Điện một vị thần tử, hai người bọn họ một cái nắm giữ bất diệt chi thể, một cái nắm giữ thời không chi thể, có thể nói là trước đó giới này lớn nhất thiên kiêu. Nhưng chính là hai thế lực lớn khinh thường, đem hai người quá sớm bạo lộ ra, cuối cùng mới rơi đến nay tung tích không rõ kết quả. Bích Du cung cùng Luân Hồi Điện cường đại không cần ta nhiều lời, một cái là đi ra thánh nhân đỉnh tiêm thế lực, một cái khác càng là cùng cái gọi là Thông Thiên giáo chủ có to lớn nguồn gốc. Lại hai thế lực lớn chiếm cứ tại tiên giới cực kỳ lâu đời, mạng lưới tình báo rắc rối phức tạp, có thể vẫn không thể nào tránh cho chính mình thần tử biến mất chuyện này. Cho nên ta hy vọng, ngươi kế tiếp có thể lưu tại Cố gia, không nên đi ra ngoài. Tối thiểu nhất, cũng muốn tu luyện tới tiên tôn đỉnh phong cảnh giới lại nói." Nói một hơi nhiều như vậy, Cố Hành lặng lặng nhìn về phía Cố Vô Trần. Hắn tin tưởng Cố Vô Trần minh bạch đúng sai, sẽ dựa theo chính mình nói đi làm, ngược lại Cố gia nội bộ tài nguyên không ngừng, có lúc cùng đi ngoại giới tu luyện không có khác biệt lớn. Sau đó, Cố Vô Trần sau khi nghe xong, đem trước mặt không biết tên nước trà uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, "Lão tổ, kia hai nhà thần tử, ban đầu là không phải có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Ta muốn cho dù là tiên đế ra tay bắt đi bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy à, dù sao Bích Du cùng Luân Hồi Điện đều là có tiên đế cường giả trấn giữ." "Có." Cố Hành ngồi đáp, "Ta nghe nói, là có thể kêu gọi nhà mình tiên đế một sợi phân thân bảo vật. Bất quá tại hai người mất tích lúc, vật này cũng không có phát động, đây cũng là hai nhà một mực không có làm rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần hai người đứng trước nguy hiểm, vật này là bị động phát động, hơn nữa Luân Hồi Điện cái kia, là vị kia thánh nhân thủ bút hóa ra là dạng này." Cố Vô Trần gật gật đầu. Nghe đến lão tổ nhiều như vậy phân tích, hắn cũng ý thức được Phong Thiên các chủ cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể thần không biết quỷ không hay đem hai người kia bắt đi, tất nhiên còn ẩn giấu đi cái gì. "Vất quá." Cố Vô Trần nói tiếp, "Lão tổ, ngài cứ yên tâm đi. Tựa như vừa mới tại Vạn Cổ Tiên Đế di tích ngài nhìn thấy như thế, hộ Phật tự bạo đều không làm gì được ta, người khác ta lại có sợ gì? Hơn nữa, khốn trong gia tộc tu luyện, một mực không phải ta con đường tu luyện. Cho nên, còn mời lão tổ lý giải, tương lai vãn bối vẫn là sẽ ra ngoài tu luyện, chỉ vì thu hoạch được một chút tài nguyên." Cái này Cố Hành không nghĩ tới Cố Vô Trần cự tuyệt như vậy dứt khoát. Trên thực tế, hắn mơ hồ cũng liệu đến loại tình huống này, nhưng hắn vẫn là hy vọng Cố Vô Trần có thể nghe hắn. "Lão tổ, ý ta đã quyết." Cố Vô Trần lập tức đứng dậy, cũng không có cho lão tổ lại cơ hội nói chuyện. "Vậy được rồi." Cố Hành thấy này, cũng không tốt lại cự tuyệt, sau đó ngón tay điểm nhẹ, một tấm linh phù xuất hiện tại Cố Vô Trần trong tay. Đây là một đạo vô chủ ngọc phù, phong ấn ta năm thành lực lượng tả hữu công kích, uy lực cũng có tiên đế trung kỳ tả hữu. Hơn nữa, thứ nhất sáng bị kích hoạt, ta trước tiên sẽ định vị tới vị trí của ngươi, dù là ngươi là tại Vạn Cổ Tiên Đế loại kia di tích bên trong, ta đều có thể tìm tới. Vô Trần, ra ngoài tu luyện, chủ yếu chính là chú ý an toàn, ta hy vọng Cố gia vị kế tiếp tiên đế là ngươi. Yên tâm, lão tổ. Nhìn xem ngọc trong tay phủ, Cố Vô Trần lại nhẹ nhàng cong người, không thể không nói, Cố Hành lao tổ đối mình quả thật rất tốt. Thấy không thể ngăn trở mình ra ngoài, liền cho một đạo bảo mệnh ngọc phù, không hy vọng chính mình xảy ra ngoài ý muốn. Vậy văn bối, như vậy cáo lui. Ấn mãi cho đến Cố Vô Trần rời đi hồi lâu, Cố Hành mới khẽ lắc đầu. Thế gian này, làm sao lại xuất hiện Vô Trần loại này kinh khủng thiên tài? Hơn nữa xuất hiện tại Cố gia, cũng không biết là phúc hay là họa, trong lòng có của hắn lấy lo âu nồng đậm. Vận mệnh chi đạo một mực là hắn chủ tu phương hướng. Hắn biết rõ thiên kiêu sinh ra, đồng dạng mang ý nghĩa đại kiếp sắp tới, là thiên đạo vì ứng kiếp, mới thành toàn những này thiên kiêu. Nhưng mà cái gì dạng đại kiếp, thiên đạo mới có thể nhường một vị tuổi tác không đến 30 thiếu niên, tu luyện tới tiên vương trung kỳ cảnh giới. Hẳn là, thời gian là không là có chút không đủ. Hắn liền nghĩ như vậy nghĩ đến, trong bất tri bất giác, đắm chìm trong vận mệnh chi đạo trưởng hà bên trong. Trở lại thần tử phủ, Cố Vô Trần đem một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa phóng ra. Phỉ Phỉ vẫn như cố ghé vào thôn tinh cuồng biên trên đầu, dường như vị trí này làm nó vô cùng dễ chịu. Đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, cái đuôi của nó hất lên, lộ ra thật cao hứng. "Chủ nhân, vừa mới một mực tại đánh nhau, không có thời gian cùng ngài thân mật, thật sự là muốn chết ta rồi." Thanh Thúy lại mang theo nũng nịu khí vị giọng nữ theo Phỉ Phỉ trong miệng truyền ra. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, theo thôn tinh cuồng biên trên đầu bay ra, vững vàng rơi vào Cố Vô Trần trên bờ bay. Cùng sử dụng nó trắng nõn khuôn mặt nhỏ dùng sức cọ lấy Cố Vô Trần. Được rồi, hai ngày trước không phải mới thấy qua." Cố Vô Trần vuốt vuốt Phỉ Phỉ đầu mèo, ra hiệu để nó đi một bên chơi. Phỉ Phỉ bị đẩy tới đến, lộ ra rất không cao hứng, bất quá vẫn như cũng dùng đầu cọ lấy Cố Vô Trần vác áo. Bên cạnh Nũng Nịu vừa nói, "Đúng rồi, chủ nhân, đại gia hỏa giống như tìm ngươi có chút việc." "A?" Cố Vô Trần có chút ngạc nhiên, đại gia hỏa chỉ tự nhiên là thôn tinh của biên. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái nhìn không thấy bờ thôn tinh của biên hỏi, "Ngươi có chuyện nói với ta?" "Đúng vậy." Thôn tinh của biên nặng nề thanh âm truyền đến. Về sau nó ngừng lại một chút, nói tiếp, "Ta muốn rời đi một đoạn thời gian." "Đi cái nào?" "Hư Không Hải." "Cần làm chuyện gì?" "Ta đi tìm một người, chuẩn xác mà nói, là đi tìm cùng là tiên giới thập đại hung thú Nguyên Hải Cự Phệ." Nguyên Hải Cự Phệ bốn chữ vừa ra, Cố Vô Trần lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, đây chính là tiên giới xếp hạng thứ 3 hung thú, thậm chí so thôn tinh quần biên còn phải cường đại hơn một chút. "Nó thế nào, là xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao?" "Ta cũng không rõ lắm, thậm chí ta không biết do nó hiện tại phải chăng nhất định còn sống, ta chỉ biết là thân thể của hắn ngay tại mục nát." Khác ta hoàn toàn không biết gì cả. Chương 460, nuốt tinh cuồng biên rời đi, chờ mong. Chương 460, nuốt tinh cuồng biên rời đi, chờ mong. Tốt, đã giúp ngươi đem tất cả sai lầm đều sửa đổi đến đây, ngươi nhìn dạng này có phải hay không càng thông thuận, thân thể ngay tại mục nát. Cố Vô Trần suy nghĩ sâu xa một lát, hỏi tiếp, "Kia, ngươi cùng cái này Nguyên Hải Cự Phệ, có thể có cái gì nguồn gốc? Ngươi chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không?" Chớ xem thường hung thủ xếp hạng chênh lệch một vị, kỳ thật chênh lệch còn là rất lớn. Nếu là thôn tinh cuồng biên cùng Nguyên Hải Cự Phệ đối đầu, tuy nói không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương. Nguy hiểm ngược lại là không có. Thôn tinh cuồng biên nói, "Ta cùng nó năm đó từng có vài lần duyên phận, cũng coi là mới quen đã thân." "Như vậy sao?" Cố Vô Trần khẽ gật đầu, về sau trong lòng hơi động nói, "Kia tốt, kia chúng ta cùng nhau tiến về Hư Không Hải, nhìn một chút cái này Nguyên Hải Cự Phệ." Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là có thể đem nó cũng biến thành của mình, chẳng phải là nắm giữ cái thứ hai tiên đế cấp khác chiến lực. Tay trái thôn tinh cuồng biên, tay phải Nguyên Hải Cự Phệ, cái này tam trọng thiên bên trong, tất cả mọi người đỉnh tiêm thế lực đều mặc hắn ngao du. Ách, đối với cái này, thôn tinh cuồng biên có chút do dự. Cố Vô Trần nhìn ra nó do dự, hỏi, "Có thể có gì không ổn chỗ?" "Là có chút không ổn." Thôn tinh cuồng biên do dự mãi qua đi, vẫn là hồi đáp, "Trên thực tế, Nguyên Hải Cự Phệ tên kia cực kỳ thống hận nhân loại. Ban đầu ở chúng ta thế giới kia thời điểm, liền có gần 10 vị võ đế cường giả vây công với hắn, muốn chém xuống hai cánh của nó, dùng đến để thăng tu vi võ đạo. Trận chiến kia, đem vùng thế giới kia đều đánh nát rất nhiều, cuối cùng nếu không phải ta cảm nhận được hắn cầu cứu, xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ đã cho nên, lúc này vẫn là ta một mình tiến về. Đương nhiên, ta sẽ thuyết phục hắn quy hàng với ngươi, về phần có thể thành công hay không, ta liền không dám hứa chắc, hóa ra là dạng này." Cố Vô Trần gật đầu nói, "Thôn tinh cuồng biên vùng thế giới kia, võ đế tương đương với nơi này tiên đế cường giả, gần 10 tên võ đế mang ý nghĩa gần 10 vị tiên đế vây công Nguyên Hải Cự Phệ. Bị nhiều như vậy võ đế vây công lâu như vậy mà không có chết, đã rất có thể thể hiện cường đại. Hơn nữa, Cố Vô Trần nghe được điểm trọng yếu nhất, thôn tinh cuồng biên đối với nó có ân cứu mạng. Dạng này, liền dễ làm rất nhiều." "Như vậy đi." Cố Vô Trần nói, xem xét lên hệ thống cửa hàng đến. Nhìn xem còn lại 4000 vạn kim tệ, quyết định mua một vài thứ. Chớ xem thường cái này 4000 vạn hệ thống kim tệ, dùng nó đến hối đoái tu vi, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Nhưng dùng để mua một chút phẩm giai cực kỳ cao đan dược, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vì Nguyên Hải Cự Phệ là tiên đế cấp thú dữ khác, Cố Vô Trần trực tiếp tìm tới hệ thống thương thành tối cao tầng thứ 1. Nơi này tất cả mọi thứ, thấp nhất đều là 200 vạn kim tệ cất bước. "Ân, liền cái này a." Lập tức, Cố Vô Trần tốn hao 23 triệu kim tệ, đổi một viên thuốc. Về sau không hề lo lắng đem chứa đan dược bình ngọc đưa cho thôn tinh của viên. Đây là thôn tinh cuồng biên có chút sở không tới đầu não, bình ngọc phẩm giai cũng rất cao, bởi vậy nó nhìn không thấu bên trong có cái gì. Cố Vô Trần cũng không trả lời, mà là thừa nước đục thả câu nói, "Chờ ngươi đi gặp tới Nguyên Hải Cự Phệ, tự nhiên là biết." "Như thế, ngươi rời đi thôi, nhớ kỹ đi nhanh về nhanh, đây là Cố gia lệnh bài, có này khiến tại, ngươi có thể trực tiếp tới ta thần tử phủ." Cố Vô Trần lại giao cho thôn tinh cuồng biên một cái lệnh bài, cũng giao phó xong tất cả sau, thành thơi ôm Phỉ Phỉ đi trở về. Thôn Tinh Cuồng Viên nhìn xem trên tay một lệnh bài một bình ngọc, khẽ lắc đầu, lập tức vừa xài bước ra Cố gia, thẳng đến hư không hải mà đi. Thiếu chủ thần tử phủ nội phủ bên trong, Dạ Linh Lung xem như đại quản gia, tự nhiên là rất nhanh liền đi tới Cố Vô Trần bên người. Nàng vừa mới đến, liền hỏi thăm Hiên Viên Thiên Tuyết tin tức. Thần tử đại nhân, Thiên Tuyết nàng không có việc gì. Cố Vô Trần phủi tay ngắt lời nói, ta muốn không được bao lâu, chúng ta liền có thể gặp mặt. Nói đến đây, Cố Vô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo Dạ Linh Lung ngồi tự bên cạnh mình, liền chuẩn bị hỏi một ít chuyện. Dạ Linh Lung bị thiếu chủ lôi kéo tay, nàng hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể, lộ ra một vẻ đỏ bừng. Nàng tự nhiên coi là thiếu chủ muốn cùng nàng song tu, tăng lâu một chút tu vi. Chỉ có điều nghĩ lại ngậm miệng, cúi thấp đầu, một bộ dáng vẻ đáng yêu. A, ngươi làm sao? Cố Vô Trần lông mày nhíu lại, cái này còn không có hỏi đâu, làm sao lại một bộ cái dạng này? Thiếu chủ Dạ Linh Lung từ đầu đến cuối ngậm miệng, ta cũng nói, nô tỳ đã không xứng cùng thiếu chủ song tu, vẫn là chờ Nguyệt Nhiêu tiền bối trở lại hăng nói a nô tỳ tu vi còn thấp, cùng một chỗ song tu, ngược lại là ta chiếm tiện nghi ách. Cố Vô Trần giật mình, cô nàng này muốn đi nơi nào? Bất quá nghĩ lại cũng là, chính mình đi vào tiên giới về sau, sắp thực không tiếp tục đụng Dạ Linh Lung, nhường loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Sau đó hắn cười ha ha một tiếng, đại thủ kéo qua Dạ Linh Lung bà bay. Ai nói ta bảo ngươi đến, liền nhất định vì song tu. Loại chuyện đó có thể điều trị tâm cảnh, vững lòng bản thân, không cần tổng hướng tu luyện phía trên muốn. Thiếu chủ Dạ Linh Lung gương mặt trắng đoán, dường như có thể nhỏ ra nước, hàn tình mạch mạch nhìn chằm chằm Cố Vô Trần. Những lời này khiến cho nàng càng thêm cảm thấy mình liên lụy thiếu chủ chân sau. Nếu nói Cố Vô Trần nữ nhân ở trong, nhất thần phục với Cố Vô Trần, Dạ Linh Lung nhất định có thể tính một trong số đó. Dù sao nàng tất cả đều là Cố Vô Trần cho, nhất là bộ thân thể này cũng là Cố Vô Trần tự tay chế tạo. Có thể nói là thiên hạ thuần túy nhất ngọc thể một trong, ngày bình thường dù là không cần phải tu vi, cũng sẽ không nhiễm một tơ một hào bụi bặm. Tốt, ngươi khi đó có thể là nguyên giới cảnh vương, không cần luôn là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Cố Vô Trần vuốt vuốt Dạ Linh Lung gương mặt, đồng thời trong lòng thầm than, không hổ là chính mình chế tạo thân thể, xúc cảm chính là nhuận. Chỉ có điều, hắn không có đội vã bước kế tiếp, mà là hỏi, nói đến ta còn không có kỹ càng nghe ngươi nói liên quan tới nhân hoàng tất cả, lần này ta vừa vặn có thời gian, phía chúng ta. Ngươi một bên nói với ta, vừa vặn rất tốt. Ân. Nô tỳ toàn nghe thiếu chủ. Dạ Linh Lung giúp vào Cố Vô Trần trong lực, toàn thân mềm nhũn, một cái ngọc thủ lặng lẽ xoa lên Cố Vô Trần bắp quần. Nàng không biết rõ thiếu chủ tại sao phải nghe ngóng nhân hoàng sự tình, dù sao nhân hoàng chỉ là người hạ giới, mặc dù sau đó tới khả năng đi tới tiên giới, nhưng hẳn là rất khó có lớn thành tựu. Bất quá nàng vẫn là sẽ chăm chú, kỹ càng nói mỗi một sự kiện. Ngày qua ngày, Cố Vô Trần từ đầu đến cuối cùng Dạ Linh Lung cùng một chỗ. Đây cũng không phải hắn phóng túng chính mình, mà là tạm thời không có cái mới thiên mệnh chi tử tin tức, độc tự tu luyện lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng bằng buông lòng một hồi. Hơn nữa, hắn cũng theo Dạ Linh Lung trong miệng, biết được năm đó nhân hoàng cơ hồ có chuyện. Chương 461, Thánh. Thánh nhân. Chương 461, Thánh. Thánh nhân. Nhân hoàng, Cố Vô Trần đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ là người hạ giới. Dù sao lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hư ảo bóng lưng, liền có thể nhẹ nhõm phong tỏa cả một cái nguyên giới thời gian cùng không gian, cho dù là tiên nhân cũng làm không được. Cho nên Cố Vô Trần cảm thấy, nàng rất có thể là cùng cổ phận, cùng thông thiên giáo chủ giống nhau cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Thiếu chủ, ngài là nói, nhân hoàng tỷ tỷ nàng vốn là tiên giới tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí không thua gì tiên đế cường giả. Có thể, sao lại có thể như thế đây? Dạ Linh Lung chăm chú tựa ở Cố Vô Trần bên người, gật đầu kề sát Cố Vô Trần lồng ngực, nghe mạnh hữu lực nhịp tim. Nghĩ tới vừa mới vô cùng kịch liệt tu luyện, một đôi trên chân ngọc tinh xảo ngón chân đều không tự chủ quằn mình lên. Không sai biệt lắm là, Cố Vô Trần gật đầu nói, "Bất quá, nhân hoàng năm đó giáng lâm nguyên giới, có lẽ chỉ là một sợi phân thân, hoặc là chỉ là một đạo hồn niệm, bởi vậy cũng không muốn chân chính tiên nhân như vậy, tại nguyên giới nhận quá lớn hạn chế. Hơn nữa ta cho rằng, nhân hoàng đi tới nguyên giới, có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là vì ngươi Nguyệt Nhiêu tiền bối." Ân Dạ Linh Lung cái hiểu cái không gật đầu. Liên quan tới Nguyệt Nhiêu sự tình, nàng cũng là hiểu rõ một hai. Nguyên giới thiên đạo, nguyên giới món kia tiên tiên chí bảo hóa thân. Món chí bảo này đối tất cả mọi người sẽ có lực hấp dẫn, cho dù là nhân hoàng cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, một cái xoay người đi vào Cố Vô Trần phía trên, môi son khẽ mở, "Thiếu chủ, nói cách khác, Thiên Tuyết mất tích, cơ hồ có thể khẳng định là nhân hoàng tỷ tỷ thủ bút." "Chết không được, chết không được, thiếu chủ ngài không phải rất lo lắng, hóa ra là dạng này vậy có phải hay không nói, đợi đến Thiên Tuyết trở về, rất có thể sẽ là một tôn tiên đế cường giả." "Ta cũng nghĩ thế." Cố Vô Trần cười cười, nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, cùng hoàn mỹ không một tì vết da thịt, đại thủ thuận thế vừa xem. Bất luận là Thiên Tuyết, vẫn là Thần Hy, hai người bọn họ đều rất tốt. Cũng là ngươi, có chút theo không kịp bước tiến của các nàng tròn nên ta cảm thấy, cho ngươi mở tiểu táo. Nô. Tại Cố Vô Trần yên tĩnh những ngày này, tiên giới tam trọng thiên đã xảy ra hai chuyện giống nhau như lúc đại sự. Thứ nhất, xem như tiên giới chí cường thế lực một trong Tu Di Linh Sơn, đồng nhiên tuyên bố phong tỏa sân môn. Tất cả đệ tử cấm chỉ ra ngoài, cùng bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi. Càng là khởi động Linh Sơn đại trận, trực tiếp biến mất tại trong tiên giới. Cho dù là tiên tôn cường giả tới, đều căn bản không phát hiện được Tu Di Linh Sơn một tơ một hào tung tích. Thứ hai, thì là Bích Du Cung. Bọn hắn giống nhau phong bế sân môn, động tác chi cấp tốc, không chút nào tại Tu Di Linh Sơn phía dưới. Trong lúc nhất thời, tiên giới bầu không khí thần hồn nát thần tính, bởi vì tiên giới xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hai đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ phong tỏa sân môn. Cho dù là cái tên ốc, cũng có thể đoán được sẽ có lớn chuyện phát sinh. Bất quá, đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không có con đường biết chuyện gì xảy ra. Cố gia, lại là quá khứ ước chừng một tháng. Thân tử phủ đệ bên trong, Cố Vô Trần một thân một mình ngồi trên giường, đạo sách cổ ở trong tay. Về phần Dạ Linh Lung, thì là bế quan tu luyện đi. Dạ Linh Lung cảnh giới quá thấp, cũng bất quá nhân tiên, tiếp thụ lấy Cố Vô Trần loại này tiên vương cường giả lực lượng sau, tự nhiên cần một đoạn thời gian rất dài tiêu hóa. Lại nàng đoán chừng, một khi tu luyện kết thúc, tăng lên một cái tiểu cảnh giới vấn đề không lớn. Tiên giới, trước kia thế mà chỉ có nhất trọng tiên. Cố Vô Trần nhìn xem cổ tịch, phát ra ngạc nhiên thanh âm. Bộ này cổ tịch ghi lại đồ vật so hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều, thậm chí ghi chép tới tiên giới cực kỳ thời đại viễn cổ. Lúc kia, tiên giới chỉ có nhất trọng tiên, cũng không có cái gọi là nhị trọng tiên cùng tam trọng tiên. Mà nên lúc thiên địa, chỉ có 5 vị tiên đế cùng một vị thánh nhân. Bốn vị này tiên đế theo thứ tự là Vạn Cổ Tiên Đế, Chấn Thế Cổ Đế, Thần Nguyệt Cung lão cung chủ, Thánh Yêu Linh Lộc Yêu Đế, cùng một vị vô danh tiên đế. Vị này vô danh tiên đế một mực vô cùng địa thấp, cơ hồ không có xã giao, cũng không người nào biết hắn kêu cái gì, cùng người ở chỗ nào. Bất quá căn cứ Vạn Cổ Tiên Đế ghi chép, vị này vô danh tiên đế vô cùng có khả năng đã bỏ mình, lại cũng không phải là tại tiên giới vẫn lạc, có thể là tại hạ giới chết mất. Lại cụ thể, Vạn Cổ Tiên Đế liền không được biết rồi. Nhìn đến đây, Cố Vô Trần trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình thu phục Nguyệt Nhiêu sau, cùng nó trò chuyện. Nguyên giới tạo hóa hôn nguyên đỉnh, chính là một vị tiên đế lưu lại, hơn nữa có thể là di vật. Có phải hay không nói, vị này vô danh tiên đế chính là Nguyệt Nhiêu tạo hóa hôn nguyên đỉnh nguyên bản chủ nhân. Cố Vô Trần là càng nghĩ càng có khả năng, dù sao tiên giới từ xưa đến nay, tiên đế cũng liền mấy cái như vậy. Tiên đế sinh ra cùng vẫn lạc như thế, đều sẽ trời sinh dị tượng, đây là không cách nào che giấu chuyện. Bởi vậy Cố Vô Trần kết luận, vị này vô danh tiên đế chính là tạo hóa hôn nguyên đỉnh chủ nhân trước. Nguyên giới sở dĩ có thể tại phàm nhân cảnh giới nắm giữ đại đạo, nguyên giới tam thiên đại đạo như thế hoàn thiện, cũng là vị kia vô danh tiên đế thủ bút. Trừ cái đó ra, Cố Vô Trần lại xem xét lên lúc trước thiên địa chỉ có vị kia thánh nhân giới thiệu. Theo ghi chép, Vạn Cổ Tiên Đế cũng chỉ gặp qua vị kia thánh nhân một mặt, sắc mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng. Một vị thiếu niên. Cái tên giống nhau không có người biết được, đại gia chỉ biết là tiên giới tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa vị này thánh nhân cơ hồ không chút hiện thế, cho dù là Vạn Cổ Tiên Đế, đối với nó biết được cũng rất ít. Cũng là kỳ quái, giấu đầu giấu đuôi Cố Vô Trần thấp giọng nhả danh lấy, sau đó đem cổ tịch lật đến trang kế tiếp. Sau một khắc, Cố Vô Trần mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem trang kế tiếp phía trên hình ảnh. Nội dung của trang này chính là Vạn Cổ Tiên Đế bằng báo ký ức, vẽ ra thánh nhân chân dung. Ngoa tạo. Cố Vô Trần thình lình sổ một câu nói tụ. Cái này hắn a, không phải trưởng ca tộc trưởng sao? Người ở phía trên giống, cùng Cố Vô Trần ban đầu ở nguyên giới Cố gia từ đường nhìn thấy pho tượng bộ dáng giống nhau như lúc, chính là Cố gia chân chính tộc trưởng, Cố trưởng ca. Phát hiện này, Cố Vô Trần tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn biết Cố trưởng ca lai lịch tuyệt đối không đơn giản, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cùng cổ Phật, Thông Thiên giáo chủ, Nhân Hoàng giống nhau tồn tại. Không nghĩ tới, hắn lại là tiên giới đã từng duy nhất thánh nhân. Cũng liền tại Cố Vô Trần ngây người lúc, trong tay cổ tịch bên trên hình tượng bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đống tro bụi. Cổ tịch cứ như vậy thiếu một trang, thiếu đi Cố trưởng ca bức họa này giống. Tăng cường tiếp, Cố Vô Trần đầu bỗng nhiên trầm xuống một chút, dường như có một cỗ lực lượng vô hình, mong muốn tẩy đi hắn đoạn này ký ức. Hừ. Cố Vô Trần lạnh hừ một tiếng, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phá thể mà ra. Linh lung tháp không chỉ có thể bảo hộ chủ nhân không chịu đến nhục thể xâm hại, cũng tương tự có thể bảo hộ thần hồn. Rất nhanh, kia cỗ lực lượng vô danh nhận trở ngại, về sau giống như là thủy triều biến mất. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh cũng tiêu tan theo, tựa như mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 462, bản nguyên chương 462, bản nguyên liên quan tới Cố trưởng ca chân dung biến mất, cổ tịch cứ như vậy vô duyên vô cớ thiếu một trang. Nhưng là Cố Vô Trần trong đầu ký ức lại không có biến mất. Hắn biết, Cố gia vị kia truyền kỳ tộc trưởng, sức một mình đem hạ giới 81 mạch Cố gia người toàn bộ cả tộc phi thăng, lại đem đại gia chuyển rời đến một mảnh thất lạc thế giới người, chính là tiên giới năm đó duy nhất thế nhân, Cố trưởng ca. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Hoặc là nói, đối với hắn có chỗ tốt gì? Cố Vô Trần không được biết, dù sao hắn liền Cố trưởng ca chưa từng gặp mặt bao giờ, nói gì suy đoán ý nghĩ của hắn. Nhìn qua sách cổ ở trong tay, bởi vì Cố trưởng ca chân dung biến mất, tự nhiên lộ ra trang kế tiếp nội dung. Nội dung của trang này, ghi lại là Vạn Cổ Tiên Đế kinh nghiệm của mình. Bên trong có hắn suốt đời đọc được, thậm chí một chút công pháp lĩnh ngộ biện pháp. Chớ xem thường những nội dung này, nó mặc dù không phải cái gì thực chất đồ vật, nhưng như bị các đại đỉnh tiêm thế lực đạt được, khẳng định là bị đặt ở tàng kinh các nơi quan trọng nhất. Tiên đế đỉnh phong cường giả suốt đời cảm ngộ quá trọng yếu, tương đương với nửa cái tiên đế đỉnh phong lão sư đến dạy mình. Bất quá, những này đối với Cố Vô Trần mà nói công dụng không lớn, hắn tu luyện cũng không dựa vào khổ tu, lại không dựa vào cảm ngộ, cho nên không cần cái này. Những nội dung này sau đó có thể giao cho Cố Mặc tộc trưởng, cho gia tộc hậu bối tử đệ, vẫn là rất hữu dụng. Nghĩ như vậy, Cố Vô Trần tiếp tục hướng sau lật đi. Càng đi về phía sau, càng là Vạn Cổ Tiên Đế đạt tới cảnh giới cao cảm ngộ. Cố Vô Trần chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn, bởi vì đã lật đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới về sau cảm ngộ. Hắn còn nhớ rõ Vạn Cổ Tiên Đế tại Lâm Trung trước đó, từng xin nhờ qua chính mình sự tình cùng Lâm Trung nguyện vọng. Cái kia chính là nhường tương lai mình có năng lực lời nói, theo dòng sông thời gian đem hắn bất trở về, hắn thật rất muốn đột phá tiên đế đỉnh phong về sau cảnh giới. Về sau cảnh giới sao Cố Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước mắt mà nói, nếu luận mỗi về chiến lược lời nói, bốn vị thánh nhân cùng cổ phận, Thông Thiên giáo chủ bọn người tuyệt đối là so Tiên Đế đỉnh phong cường giả mạnh hơn. Nhưng tu vi hẳn là cũng không có đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ là dựa vào lực lượng nào đó, so Tiên Đế đỉnh phong càng thêm cường đại mà thôi. Cổ tịch phía trên, có vạn cổ tiên đế lưu lại một đoạn như vậy lời nói, ta khốn tại Tiên Đế đỉnh phong lâu vậy, không biết là thiên đạo ngăn được, cũng hoặc ta chỉ thiên phú không đủ. Ta nghĩ chi, bởi vì chúng ta thiếu một quan khóa chi vật cũng, vật hoặc làm bản nguyên. Thật đơn giản ba câu nói, khái quát vạn cổ tiên đế cuối cùng cảm ngộ. Nói cách khác vạn cổ tiên đế cảm thấy không đột phá nổi Tiên Đế đỉnh phong cảnh giới cũng không phải là thiên đạo nguyên nhân, cũng không phải thiên phú của hắn không đủ, mà là hắn thiếu một cái trọng yếu đồ vật. Vật kia chính là bản nguyên. Bản nguyên sao Cố Vô Trần còn nhớ rõ, Nguyệt Nhiêu tạo hóa Hỗn Nguyên đỉnh, chính là được xưng là nguyên giới bản nguyên. Nguyệt Nhiêu cũng đã từng nói, nàng chuyển thế trở thành tạo hóa Hỗn Nguyên đỉnh hóa thân về sau, cảm thấy con đường tu luyện biến so kiếp trước còn muốn dễ dàng. Hơn nữa nàng có nhất định tự tin, đạt tới kiếp trước kia không cách nào đạt tới cảnh giới. Cũng không biết cái này bản nguyên, đến tột cùng chỉ thay thế là cái gì ngắn ngủi suy tư qua đi, Cố Vô Trần liền không nghĩ thêm nó. Chính mình bây giờ tu vi mặc dù phóng đại, đi tới Tiên Vương trùng kỳ cảnh giới, nhưng khoảng cách Tiên Đế đỉnh phong chi cảnh vẫn là có rất đường xa muốn đi. Tối thiểu nhất, lập tức mục tiêu cũng không phải là nghiên cứu những này, mà là cần phải biết càng nhiều liên quan tới Thiên Mệnh chi tử tin tức. Cũng không biết Vạn Hoa Tông bên kia thế nào, còn có, nhường Bất Diệt Tiên Tôn ghi chép chuyện kế tiếp, cũng không xê xích gì nhiều a. Vô Tận Hư Không, Hư Không Hải. Hư Không Hải cũng không ở vào nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên, mà là tại nhất trọng thiên Vô Tận Hư Không bên trong. Nói là biển, trên thực tế cũng không có chân thực nước biển, mà là Vô Tận Hư Không tạo thành mang theo hỗn độn khí tức biển. Nơi này có thể nói là tiên giới bí ẩn nhất, nhất không thể tới gần mấy lớn hiểm địa chí nhất. Một ngày này, một đạo phô thiên cái điệu thân ảnh dáng lâm nơi này, nó hình thể khổng lồ, cho dù rút nhỏ vô số lần, nhưng vẫn là so núi nhỏ cao hơn ra không ít. Bất quá nó tại mảnh này hư không hải bên trong, lại có vẻ hơi nhỏ bé, nhiều nhất chỉ có thể coi là lớn hơn một vòng sâu kiến. Nơi đây, hỗn độn khí tức thật dày đặc. Thôn Tinh Cuồng Viên đi lên phía trước lấy, cảm thụ được xung quanh gần như trở thành chất lỏng hỗn độn khí tức, cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp qua hỗn độn khí tức nồng đậm như vậy địa phương. Nếu như nơi này nhường một vị nắm giữ hỗn độn thể cường giả tu luyện, có lẽ vài phút liền sẽ đạt tới Tiên Đế trở lên cảnh giới. Hơn nữa hỗn độn thể xem như thập đại thần thể một trong, một khi tu luyện tới Tiên Đế cảnh giới, như vậy vô cùng có khả năng có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái khác cùng các loại cảnh giới Tiên Đế. Đáng tiếc, mảnh thế giới này hẳn là sẽ không sinh ra chân chính hỗn độn thần thể, tối đa cũng chính là loại kia bất nhập lưu hỗn độn thánh thể. Thôn Tinh Cuồng Biên tự mình lẩm bẩm, lần theo một tia khí tức, đi vào hư không hải trung tâm nhất chỗ. Vừa mới tới gần, Thôn Tinh Cuồng Biên trong nháy mắt cảnh giác, toàn thân lông tóc nổi lên, phải tay thật chặt nắm tay, hướng Vô Tận Hư Không vung đi. Ầm ầm. Quả đấm của nó cùng không biết tên vật thể chạm vào nhau, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, bất quá nếu là có người ngoài ở bên, nhất định có thể nhìn thấy Thôn Tinh Cuồng Biên thân thể khổng lồ, thế mà dưới một kích này rất nhỏ lung lay. Kịch liệt như thế va chạm, hỗn độn biển không có nhấc lên dù là một tia gợn sóng. Đây chính là hư không hải kinh khủng, nơi này giao diện cấp độ, theo trình độ nào đó mà nói, so tiên giới tam trọng thiên còn cao hơn. Bởi vì nơi này hiện đầy hỗn độn chi khí, khiến cho nơi này không gian kiên cố vô cùng. Hừ. Chỉ nghe hỗn độn cuồng biên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi chính là như vậy đối đãi lão bằng hữu. Ngươi như không nguyện ý thấy ta, ta hiện tại liền rời đi, coi như không biết ngươi cái này Bạch Nhã Lang. Dứt lời, Thôn Tinh Cuồng Biên quay người liền muốn ly khai. Lúc này, hư không hải trung tâm truyền đến một đạo thâm thúy thanh âm, ngươi vẫn là cái tính tình này. Thế nào, lớn như thế thật xa lại tới đây, chẳng lẽ không phải tìm ta? Vẫn là nói, tại Lâm Trung trước đó, có cái gì muốn đối chuyện ta nói. Dứt lời, Thôn Tinh Cuồng Biên bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, chăm chú nhìn hư không hải trung ương kia so với mình còn muốn khổng lồ quái vật khổng lồ bên trên. Ngươi quả nhiên là đại nạn sắp tới, thật là ta không rõ, ngươi tuổi thọ của ta so nguyên bản thế giới kia còn muốn dài, ngươi làm sao lại biến thành bộ này dạng? Thôn Tinh Cuồng Biên tới gần một chút, cẩn thận quan sát Uyên Hải Cự Phệ trên lưng bị ăn mòn địa phương. Hắn đã xác nhận, Uyên Hải Cự Phệ cũng không phải là nhận lấy cái gì trọng thương, mà là cùng nó trước đó phỏng đoán như thế, chính là thọ nguyên sắp hao hết, kia bên trên liền phải chết giả. Một cái tiên giới hung thú bảng xếp hạng trước ba kinh khủng tồn tại, thế mà lại chết giả, đây đối với Thôn Tinh Cuồng Biên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tự đại trò cười. Chương 463, một ngón tay chương 463, một ngón tay trên người của ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết rõ. Thôn Tinh Cuồng Biên lạnh như băng hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy Viên Hải Cự Phệ tựa hồ đối với tử vong của mình cũng không phải là đặc biệt để ý, bằng không thì cũng sẽ không ở nhìn thấy chính mình sau, lại thể hiện ra bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Có biết hay không lại có thể thế nào đâu. Viên Hải Cự Phệ sôi trào một chút cái kia thân thể khổng lồ, đem đầu mặt hướng Thôn Tinh Cuồng Biên. Ta có thể cảm thụ được, mảnh thế giới này, không được bao lâu cũng biết giống chúng ta thế giới kia như thế hủy diệt. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như mảnh thế giới này hủy, chúng ta còn có thể sinh tồn sao? Hoặc là nói, còn có thể như lần trước như thế may mắn đi vào mảnh thế giới này? Ta cảm thấy, cái này ý nghĩa không lớn, ngươi nói mảnh thế giới này cũng muốn hủy diệt. Thôn Tinh Cuồng Biên hiếm thấy lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Dù sao hắn thấy, mảnh này tiên giới tương đương với nhân loại thanh tráng niên thời kỳ, căn bản cùng chính mình lúc trước vùng thế giới kia hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó thế giới kia Tam Thiên Đại Đạo cực kỳ hỗn loạn, tới hủy diệt trước vạn năm tả hữu, thậm chí có chút tu sĩ lại bởi vì hấp thu một chút linh khí, mà tại chỗ bạo thể mà chết. khi đó ngay cả cường đại võ đế cường giả cũng căn bản là không có cách tự vệ. Nhưng dưới mắt tiên giới thế nào cũng không có loại tình huống này nha. Vực sâu biển lớn, ngươi nói nghe được lời này có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thôn Tinh Cuồng Biên trịnh trọng hỏi, cái này liên quan đến quá nhiều đồ vật. Nếu quả như thật giống Nguyên Hải Cự Vệ nói tới, mảnh thế giới này lập tức liền muốn hủy diệt, như vậy hắn muốn lập tức trở về nói cho Cố Vô Trần, cũng vì Thụy Thú Phỉ Phỉ an nguy. Không có bất kỳ cái gì nắm chắc, chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Nguyên Hải Cự Vệ mênh mông vô bờ miệng bất đắc dĩ cười cười, dường như cũng cảm thấy mình nói tới không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Thế là ngược lại mở miệng nói, Nuốt Tinh, ngươi có thể tìm tới ta, ta cảm thấy thật bất ngờ, cũng thật cao hứng, hai người chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, lẽ ra nên tự ôn chuyện mới đúng. Không bằng cùng ta giảng thuật một phen ngươi đi vào giới này về sau tao ngộ. Ngươi Thôn Tinh Cuồng Biên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy hảo hữu cô đơn thần sắc sau, vẫn là bỏ đi lại nói cái gì ý nghĩ. Tốt đa vậy ta liền muốn nói với ngươi nói ta mấy năm nay kinh lịch trong bất chi bất giác, hai cái quái vật khổng lồ đối diện lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong lúc đó Huyên Hải Cự Phệ nghe được Thôn Tinh Cuồng Biên bị khốn trụ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, thậm chí muốn liều mạng chính mình sắp hoàn tất sinh mệnh đi vì đó báo thù. Nhưng nghe tới về sau nâng lên Thụy Thú Phỉ Phỉ thời điểm, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngươi nói là Tiên Tiên Thụy Thú? Không tệ. Thôn Tinh Cuồng Biên hồi đáp. Thật bị ta gặp Tiên Tiên Thụy Thú, chúng ta những này tiên tiên đản sinh hung thú, thật sự có cơ hội đột phá kia một cảnh nuốt tinh, ngươi thật sự là có lớn phúc nguyên chi thú. Huyên Hải Cự Phệ phát ra thật lòng cảm thán, đối với mình người bạn thân này có cái loại này phúc nguyên, hắn cảm thấy thật thật cao hứng. Chỉ tiếc, ta đại nạn sắp tới, không thể giúp ngươi cái gì, cũng không thể dính Thụy Thú quang nói đến đây, nó thế mà nghĩ tới điều gì, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thôn Tinh Cuồng Biên. Nuốt Tinh, kia tiên tiên Thụy Thú có thể cùng ngươi cùng một chỗ tới. Ta bộ này dập nát thân thể, ngược lại cũng không còn sống lâu nữa, không bằng đem ta cái này suốt đời tu vi quán đỉnh tại nó, cứ như vậy cũng tốt nhường cái chết của ta có một ít giá trị. Huyên Hải Cự Phệ biết, mặc dù trong cơ thể mình linh lực cực kỳ khủng bố, cho dù là quán tâu tới một vị tiên đế đỉnh phong cường giả thể nội cũng có thể đem nó dẫn nổ. Nhưng tiên tiên Thụy Thú cũng sẽ không có sự tình, thậm chí bọn hắn sẽ tiêu phí nhất năng lượng tinh thuần trực tiếp tăng lên Thụy Thú tu vi. Ngươi, Thôn Tinh Cuồng Biên nghe vậy, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc cao hứng, ngược lại là giận dữ. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta muốn nói với ngươi những này là vì muốn tu vi của ngươi. Tốt, đã ta đã nói ta trước kia kinh lịch, ngươi cũng nên nói ngươi. Xem như bằng hữu, ta cũng không hy vọng ngươi đối ta có bất kỳ giấu giếm, nói một chút đi, ngươi bây giờ tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Chuyển biến tốt bạn nổi giận, Nguyên Hải Cự Phệ bất đắc dĩ cười cười, sau đó thở dài một hơi, nói tiếp đi, ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là bí mật gì, bất quá việc này muốn theo 10 vạn năm trước nói lên, khi đó Nguyên Hải Cự Phệ vừa mới tại hư không hải bên trong thức tỉnh. Nó cùng Thôn Tinh Cuồng Biên như thế, đều là một mảnh khác thế giới hủy diệt về sau không biết sao đi vào mảnh thế giới này. Lại châm xuống ngủ chính là vô số năm, thẳng đến 10 vạn năm trước mới tỉnh lại. Nguyên bản nó phát hiện hư không hải vô cùng thích hợp bản thân tu luyện, thế là liền một mực chiếm cư ở đây, không có đi hướng tiên giới địa phương khác. Thật là tu luyện tới về sau, nó mới đột nhiên phát hiện nơi này hỗn độn khí tức có vấn đề rất lớn. Bình thường hỗn độn khí tức là loại kia thuần túy, không chứa một tia tạp chất, có thể hư không hải bên trong hỗn độn khí tức lại mang theo một tia bạo ngược khí tức. Đây là khí tức ẩn giấu cực kỳ ẩn nấp, ngay cả Huyên Hải Cự Phệ tu luyện vô số năm về sau mới phát hiện. Hơn nữa thì đã trễ. Thể nội các nơi đã bị hư không hải bên trong hỗn độn khí tức che giấu, như thế trước kia xuống dưới, hắn thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Dưới tình thế cấp bách, Huyên Hải Cự Phệ làm ra một cái to gan quyết định, cưỡng ép đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chỉ cần đột phá cảnh giới càng cao hơn, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, đừng nói là tịnh hóa hỗn độn khí tức, cho dù là đem cái này một mảnh hư không hải hỗn độn khí tức toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ, đều vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên hắn lựa chọn đột phá. Ngươi điên rồi. Nghe đến đó Thôn Tinh Cuồng Biên rốt cuộc kìm nén không được chính mình, duỗi ra hai cái lớn tay nắm chặt Huyên Hải Cự Phệ hai cánh. Đột phá cảnh giới, chỉ có một con đường chết. Điểm này ngươi ta đều là biết đến, cho nên nói, ngươi đại nạn gần là bởi vì cưỡng ép muốn đột phá cảnh giới mới đưa đến. Không sai, ta cơ hồ thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực. Huyên Hải Cự Phệ vẻ mặt không quan trọng nói. Trên thực tế cái này tháng năm dài đằng đẵng ta đã sớm qua đủ, nếu như không đột phá nổi cảnh giới càng cao hơn, chẳng bằng táng thân tại cái này hư không hải bên trong. Cho nên ta thiêu đốt tất cả, chỉ vì tìm kiếm kia một tia sinh cơ. Chuyện sau đó ngươi cũng có thể đoán, ta thất bại, bại triệt triệt để, dù là ta thiêu đốt tốc độ, đều không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Chúng ta bị vĩnh viễn vây ở cảnh giới này. Huyên Hải Cự Phệ khẽ miệng lộ ra một vệt cười khổ, đây thật ra là hắn sớm có dự liệu chuyện, nhưng bây giờ thật phát sinh hay là làm hắn vô cùng thất bại. Đột phá thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôn Tinh Cuồng Biên vội vàng hỏi, nó cũng rất muốn biết giống bọn hắn loại hung thú này đột phá cảnh giới càng cao hơn gặp phải lấy cái gì. Huyên Hải Cự Phệ yên lặng phun ra bốn cái chữ, một ngón tay. Kia ngón tay, ta cảm thấy cho dù là cái này một giới đều sẽ bị cái này lớn chỉ mà dễ nâng hủy diệt. Nó cũng không có trực tiếp bóp chết ta, mà tựa như là đang cảnh cáo ta, còn dám hướng phía trước bước vào một bước, chắc chắn hóa thành cho bụi. Chương 464, ngoài ý muốn người chương 464, ngoài ý muốn người Liên Hải Cự Phệ trong đầu, lần nữa nhớ lại mấy vạn năm trước, chính mình hùng tâm trang trí, không thành công thì thành nhân cảnh tượng. Nguyên bản hắn coi là chính mình tiêu đốt tất cả, cho dù không thể thật đột phá tầng kia, cũng hẳn là có thể nhìn trộm một góc trong đó, đạt tới nửa bước cảnh giới kia. Thật không nghĩ đến chính là, đứng trước hắn, chỉ có tử vong. Ngay lúc đó kia ngón tay, toàn thân kim hoàng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào da thịt của mình, trong nháy mắt liền sẽ làm chính mình tan thành mây khói như thế.
Khi đó, Uyên Hải Cự Phệ sợ, theo lý thuyết giống nó loại hung thú này, cho dù là tử vong, cũng căn bản không có khả năng sợ hãi. Dù sao sống thực sự quá lâu, trước kia vùng thế giới kia vừa sinh ra lúc nó liền tồn tại, cho đến hủy diệt, chứng kiến cái này đến cái khác thiên yêu sinh ra cùng bất lạc, cuối cùng nguyên một giới biến mất cảnh tượng. Dù là thật sẽ bỏ mình, nó cũng chỉ sẽ lộ ra vẻ mặt giải thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác ở đằng kia ngón tay giáng lâm thời điểm, trong lòng mình nhỏ bé sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Nó cũng không biết vì cái gì, tựa như là một loại bản năng. Thế là nó lui nửa bước. Cũng chính là cái này nửa bước, khiến cho nó bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại thế gian này, cảm thụ được thân thể mỗi phút mỗi giây tiến hành hư thối, lại cái gì cũng không làm được. Bởi vì nó đã thiêu đốt tất cả, bao quát vô hạn thọ nguyên, bây giờ khả năng đã không đến 100 năm. Nuốt đinh. Tuyên Hải Cự Phệ ý vị thâm trường nói, ngươi có thể gặp phải tiên tiên thủy thú, là vận mệnh của ngươi, tương lai ngươi có lẽ là yêu thú bên trong cái thứ nhất đột phá cảnh giới kia yêu. Bất quá có một chút ta vẫn là hy vọng nhắc nhở ngươi, thủy thú để ngươi nhận người chủ nhân kia, ngươi cũng phải cẩn thận mới là. Tựa như ngươi vừa mới nói, người kia ngắn ngủi hơn 20 năm, liền tu luyện đến tiên vương tu vi, trên người hắn một nhất định có không thứ đơn giản. Giống nhau, chúng ta đám hung thú này, có thể nói là toàn thân là bảo, dù là tiên đế cường giả đều sẽ trông mà thèm, ngươi phải cẩn thận hắn đưa ngươi vô béo làm thịt. Dù sao, chúng ta gặp quá nhiều dạng này nhân loại, ngươi nói là. Thôn Tinh Cuồng Viên đối với hảo hữu nhắc nhở, không có làm ra bất kỳ phản bác nào, chỉ có thể gật gật đầu đáp lại nói, ta chưa bao giờ tin tưởng qua nhân loại, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Dù là ta đã nhận làm chủ, giống nhau cũng sẽ không tín nhiệm. Nhưng là ta tin tưởng thủy thú. Nó chỉ dẫn không có sai, nếu như ngay cả thủy thú ta cũng không tin, vậy ta nên tin ai đâu? Thôn Tinh Cuồng Viên một phen, Uyên Hải Cự Phệ cũng tìm không ra phản bác lời nói. Dù sao mình cũng chỉ là nghe nói qua tiên thiên thủy thú truyền thuyết, cũng chưa từng thấy tận mắt. Lại càng không có khoảng cách gần tiếp xúc, sẽ đối với sinh ra không thể nghịch tín nhiệm cảm giác. Kia, ta cũng không muốn nói nhiều. Uyên Hải Cự Phệ thân thể cao lớn lung lay, liền chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Nuốt tinh, thân thể của ta không thể rời bỏ hư không hải, một khi rời đi ta thọ nguyên thậm chí không cách nào chèo chống một ngày. 100 năm thời gian bên trong, ngươi đem cái kia tiên tiên thủy thú mang tới, ta đem ta suốt đời tu vi quán đỉnh cho nó, dạng này cũng coi là chết có ý nghĩa. Ai? Ngươi đây là tội gì? Thôn Tinh Cuồng Viên cũng không có đáp ứng, nó cảm thụ được hảo hữu mỗi thời mỗi khắc đều muốn khí tức suy bại, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Uyên Hải Cự Phệ tình huống hiện tại đừng nói là nó, cho dù là tiên giới đối chữa thương nhất chuyên nghiệp thần nông cốc, đều chỉ sẽ thúc thủ vô sách. Cũng không biết chủ nhân giao cho ta là cái gì. Lúc này, Thôn Tinh Cuồng Viên nhớ tới Cố Vô Trần tại nó trước khi đi giao cho mình bình ngọc. Lập tức một cái ý niệm trong đầu, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Chỉ là tại hắn vừa mới chuẩn bị đem nó mở ra thời điểm. Đương nhiên, Thôn Tinh Cuồng Viên cùng Uyên Hải Cự Phệ đồng thời bừng tỉnh, hai cặp to lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không hải một góc. Ai? Đi ra. Hai đạo tiên đế cấp khác thần niệm, trong nháy mắt xem thấu tất cả, dưới màn đen, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Là một vị nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, nó sắc mặt tái nhợt, quanh thân tản ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Trong miệng ấp a ấp úng nói rằng, "Hai vị hung thú đại nhân, ta chỉ là đi ngang qua vực sâu biển lớn." Nó một mực tại bên cạnh. Thôn Tinh Cuồng Viên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vậy cái này vừa hiện lộ thân hình người, khoảng cách hai yêu cũng không xa. Lấy chính mình người bạn thân này tính tình mà nói, là không thể nào nhường một nhân loại tới gần như thế. Không biết rõ, ta cũng là mới phát giác tới. Uyên Hải Cự Phệ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bởi vì nó phát giác được người này tu vi cũng bất quá chân tiên, thế mà có thể ở chính mình dưới mí mắt dựa vào chính mình gần như vậy. Hơn nữa, người này muốn làm gì? Rất hiển nhiên, người này căn bản không thể nào là đi ngang qua, nhất định là bằng vào một ít không biết tên bí ẩn khí tức thủ đoạn, một chút xíu nhích lại gần mình. Hôm nay nếu không phải Thôn Tinh Cuồng Viên chẳng biết tại sao tìm tới chính mình, tiếp qua một đoạn thời gian, người này có lẽ liền cách mình gần trong gang tấc, mà chính mình nhưng không được biết. Đã ngươi cũng không biết, vậy thì gì ta? Thôn Tinh Cuồng Viên một mực lấy táo bạo chứ danh, đừng nhìn nó tại Cố Vô Trần hoặc là Phỉ Phỉ trước mặt một bộ người vật vô hại bộ dáng. Trên thực tế nếu như thả tại ngoại giới, tuyệt đối xứng đáng hung thú hai chữ. Sinh mệnh lực của nó, cơ hồ cũng chỉ có sát lục. Dứt lời, Thôn Tinh Cuồng Viên liền chuẩn bị cách không một cái ý niệm trong đầu, đem cái này chân tiên cặn bã giết đi. Chờ một chút. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người kia hét lớn một tiếng. Ta có thể trị liệu Uyên Hải Cự Phệ thương thế. Tối thiểu nhất có thể khiến cho tuổi thọ của nó kéo dài đến 5 năm, không cần lại bị vây ở cái này hư không hải bên trong. Nói xong, hắn dường như cảm thấy thẻ đánh bạc không đủ, vội vàng nói bổ sung, tu vi của ta bây giờ không đủ, chờ ta tu vi đi vào tiên quân, ta có thể đem tuổi thọ của nó kéo dài đến 5 năm. Tiên vương lời nói, tu vi sẽ tới 10 năm, nếu như tương lai của ta có hy vọng chứng đạo tiên đế, kia Uyên Hải Cự Phệ tiền bối, tuổi thọ đem vẫn như cũ giữ thiên thể. Hắn mấy lời nói này khiến cho Thôn Tinh Cuồng Viên cùng Uyên Hải Cự Phệ đồng thời sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, nói thầm, thật là cuồng vọng khẩu khí. Một cái nho nhỏ chân tiên sâu kiến, cũng dám nói nhường tiên giới thập đại hung thú xếp hạng trước 3 Uyên Hải Cự Phệ kéo dài tuổi thọ, đem mình làm thánh nhân không thành. Cũng liền tại Uyên Hải Cự Phệ chuẩn bị tự mình động thủ diệt cái này cuồng vọng hạ người thời điểm, chỉ thấy người kia bỗng nhiên giơ cao một cái bình ngọc. Đây là sư phụ ta Lâm Trung lưu lại, chính là tiên đế cấp khác cực phẩm đan dược, có thể kéo dài ngài ngàn năm tả hữu tuổi thọ. Chỉ cần ngài tin tưởng ta, ta còn có những biện pháp khác kéo dài ngài tuổi thọ. Bình ngọc mở ra trong nháy mắt, toàn bộ rộng lớn hư không hải nảy mầm ra bảng bạc sinh cơ. Thôn Tinh Cuồng Viên cùng Nguyên Hải Cự Phệ trong nháy mắt ngừng động tác trong tay, ánh mắt khẽ nhúc đích, trong miệng một lời, tiên đế cấp khác thất truyền trường sinh đan. Thế gian này, thế mà thật sự có loại đan dược này tồn tại, hơn nữa nhìn kỳ thành sắc, đúng là thượng phẩm. Hai yêu có chút ngạc nhiên, bởi vì đan dược này dù là tại bọn chúng trước kia vùng thế giới kia, đều tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Chương 465, chí bảo hiện. Chương 465, chí bảo hiện. Không riêng như thế, tiên đế cấp khác trường sinh đan hi hữu, còn có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Thì như bản thân ý nghĩa thực tế không lớn. Dù sao tiên đế cường giả, cho dù là nhân tiên loại này vừa đăng lâm người của tiên giới, thọ nguyên đều là vô hạn. Dù là thiêu đốt sinh mệnh, cũng cực ít cần loại đan dược này. Tiên đế cường giả liền càng thêm không cần loại đan dược này, hoàn toàn là ăn vào vô vị chi vật. Còn nữa nói, tiên đế phẩm giai trường sinh đan vẫn là kinh khủng tất chuyện, luyện chế xuống tới muốn hao phí tâm huyết cùng tài nguyên cũng là to lớn. Có công phu này cùng thiên tài địa bảo, luyện chế khác tiên đế đan dược chẳng phải là tốt hơn? Cho nên bất luận là bây giờ tiên giới, vẫn là thôn tinh cuồng biên trước kia thế giới, đều không từng xuất hiện loại này vô dụng chi đan. Hình tượng hạ xuống, Uyên Hải cự phệ thần sắc chậm rãi bình phục lại đi. Nó biết, viên đan dược này xác thực có thể duy trì chính mình nằm khoảng 100 năm thọ nguyên, thậm chí dược hiệu hấp thu tốt, duy trì ngàn năm cũng có khả năng. Nhưng sau đó thì sao? Uyên Hải cự phệ cũng không sợ chết, nó sợ chính là mình sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tiểu bối, lúc này nó đột nhiên mở miệng, nói ra ngươi ý đồ đến, cùng ngươi muốn đạt được dạng gì thù lao. So với cái này mai trường sinh đan, Uyên Hải cự phệ kỳ thật càng đối với người này bản thân cảm thấy hứng thú. Trước đó còn theo không có người dựa vào chính mình gần như vậy, mà không bị phát giác. Hơn nữa nó biết, người này tới đây, không chỉ có riêng là cho đan dược đơn giản như vậy. Vạn bối không có bất kỳ cái gì mong muốn đồ vật, viên thuốc này cũng coi là cho tiền bối bồi tội lễ, bồi tội vạn bối không cáo mà đến. Dứt lời, hắn lại trực tiếp cầm trong tay bình ngọc cách không ném ra ngoài. Về sau tại Uyên Hải cự phệ khống chế phía dưới, rơi vào trước mắt của nó. Lao hòa kế, cái này trường sinh đan cũng là không có vấn đề gì, không bằng trước ăn bảo. Thôn tinh quần viên đề nghị. Trong khoảng thời gian này nó sớm đã xác định viên đan dược này không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm nó thời điểm quan tâm hảo hữu tình huống, lúc này mới như đề nghị này. Không đổi. Uyên Hải cự phệ không có động tác, vẫn như cũng nhìn xem vị thiếu niên này, chờ đợi hắn tiếp xuống lý do thoái thác. Tiền bối. Quả nhiên, người kia tiếp tục nói. Vạn bối tên là Dược Tần, là thần nông cốc một vị đệ tử. Chuẩn xác mà nói, là một vị con rơi. Dược Tần lúc nói lời này, trên khuôn mặt trong lúc vô tình lộ ra bi thương, người ở bên ngoài xem ra rất chân thực, không có nửa phần làm bộ ý tứ. Ít ra tại hai đại hung thú trước mặt, nhìn không đến bất luận cái gì sơ hở. Như thế, một cái kỳ dị cảnh quan, tại hư không hải trung thực diễn. Một cái suy nhược không chịu nổi chân tiên cảnh tiểu bối, một mình đối mặt tiên giới hai đại hung thú, nói chính mình bi thảm kinh nghiệm, hai đại hung thú lặng lặng lắng nghe, không có bất kỳ cái gì ra tay chi ý. Dù sao bọn chúng hai thú là giảng đạo nghĩa, đã người này cho bọn chúng cần thiết đan dược, tự nhiên là không có động thủ đạo lý. Có lẽ bọn chúng thầm nghĩ, là qua đi thả người này rời đi, duy chỉ có đem đan dược lưu lại liền có thể. Một bên khác, Dược Tần vẫn như cũ như nói lai lịch của mình. Văn bối tại một vạn năm trước, bị thần nông cốc đuổi ra, bọn hắn phải nổ cỏ tận gốc, đem ta hoàn toàn bóc chết. May mắn là, ta may mắn chạy trốn tới hư không hải, phát hiện nơi này đối với ta mà nói, cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, lúc này mới một mực chờ xuống dưới. Dược Tần trong đầu, hiện ra liên quan tới một vạn năm trước ký ức, trong lòng này mầm ngập trời hận ý. Sư phụ của hắn, thần nông cốc nhị trưởng lão, tu vi tiên tôn đỉnh phong, càng là tiên tôn cấp bậc đỉnh tiêm dược sư cùng độc sư. Ngay cả cổ đạo đều có chỗ nghiên cứu, có thể nói tuy là nhị trưởng lão, nhưng trong cấp uy vọng so đại trưởng lão còn một lớn. Chỉ có điều ngày bình thường cực kỳ địa thấp, cũng chỉ có chính mình cái này một cái đồ đệ, lúc này mới có chút không hiển sơn không lộ thủy. Thật không nghĩ đến, thần nông cốc đại trưởng lão lại ở sau lưng làm tay chân, làm hắn bị thương nặng sư phụ. Sư phụ hắn liều mạng chính mình một ngụm cuối cùng khí đem hắn đưa ra, về phần sư phụ hiện tại có lẽ đã bị. Nghĩ đến cái này, hắn đều không dám nghĩ tiếp xuống dưới. Bởi vì sư phụ cho dù không chết, cũng có lẽ tại thụ lấy không phải người tra tấn. Chỉ vì sư phụ của hắn một vạn năm trước đạt được một vật, đưa tới đại trưởng lão nhìn trộm, cái này mới đưa đến lúc sau hỏa sát thân. Còn có muốn nói sao, nếu như không có, ngươi rời đi thôi. Xem ở đan này phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Uyên Hải cự vệ hơi không kiên nhẫn địa đạo. Bởi vì Dược Tần nói tới đồ vật, đối với mình mà nói, thật sự là quá tư không thường thấy. Có thể nói loại chuyện này, nhìn thấy không có ngàn bạn, cũng có trăm bạn, tại nó mà nói căn bản chẳng có gì lạ. Có tiền bối. Dược Tần thấy đối phương muốn đuổi chính mình đi, vội vàng nói. Trong lòng, càng là bắt đầu rối rắm. Kỳ thật hắn vạn năm trước lại tới đây, cũng không phải là không có cái gì mang, mà là mang theo sư phụ đạt được như thế đồ vật, vẫn giấu kín tại hư không hải bên trong. Đây cũng là Uyên Hải cự phệ một mực không có phát hiện chính mình nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy, Dược Tần đã biết vật này tác dụng, mà trải qua nhiều năm quan sát, ý thức được hư không hải cái này quái vật khổng lồ là Uyên Hải cự phệ sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Một cái to gan ý nghĩ theo trong lòng dâng lên, thẳng đến hôm nay mới lấy nói ra. Hơn nữa, ánh mắt của hắn có chút khuynh hướng thôn tình của Viên. Hai đại hung thú, nếu như mình cùng cái này hai đại hung thú ký kết khế ước, chẳng phải là nói đại thù được báo? Thần nông cốc, theo hắn biết, nhiều nhất chỉ có hai vị tiên đế cường giả, thậm chí khả năng chỉ có một vị. Hắn tin tưởng tương lai chờ hắn quân lâm thần nông cốc thời điểm, thần nông cốc sẽ ngoan ngoãn giao ra đại trưởng lao tùy ý chính mình xử trí, không phải hai đại hung thú, cũng không phải nói đùa. Trái lại thôn tinh của Viên, nó tự nhiên chú ý tới Dược Tần nhìn về phía mình ánh mắt, một cỗ cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra. Nó thế nào cảm giác người này cùng chủ nhân tìm kiếm loại người kia có chút giống? Thôn tinh của Viên một mực đi theo Cố Vô Trần bên người, cùng tại tam giới quy nhất nang bên trong, nhìn chăm chú lên Bất Diệt Tiên Tôn nhất cử nhất động, tự nhiên biết Cố Vô Trần tìm kiếm hạng người gì. Bây giờ, lại có một cái hư hư thực thực người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Thô Tinh Cuồng Viên cảm thấy rất có ý tứ. Tóm lại, không xác định, nhìn lại một chút. Dược Tần cân nhắc liên tục qua đi, quyết định mạo hiểm. Bởi vì bằng vào lực lượng của mình, mong muốn dung chuyển Thần Nông Cốc thật sự là quá buồn cười. Dù là chính mình đi vào Tiên Tôn cảnh giới, đi đối mặt Thần Nông Cốc cũng là không đáng chú ý cho nên. Tiền bối, lại nhìn ta cái này một bận. Nói, Dược Tần tâm niệm vừa động. Một cái phát ra kinh khủng hỗn độn khí tức hạt châu, hiện lên ở hư không hải bên trong. Tê Thôn Tinh Cuồng Viên cùng Nguyên Hải Cự Phệ, cái này hai đại sống không biết bao lâu lão quái vật, cùng một thời gian hít một hơi linh khí. So với vừa mới thất chuyển trường sinh đan, còn muốn cảm thấy chấn kinh. Hỗn Độn Châu, ngươi cái này, thật là thiên đạo cấp chí bảo, Hỗn Độn Châu. Làm sao có thể, thế gian này làm sao lại thật sự có Hỗn Độn Châu, còn bị ngươi một tên tiểu bối đoạt được. Chương 466, Hỗn Độn Châu tác dụng chương 466, Hỗn Độn Châu tác dụng hai đại hung thú trải qua một cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt, chứng kiến hết thệ căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bọn chúng như thế nào lại không biết rõ Hỗn Độn Châu ý nghĩa? Cái gọi là thiên đạo cấp chí bảo, cũng không phải là nói có cụ thể phẩm giai phân chia, mà là Hỗn Độn Châu theo trình độ nào đó mà nói, giá trị không thua kém thiên đạo. Hỗn Độn Châu sinh ra ở trong hỗn độn, ở trong chứa một hỗn độn thế giới, từ một loại ý nghĩa nào đó, càng là tương đối tại thiên đạo. Còn có thể tránh né thiên phạt, người nắm giữ thông qua Hỗn Độn Châu có thể tự thành một phiến thế giới, sáng tạo một mảnh thế giới thuộc về mình. Mảnh thế giới này, cùng tiên giới cường giả mở tiểu thế giới khác biệt. Cường giả mở tiểu thế giới, quy tắc lộn xộn không chịu nổi, Tam Thiên Đại Đạo cũng không hoàn thiện, nhiều nhất chỉ sẽ có được người sáng tạo nắm giữ kia mấy đầu. Lại bên trong sẽ không tự chủ sinh ra sinh linh, cũng rất khó đạt đến ngoại giới tiên linh chi khí mức độ đậm đặc. Nhưng Hỗn Độn Châu hoàn toàn không giống. Nó sáng tạo thế giới, nắm giữ hoàn chỉnh Tam Thiên Đại Đạo, theo thời gian trôi qua, không gian bên trong sẽ càng lúc càng lớn, một chút xíu sinh ra sinh linh, thậm chí có thể sinh sinh nhân loại cùng các tộc. Cái này chính là Hỗn Độn Châu chỗ kinh khủng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất, Hỗn Độn Châu có thể giúp người nắm giữ che lấp khí tức, cùng điên cuồng tăng cao tu vi. Đây cũng là dược tần sở dĩ có thể ẩn nấp tại hư không hải, mà không bị Nguyên Hải Cự Phệ phát hiện nguyên nhân. Về phần điên cuồng tăng cao tu vi, Thô Tinh Cuồng Viên cùng Nguyên Hải Cự Phệ liếc nhau, theo lẫn nhau đôi mắt bên trong, đều nhìn ra vẻ tham lam. Đúng vậy, nó hai đều động tâm, cái này Hỗn Độn Châu dụ hoặc thật sự là lớn tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Bởi vì người nắm giữ cùng Hỗn Độn Châu khóa lại, Hỗn Độn Châu bên trong toàn bộ sinh linh chỉ cần tu vi tăng lên, đều sẽ trả lại một tia thuần túy nhất tiên linh chi lực cho người nắm giữ. Chớ xem thường cái này một tia, nếu như Hỗn Độn Châu sinh tồn lấy một giới, hoặc là số giới sinh linh đâu. Kia người nắm giữ đừng nói là đột phá tiên đế cảnh giới, cho dù là tiên đế trở lên cảnh giới, cũng sẽ không là chuyện khó khăn lắm. Hai vị tiền bối. Lúc này, Dược Tần vội vàng lên tiếng, sợ cái này hai tôn hung thú sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ. Này Hỗn Độn Châu đã bị Vạn Bối Châu khóa lại, lại cái này khóa lại phương pháp chỉ có một phần, lúc trước bị sư tôn ta chô thủ. Nhưng cũng bởi vì sư tôn hiện tại vô cùng có khả năng bỏ mình, Hỗn Độn Châu khóa lại phương pháp liền hoàn toàn thất truyền, nói cách khác, thế gian này chỉ có ta có thể khóa lại Hỗn Độn Châu. Lời này vừa nói ra, hai đại hung thú trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Đối với Dược Tần nói tới, bọn chúng cũng là không có hoài nghi. Bởi vì Hỗn Độn Châu khóa lại phương pháp sát thực cực kỳ đặc thù, cũng không phải là nói Dược Tần khóa lại Hỗn Độn Châu, liền có thể đem phương pháp này truyền thụ cho người khác. Cho nên, người đem này chỉ bảo lấy ra có ý tứ là? Uyên Hải Cự Phệ ngữ khí bất thiện hỏi. Chẳng lẽ lại, tiểu bối này xuất ra như thế chỉ bảo, là trông mà thèm chính mình hai thú không thành? Giờ phút này nó trong tay thất chuyển trường sinh đan đều lộ ra không thơm. Trái lại Dược Tần, chỉ thấy hắn mím môi, cuối cùng quyết định, mở miệng nói, ta muốn cho hai vị tiền bối tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện. Lời vừa nói ra, hai đại hung thú đồng thời sững sờ. Nhất là Uyên Hải Cự Phệ, tại chỗ lạnh hừ một tiếng. Hừ, đạo này hừ lạnh, lớn như vậy vô biên tế hư không hải, đều vì đó run rẩy nửa phần. Tiểu bối, ngươi ngược thật là tốt dự định, để cho ta chờ tiến vào bên trong tu luyện. Nếu có hai người chúng ta tại Hỗn Độn Châu bên trong, ngươi có lẽ không dùng đến ngàn năm, thậm chí trăm năm thời gian, liền có thể thành tiểu tiên đế cảnh a. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ bởi vì ngươi một cái nho nhỏ thất chuyển trường sinh đan, làm ra loại sự tình này sao? Uyên Hải Cự Phệ thật vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải xem ở tiểu bối này vừa mới cho mình một cái cực kỳ chân quý đan dược, giờ phút này đỉnh lấy Hỗn Độn Châu phù hộ, cũng muốn nếm thử giết tiểu tử này. Quá không ra gì. Đem bọn nó hai đại hung thú làm cái gì? Hoàn toàn là làm nhân gian châu ngựa. Châu ngựa liều sống liều chết tu luyện, nhường lão bản, cũng chính là người nắm giữ ngồi mát ăn bát vàng. Cút đi. Uyên Hải Cự Phệ cũng không có đem đan dược trả lại Dược Tần, mà là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mà một bên Thôn Tinh của Biên, lại là bình tĩnh vô Uyên Hải Cự Phệ thân thể. Ai, ngươi gấp cái gì? Nó mở miệng quyết can, tự nhiên không phải hướng về Dược Tần, mà là đối Dược Tần bản nhân cùng Hỗn Độn Châu sinh ra hứng thú nồng hậu. Uyên Hải Cự Phệ bởi vì nhận được chân quý đan dược, lại thêm bởi thọ không lâu, đối Hỗn Độn Châu không có như vậy trông mà thèm là hợp tình lý. Nhưng nó không giống a. Nó lại không nhận cái gì hối lộ loại hình, như thế nào lại bỏ mặc Hỗn Độn Châu rời đi? Dược Tần cũng không biết rõ Thôn Tinh Cuồng Viên bản ý, lại thêm đây là lần thứ nhất hắn cùng hung thú liên hệ, còn tưởng rằng cái này Cuồng Viên là coi trọng mình giá trị mới như vậy nói. Thế là ngược lại mở miệng nói, Thôn Tinh Cuồng Viên tiền bối, giữa chúng ta hợp tác, cũng không phải là ta bản thân chi mang, mà là cả hai cùng có lợi a. Ta cái này một vạn năm đến, mỗi thời mỗi khắc đều tại nghiên cứu lấy cái này Hỗn Độn Châu, phát hiện một số bí mật. chỉ có tại cái này hỗn độn châu bên trong, giống các ngươi loại này cấp bậc cường giả mới có thể hướng phía trước tiến thêm một bước. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, đương nhiên, cũng không phải là hiện tại, hỗn độn châu cũng cần ôn dưỡng, hiện tại hỗn độn châu trình độ còn chưa đủ. Nhưng chỉ cần ta đạt tới tiên đế đỉnh phong, thậm chí tiên đế hậu kỳ liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, hai vị tiền bối có lẽ là tiên giới duy hai đột phá tiên đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, không hề bị thiên địa này chế ước. Hai vị tiền bối, các ngươi mục đích như thế nào? Nói xong, Dược Tần đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hai thú, hắn kết luận, bọn chúng sẽ không cự tuyệt chính mình. Bởi vì cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Không có một vị tiên đế không muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cũng tỉ như hắn từng nghe nói Thần Nguyệt Cung cung chủ. Chính là bởi vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, vừa biến mất chính là vô số năm, không phải hiện tại Thần Nguyệt Cung cũng sẽ không trở nên hỗn loạn như thế. Xem ra, chúng ta dường như không có lý do cự tuyệt. Thôn tinh cuồng viên vô biên thân thể lung lay nhoáng một cái, tại Dược Tần xem ra, là kích động đưa đến. Không phải là không có lý do cự tuyệt, mà là chúng ta cả hai cùng có lợi. Dược Tần cải chính, hắn giờ phút này trái tim nhỏ bịch bịch chực nhảy. Chỉ cần hai đại hung thú. Không, cho dù là một cái thôn tinh cuồng viên bằng lòng đi vào chính mình hỗn độn châu bên trong tu luyện, như vậy chính mình cũng là kiếm lợi lớn. Thử nghĩ một hồi, một vị tiên đế cấp thú giữ khác trợ giúp tự mình tu luyện, chính mình cái gì đều không cần làm đều có thể tăng trưởng tu vi, còn có cái gì so đây càng thoải mái sự tình. Có thể. Chỉ thấy thôn tinh cuồng viên phát ra hùng vĩ thanh âm, quả quyết đáp ứng xuống. Nuốt tinh. Uyên Hải cự phệ rốt cục mở miệng lần nữa, nó nhìn mình vị lao hữu này, trong lúc nhất thời có chút không nhận ra. Dù sao nó nhận biết thôn tinh cuồng viên, nếu như gặp phải loại tình huống này là tuyệt đối không thể bằng lòng. Bởi vì tiến vào hỗn độn châu bên trong tu luyện, mặc dù có khả năng thật không hề bị tới thiên đạo chế ước, nhưng nhất định nhận hỗn độn châu cả tay. Đường đường tiên giới thập đại hung thú một trong tồn tại, lại tại sao có thể ăn nhờ ở đậu?